Chương 224, không kiên nhẫn, khó thành đại khí. Thứ chương 224, không kiên nhẫn, khó thành đại khí. Theo hiệu trưởng mà nói rơi, Lục Hạ cặp mắt bình tĩnh, tựa như không dám tin tưởng sẽ có như vậy một ra. Lục phụ cũng kinh ngạc giây lát, phục hồi tinh thần lại, hắn cau mày nói, dựa vào cái gì muốn lấy tiêu con gái ta cả nước cuộc thi tư cách? Nàng vừa không có bất kỳ sai. Hiệu trưởng phát ra cười lạnh một tiếng, tại sao sẽ hủy bỏ Lục Hạ tư cách dự thi, mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng, ta muốn thật đem thi đua tư liệu chuyện tiếp tục truy cứu tiếp, ngươi cảm thấy con gái ngươi chẳng qua là hủy bỏ tư cách dự thi như vậy đơn giản. Bỏ qua một bên Lục Hạ bây giờ tại giới giải trí là tên học sinh mới lưu lượng tiểu hoa không thể có bất kỳ điểm đen truyền ra, liền thành phố Văn Hiệp đem thi đua tài liệu âm thầm tiết lộ bí mật loại vấn đề này, muốn bị ra ánh sáng đi ra ngoài, e rằng liền quốc gia giáo ủy cũng phải đứng ra chỉnh đốn. Lục phụ đống nhiên mồ hôi lạnh đầm địa. Ta tiếp nhận cái này xử phạt. Lục phụ còn chưa lên tiếng, đứng ở một bên Lục Hạ lên tiếng đáp ứng. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cái kết quả này đối với nàng tới nói nhưng là trước mắt tốt nhất, nàng tức liền tiếp tục tham gia cả nước cuộc thi, bất quá cũng là đội sổ tồn tại, cần gì phải lại ở phía trên lãng phí thời gian. Lục phụ nhìn một cái chính mình con gái, đến cùng cũng không nói gì nữa. Bên cạnh Vệ Minh chết tự giễu cười một tiếng, sau này ở trường dài trước mặt chỉ sợ là lại cũng không ngóc đầu lên được. Rời đi phòng làm việc, Lục Hạ đưa Lục phụ ra trường học. Như vậy lâu ngươi tại sao cho tới bây giờ không cùng ba đề cập tới Hoắc Hiểu thành tích? Lục phụ một bên đi ra ngoài, một bên trầm trầm hỏi. Lục Hạ nhéo một cái tay, thấp giọng hồi, ta cùng nàng không quen. Lục phụ dừng chân một cái, mặt không cảm giác quay đầu, ngươi thật coi ta là ngốc sao? Đem sự việc nháo đến nước này, hắn muốn không thấy rõ nguyên do trong này, hắn liền sống uổng mấy thập niên này. Lục Hạ chống với Lục phụ cặp kia âm trầm ánh mắt, nàng sắc mặt trong nháy mắt liền bạch rồi bạch, ta. Như vậy không kiên nhẫn, sau này cũng khó thành đại khí. Lục phụ lạnh lùng ném xuống một câu nói này, đi. Nàng khó thành đại khí. Lục Hạ nhìn phụ thân đi xa bóng lưng, khóe môi nhẹ kéo. Nếu như không phải là Lục Tử Minh đem tài liệu len lén gửi cho Hoắc Hiểu, lại như thế nào có hôm nay chuyện? Buổi trưa, Hoắc Hiểu đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng. Ngài nhất định phải một mực như vậy đầy cõi lòng ấy náy hình dáng. Hoắc Hiểu ngồi ở trên ghế, có chút dở khóc dở cười nhìn hiệu trưởng. Đối phương đã như vậy 5 phút chỉnh. Hiệu trưởng ho khan một cái, này mới rốt cục lên tiếng nói chuyện, là ta đem ngươi chiêu vào nhất trung, lại không nghĩ rằng làm ngươi nhiều lần bị người bêu xấu gặp nghi ngờ. Hoắc Hiểu nâng nâng mi, tay tùy ý khoác lên cái ghế trên tay vịn, người ưu tú tổng sẽ khiến người ghen tị, ngài cũng không nên tự trách. Nghe nói như vậy, hiệu trưởng khẽ môi vừa kéo, im lặng, than nhỏ, ta không nghĩ tới ngươi cùng Lục gia còn có một chút sâu xa. Hắn không có nói Lục gia dưỡng nữ như vậy mà nói. Hoắc Hiểu nhấp nhấp môi, trong thần sắc mang chút thờ ơ, chỉ nói, ta bây giờ họ Hoắc. Một câu nói, bỏ qua một bên rồi cùng Lục gia sở hữu quan hệ. Bất kể như thế nào, chuyện lần này, rốt cuộc là nhường ngươi chịu ủy khuất. Hiệu trưởng cười khổ nói, Lục gia là nhà giàu mới nổi khởi ra, một mực làm đến bây giờ Lục thị xí nghiệp, thành công bước lên với bổn thành phố hào môn gia tộc nhóm, mạng giao thiệp quan hệ lộ vẻ dễ thấy không tệ, cho nên lần này thi đua tư liệu chuyện mới có thể ung dung bỏ qua. Hiệu trưởng mặc dù nghĩ thay Hoắc Hiểu hạ giận, nhưng mà dính dấp đến Văn Hiệp bên kia, nếu là hắn tiếp tục nhéo không thả, đối Hoắc Hiểu cũng không có lợi, rốt cuộc Hoắc gia chỉ là một gia đình bình thường, không có quyền không có thế như thế nào cùng những thứ kia hào môn đại gia tranh đấu. Hắn cũng không muốn nhìn thấy tốt như vậy một cái mầm non bị phía trên những thứ kia người chèn ép chết. Cân nhắc dưới, không thỏa hiệp cũng muốn thỏa hiệp. Buổi chương xong, chương 225, Hoắc Hiểu lại nhận thức mẫn người nhà. Thứ chương 225, Hoắc Hiểu lại nhận thức mẫn người nhà. Hiệu trưởng nghĩ đến cái gì, nét mặt đông nhiên lại trở nên nghiêm túc, ngươi sau này nếu là gặp được cái gì không có thể giải quyết chuyện, có thể đến tìm ta tại bổn thị coi như có không ít bằng hữu. Những lời này một ra, nếu như có người quen tại chỗ lời nói, tất nhiên sẽ mười phân khiếp sợ. Hiệu trưởng vốn là người kinh thành sĩ, sau lưng là mấy đại thế gia vu gia ở kinh thành địa vị tuy không tính là đứng đầu, nhưng cũng là cao môn gia tộc, nói một cách thẳng thừng, 100 cái Lục gia đều kém hơn một cái vu gia. Lúc này hắn như vậy nói, tương đương với trực tiếp đem Hoắc Hiểu nhét vào vu gia chiếu cố phạm vi. Hoắc Hiểu cười cười, mặc dù không dùng được, bất quá nàng vẫn là rất khôn khéo trả lời, vậy thì cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng thấy Hoắc Hiểu như vậy, ngược lại có chút cảm khái, lại nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Lục Hạ, liền không nhịn được nói thêm một câu, có lúc người không thể quá đơn thuần, phòng người khó phòng tâm. Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên nhìn hiệu trưởng, thấy hắn một phó ngữ trọng tâm trường giảng đạo dáng vẻ, không khỏi sờ sờ chóp mũi, được rồi, xem ra nàng ba học sinh giỏi ngụy trang rất thành công. Tuần tới chính là cả nước so tài, ngươi hảo hảo làm chuẩn bị a, năm nay quốc tế cuộc thi liền nhìn ngươi. Hiệu trưởng lại nhắc nhở, nếu như Hoắc Hiểu có thể ở quốc tế cuộc thi thượng lấy được tốt hạng, đối nàng phát triển không thể nghi ngờ là cao hơn một tầng lầu, cũng sẽ không xuất hiện lại loại này bị cha nuôi đẩy trách đều xấu đều phải thỏa hiệp chuyện. Rốt cuộc đây là cái tràn đầy thực lực cùng quyền lực thế giới, chỉ có chính mình đứng ở chỗ cao, mới sẽ không khắp nơi bị người oan uổng. Hoắc Hiểu ngược lại không biết hiệu trưởng ý nghĩ trong lòng, chỉ chiều hắn so cái ok động tác tay, yên tâm, đến lúc đó nhất định cho ngài ôm cái quốc tế cúp trở lại. Dừng lại, nàng lại bổ sung một câu, bất quá cúp ta khẳng định không thể cho ngài, đó là cho nhà nàng cái kia lão thái thái chuẩn bị. Hiệu trưởng khẽ môi co rút, biết vị này là cái hiếu chiến nhân tử, không muốn đả kích nàng, quốc tế cuộc thi cao thủ nhiều như mây. Hoắc Hiểu lông mày nhướng lên, thanh âm liền rất nặng nói, lúc này mới có tính khiêu chiến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Hoắc Hiểu thấy vậy, ngược lại đứng lên, vậy ngài bận, ta trước trở về phòng học rồi. Hiệu trưởng cũng đứng lên, hảo. Rất nhanh, Hoắc Hiểu đi tới cửa, kéo ra cửa phòng làm việc. Gõ cửa là chủ nhiệm giáo dục, hắn sau lưng còn đang đứng hai người quen. Hoắc Hiểu nhìn thấy hai người, còn thật ngoài ý liệu. Hoắc tiểu thư. Trác Vân cũng thật ngoài ý liệu, bất quá rất nhanh hắn phục hồi tinh thần lại, hơi có chút cung kính chào hỏi. Mẫn Úc nhìn về phía Hoắc Hiểu, thần sắc ôn dịu dàn luận, như có điều suy nghĩ rồi hai giây, liền lên tiếng, quấy rầy đến ngươi cùng hiệu trưởng nói chuyện rồi. Hoắc Diểu đi ra phòng làm việc cửa, đứng ở bên ngoài, giọng nói thật tùy ý, cái đó ngược lại không có, đã nói xong, đang chuẩn bị rời đi. Mất Úc cừ nhẹ một tiếng, thanh tuyển trên mặt ngược lại ít đi mấy phần những ngày qua lãnh đạm. Bên cạnh chủ nhiệm giáo dục thấy vậy, không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu, các ngươi có biết?
Ừ.
Trác Vân gật gật đầu, Hoắc tiểu thư là chúng ta chủ. Mẫn thiếu bằng hữu. Đã đi ra hiệu trưởng nghe được câu này, trên mặt trong nháy mắt mang theo kinh ngạc, Hoắc Diểu đồng học lại nhận thức Mẫn gia vị này. Hơn nữa nhìn Trác Vân thái độ, đối nàng còn mang theo mấy phần cung kính, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Diểu chiều Mẫn Úc cùng Trác Vân gật gật đầu, cũng không có quá nhiều nói gì, nhìn nhìn có chút hóa đá hiệu trưởng, chỉ nói một câu, ta đi trước.
Hảo.
Hảo. Hiệu trưởng sững sờ gật gật đầu, cho đến người đi xa, hắn mới hoàn hồn lại, bận khách khí cung kính đem Mẫn Úc nên vào phòng làm việc. Một tuần lễ mới lạc, đại bảo bối nhóm nhớ được muốn bỏ phiếu a mang con rùa đen tác giả sông một cái. Buổi chương xong, chương 226, ngươi là nghĩ dẫn xà xuất động. Thứ chương 226, ngươi là nghĩ dẫn xà xuất động. Hiệu trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình chân tảng lá tràng âm, lúc này mới ngồi xuống, nhìn về phía Mẫn Úc, Mẫn thiếu chuẩn bị ở chỗ này đợi bao lâu? Mẫn Úc nâng ly trà lên, thổi thổi, khẽ nhấp một cái, tạm thời không có hồi định đi. Hiệu trưởng nghe vậy, ngược lại cười cười, lão gia tử trước hai ngày còn cho ta gọi điện thoại. Vừa nghe đến lão gia tử, đứng ở Mẫn Úc sau lưng Trác Vân trên mặt liền không tự chủ mang theo chỗ dạng. Hắn chính là rảnh rỗi. Mẫn Úc thản nhiên nói, người dựa vào ở trên sofa, thờ ơ chung lại mang cùng bẩm sinh tới tôn quý khí. Hiệu trưởng khẽ môi co rút, toàn bộ kinh thành, chỉ sợ cũng liền vị này dám như vậy bình luận lão gia tử. Nhớ tới mới vừa Hoắc Diểu cùng hắn đối thoại, hắn liền cũng tò mò hỏi một câu, ngươi cùng trường học của chúng ta Hoắc Diểu đồng học tựa hồ rất quen. Mẫn Úc nhẹ gật đầu một cái, ừ, có đoạn thời gian ta ở tại nhà nàng cách vách.
Cách vách?
Hiệu trưởng hồ nghi sơ cảm, Hoắc Diểu đồng học không phải là học sinh phổ thông gia đình sao? Làm sao sẽ ở tại vị này cách vách? Nàng tới tìm ngươi có chuyện gì không? Mẫn Úc giống như là không thấy hiệu trưởng nghi ngờ, lại thuận miệng hỏi một câu. Nhắc tới cái này, hiệu trưởng liền nghĩ đến buổi sáng bị người lục ra chán ghét tình hình, sau đó liền thuận mồm đem Hoắc Diểu bị bêu xấu thi đua vi phạm quy lệ chuyện hơi nhất một cái. Sau khi nghe xong, Mẫn Úc tờ kia thanh tuyển trên mặt như cũ thanh trong trẻo lạnh lùng lãnh, chỉ chưa thấy quá đa tình tự, chỉ liếc nghiêng đầu, khóe môi phủ lên một tia nghiền ngẫm, bây giờ Văn Hiệp đều thích nội bộ thao tác. Hiệu trưởng bưng lên trà uống một hớp, than nhỏ, có chút châm trọng, Văn Hiệp trong nghĩ muốn từ trong mưu lợi nhiều người đi, sớm đã thành thói quen. Dừng lại, không nói cái này, tuần tới ta sẽ hồi kinh thành một chuyến, ngươi có cái gì phải dẫn cho lão gia từ sao? Hiệu trưởng lại hỏi. Mẫn Úc ánh mắt xa xưa, mang chút tàn mạn, không cần, tuần tới ta cũng sẽ trở về một chuyến. Hiệu trưởng nghe nói, thật ngoài ý liệu nhìn nhìn hắn. Văn vật triển quán lần này thả ra Tây Chu Ngọc Bích. Mẫn Úc nhẹ giọng nói. Hiệu trưởng hai mắt đột nhiên manh tĩnh, lao ra tử lại đem Tây Chu Ngọc Bích thả ra, đây là muốn gợi ra nghiệp giới náo động sao? Tây Chu thời đại chắc ngọc kỹ thuật có thể nói là cổ ngọc thạch văn hóa trung đỉnh núi thời đại, bây giờ lưu truyền xuống tài năng xuất chúng ngọc bích càng là thưa thớt, kỳ giá trị hoàn toàn không cách nào lường được. Mà Mẫn gia kia một khối ngọc bích, càng là một số gần như hoàn mỹ, từng không ít người đánh qua chủ ý của nó, chỉ bất quá cuối cùng đều không kết quả tốt. Cho nên ngươi lần này trở về, là vì tự mình trấn thủ triển trong phòng một nhóm kia đồ cổ. Hiệu trưởng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cũng coi là đi. Mẫn Úc thản nhiên nói, văn vật triển lãm mỗi 2 năm cử hành một lần, bên trong trưng bày đều là tới từ các nơi chân quý văn vật, do Mẫn gia chủ cầm, bởi vì cũng chỉ có Mẫn gia có thực lực này đem phòng triển lãm bảo toàn làm tốt nhất. Chỉ bất quá lại phòng bị sông nghiêm, cũng có khó lòng phòng bị địa phương, hiệu trưởng tựa hồ nghĩ tới 2 năm trước sự kiện kia, đại khái đoán được lao ra từ lần này đem Tây Chu Ngọc Bích triển lãm tới dụ ý. Ngươi là muốn dùng Tây Chu Ngọc Bích dẫn xà xuất động. Mẫn Úc nửa hí cả mắt, thâm thúy không có gì nhiệt độ, không có người nào dám ở ta Mẫn gia trên địa bàn động thủ, còn có thể trở lui toàn thân. Hiệu trưởng tay run rẩy, cho dù hắn so với Mẫn Úc lớn tuổi mấy vòng, nhưng cũng có chút không chống cự nổi từ Mẫn Úc trên người chuyển tới kia cổ khí sơ sát tiêu điều. Ổn ổn tâm thần, hắn vòng vo đề tài, vậy ngươi lúc nào thì hồi kinh?
Tuần tới năm.
Mẫn Úc đáy mắt hàn quang đã tiêu tán, cả người thoạt trông rất vô hại, phản phất mới vừa sát khí chẳng qua là ảo giác. Buổi chương xong, chương 227, làm sao có thể cùng tiền làm khó dễ? Thứ chương 227, làm sao có thể cùng tiền làm khó dễ? Hiệu trưởng vừa nghe, ngược lại cười nói, đúng lúc ta cũng là thứ 6 hồi. Mẫn Úc nhìn về phía hắn, nếu không tới thời ta nhường Trác Vân tới đón ngài cùng nhau. Hiệu trưởng cơ cơ tay, không việc gì, không cần làm phiền, ta còn phải dẫn mấy học sinh. Mẫn Úc lông máy nhíu một cái, tham gia tranh giải.
Ừ, bất quá ngươi làm sao biết?
Hiệu trưởng thật ngoài ý liệu. Mẫn Úc cười, trước 2 ngày nghe người ta nhắc qua.
Nguyên lai là như vậy.
Hiệu trưởng cũng không hỏi nhiều, vừa rồi danh nói chuyện những thứ khác. Hoắc Diểu rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng sau, liền tùy ý trở về phòng học, về phần tại sao sẽ ở hiệu trưởng kia gặp được Mẫn Úc, nàng cũng không có hứng thú đi đoán. Hiệu trưởng lại kêu ngươi đi phòng làm việc, nói gì? Tại nàng mới vừa ngồi xuống, Mông Ảnh liền lại gần, hỏi. Hoắc Diểu từ hộp bàn trong móc ra một quyển toàn tiếng Anh học tập, vừa lật mở nhìn, một bên hồi, tuần tới cả nước cuộc thi, dặn dò ta hảo hảo học tập. Mông Ảnh tay nâng cằm, liền này.
Không khác.
Không có. Hoắc Diểu cũng không ngẩng đầu lên đáp lời. Mông Ảnh nháy mắt rồi hạ mắt, ngay sau đó ánh mắt rơi vào người nào đó đang xem toàn tiếng Anh trong sách, cố gắng nhìn một nhóm, nhất thời liền cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, mặc dù nàng tự giác tiếng Anh cũng không tệ lắm, nhưng vì lông nàng một câu nói đều xem không hiểu. Che kín ánh mắt, cũng cảm giác lại không giải thích được bị khượng bạo kích đâu. Bất quá, ngươi không phải thật tốt học tập sao, thế nào còn nhìn khởi tiếng Anh hư? Mông Ảnh nghi hoặc hỏi. Hoắc Diểu lại lật một trang, thanh âm nhàn nhạt, "Nga, ta lại ghi danh tham gia hạng nhất tiếng Anh khẩu ngữ tranh giải." Mông Ảnh sờ sờ chóp mũi, "Tiếng Anh khẩu ngữ tranh giải, ngươi làm sao sẽ ghi danh tham gia cuộc thi đấu này?"
Nàng dĩ nhiên biết cuộc thi đấu này, mấy ngày trước anh ngữ lao sư còn ở trong lớp nhắc qua, chỉ bất quá lúc ấy không người giơ tay ghi danh là được. Loại này tiếng Anh khẩu ngữ tranh giải, nhưng không giống như là chết nhớ cứng rắn con tiếng Anh tiết mục ngắn như vậy đơn giản, khảo cứu ngữ pháp cùng ngữ tốc lưu loát, vẫn không thể mang bản thảo lên này, toàn bộ tranh giải cùng tay không diễn giảng không có gì khác nhau. Không, so với tay không diễn giảng còn khó hơn, dù sao cũng là đem tiếng Trung phiên dịch thành tiếng Anh tới nói. Hạng nhất có 100.000 học đồng tưởng thưởng. Hoắc Hiểu rất nghiêm túc nói, làm sao có thể cùng tiền làm khó dễ. Mông Ảnh nghĩ đến có đoạn thời gian mỗi ngày bị người nào đó hôm đó 20.000 chuyển tiền chi phối cảm, tâm tình liền rất phức tạp, thật lâu, nàng mới lên tiếng, "Thân, xin hỏi ngươi là người thiếu tiền sao?" Hoắc Hiểu nghe nói, tay đệ tại tiếng Anh thư tịch thượng, quay đầu, nghiêm túc gật đầu một cái, "Có người sẽ hiểm nhiều tiền." Mông Ảnh khỏe môi vừa kéo, "Mẹ, loại này linh hồn chất vấn, lại để cho nàng không lời chống đỡ." Hoắc Hiểu thấy Mông Ảnh một mặt cười khanh khách, khỏe môi ngoắc ngoắc, mới vừa thu hồi tầm mắt một hồi, nàng lại bỗng nhiên nhìn về phía nàng, hỏi, "Đúng rồi, ngươi đổi tình sao?" "A." Đề tài chuyển quá nhanh, Mông Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền gật đầu, "Dĩ nhiên đổi à, làm sao đột nhiên hỏi tới cái này?" Nàng nhớ được này Tôn lúc trước còn nói qua đối Minh Tinh cái gì đều không có hứng thú. Hoắc Hiểu yên lặng trạng làm suy tư hai giây, mới nói, "Hoắc Tường danh tự này, có nghe qua sao?" Dừng một chút, "Một cái ca hát." "Hoắc Tường?" "Vẫn là ca hát." Mông Ảnh lắc lắc đầu, "Ta chưa từng nghe qua này." "Được rồi, ta biết." Hoắc Hiểu tiếc nuối thu hồi tầm mắt, xác nhận xem như thần, nàng tứ ca quả nhiên chính là không nổi danh cái kia người. Mông Ảnh hầu nghi nhìn một chút lại tiếp tục nhìn lên sách cự tỷ. Vị này cũng không giống như là cái loại đó nhảm chán hỏi thăm người người, cho nên cái này kêu Hoắc Tường đến tuột cùng là người gì? Buổi chương xong, chương 228, không có danh tiếng lật ca hát tay. Thứ chương 228, không có danh tiếng lật ca hát tay. Gãi đầu một cái, Mông Ảnh móc ra điện thoại di động, mở ra trang web, "Cự tỷ, ngươi vừa mới nói Hoắc Tường, là cái nào tường?" "Cắt tường tường." Hoắc Hiểu không ngẩng đầu hồi. Mông Ảnh tại lục soát trang bịa thâu nhập Hoắc Tường hai chữ, đạn ra tới không ít trang bịa, bất quá liền không có một cái là cự tỷ trong miệng nói cái kia ca sĩ chống với hảo. Vì vậy nàng lại để điện thoại di rộng xuống, nói, "Cái này Hoắc Tường là ngươi người quen biết sao? Ta mới vừa không ở trên mạng có tìm thấy được." "Ừ, khả năng không có danh tiếng gì." Hoắc Hiểu thuận miệng đáp lời. Mông Ảnh nghe vậy chỉ nói, "Bất quá bây giờ có rất nhiều lật ca hát tay thanh âm cũng rất dễ nghe, trừ không có danh tiếng, thực lực một điểm đều không thua gì chuyên nghiệp ca sĩ." Nàng chỉ coi Hoắc Hiểu nói cái này người có thể là không có danh tiếng lật ca hát tay. Lúc này một bên khác, không có danh tiếng lật ca hát tay Hoắc Tường đông nhiên liền hát hơi một cái, "Làm sao tại gia nghỉ ngơi quá thoải mái ngược lại còn bị cảm?" Đồng Vũ trong tay cầm một phần văn kiện, nhìn nhìn Hoắc Tường, "Quá thoải mái." Hoắc Tường một lời khó nói hết, xoa ngứa ngáy trong núi, "Ngày ngày tại gia bị cha mẹ thay nhau cắm đao, loại chuyện này nói ra hắn không cần mặt mũi sao? Đây là một đường game show phát sóng trực tiếp tiết mục hợp đồng, ngươi nhìn một chút." Đồng Vũ đem văn kiện đưa cho Hoắc Tường, dừng một chút lại nói, "Ta cảm thấy tiết mục này vừa vẫn thích hợp ngươi, vừa có thể xóa bỏ công ty đối thân thể ngươi nghi ngờ, lại có thể tạm thời tránh ra một ít tuần diễn." Hoắc Tường ánh mắt trầm trầm, cũng không làm sao nhìn liền đem hợp đồng ném vào trên bàn uống trà nhỏ, "Ngươi biết ta cho tới bây giờ không tiếp loại này game show tiết mục." Đồng Vũ thấy Hoắc Tường lại bắt đầu một phó chết nào trải qua hình dáng, không khỏi đè một cái mi tâm, "Ngươi biết này đường phát sóng trực tiếp tiết mục là ai đạo diễn sao?" Hoắc Tường không cảm giác hứng thú chút nào, vớt mở rộng tầm mắt. "Đây chính là nghiệp giới game show quỷ tài khuất nghệ mỗi xuất phẩm một đường game show, cơ hồ đều sẽ đại hỏa, bao nhiêu người chen chúc bể đầu muốn tham gia này đường tiết mục, hắn hiện đang chủ động mời ngươi, ngươi vậy mà nói cho ta người không tiếp." Đồng Vũ lúc này hận không được đi đào lên nhà mình nghệ sĩ đầu, nhìn một chút bên trong rốt cuộc đều đang suy nghĩ gì. "Lấy ta loại trạng thái này, cho dù tham gia cũng là hữu tâm vô lực." Hoắc Tường không nhịn được nói một câu, "Ngươi loại trạng thái này?" "Ngươi trạng thái gì?" "Ngươi bây giờ trừ không cần đại phúc độ kịch liệt hoạt động, vừa không có những thứ khác tật xấu, ta còn chưa nói ngươi tại gia rồi nghỉ ngơi mấy ngày, mặt đều ăn mập đâu." Con đặt này nói với hắn trạng thái không tốt, tôi. Yên lặng nuốt mặt một cái Hoắc Tường. "Tóm lại cái này game show ngươi nhất định tiếp, không có thương lượng." Đồng Vũ thần tình nghiêm túc, trực tiếp làm quyết định. Hoắc Tường khả năng không rõ ràng khuất nghệ loại này chế tác đại đạo, nhưng hắn biết, cho nên hắn lần này sẽ không tùy hắn tính khí tới. Hoắc Tường ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Vũ, "Không phải tiếp không thể." "Đúng, trước kia ta từ không miễn cưỡng ngươi tham gia loại này tiết mục, nhưng lần này không giống nhau, ngươi nhất định nghe ta." Hoắc Tường trầm mặc hồi lâu, đến cùng vẫn là tại trên hợp đồng ký tên. Đồng Vũ thấy vậy, lúc này mới thở ra một hơi dài, rất sợ hắn đổi ý, vội vàng thu cất rồi hợp đồng. "Đúng rồi, cái tiết mục này còn chỉ định phải dẫn một tên thân nhân làm hợp tác, dĩ nhiên kỳ thực không thích hợp mang bằng hữu cũng được, ta nhớ được ngươi cái kia dưỡng muội lúc trước tham gia mình tình trại huấn luyện, nhân khí tựa hồ còn thật cao, ngươi có thể mang nàng cùng nhau. Tham gia loại này tiết mục, đương nhiên là tuyển chọn trong vòng người, như vậy vừa có thể lấy đề cao lưu lượng, lại có thể chế tạo điểm nóng." Cho nên Đồng Vũ cầm phần này đem xô hợp đồng tới thời điểm, cũng đã thay Hoắc Tường nghị xong thí sinh. Buổi chương xong, chương 229, mang muội muội tham gia game show. Thứ chương 229, mang muội muội tham gia game show. Hoắc Tường nghe Đồng Vũ nhắc tới chính mình cái kia dưỡng muội, mi tâm liền theo bản năng nhíu lại, cơ hồ là không do dự chút nào liền nói, "Không cần." Đồng Vũ sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới Hoắc Tường thần sắc đột nhiên trở nên khó coi, "Ngạch, ngươi không tính mang Lục Hạ. Ta cùng nàng không quen." Hoắc Tường lạnh lùng thản nhiên nói. Đồng Vũ sờ sờ chóp mũi, "Này từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội sẽ không quen." "Gà hai đó." Suy nghĩ một chút, Đồng Vũ cũng không hảo nhắc lại Lục Hạ, quay lại liền hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị mang ai? Nhạc đoàn trong người, vẫn là trong công ty cái nào nghệ sĩ?" Hoắc Tường đống nhiên dùng thần kỳ biểu tình nhìn về phía Đồng Vũ, "Ngươi không phải nói chỉ định phải dẫn thân nhân sao? Hắn em gái ruột không phải người sao?" đối a. Đồng Vũ gật gật đầu, chợt nhớ tới ai, ánh mắt trợ to, ngươi cũng không phải là muốn mời Hoắc Nhị Ca đi. Hoắc Tưởng. Hoắc Nhị Ca là nghiệp giới nổi danh luật sư, mặc dù không giống giới giải trí trong thường xuyên xuất đầu lộ diện, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tại tạp chí trong, ngươi nếu là cùng Hoắc Nhị Ca hợp tác, ngược lại cũng là lựa chọn tốt. Đồng Vũ tay ôm ngực, có lý có chứng cứ phân tích nói, bất quá, hắn ánh mắt chuyển một cái, mắt lộ ra hoài nghi, ta cảm thấy theo Hoắc Nhị Ca đối ngươi ghét bỏ, hắn chỉ sợ sẽ không tham gia loại này game show đi. Hoắc Tường mặt một hắc, ai nói ta muốn mời ta Nhị Ca rồi? Ngậy. Hoắc đại ca. Đồng Vũ trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy đây càng khả năng không lớn đi. Em gái ta. Hoắc Tường dừng một chút, lại bổ sung mấy chữ, thân cái kia. Đồng Vũ nghe nói, này mới phản ứng được, vỗ một cái đầu, đúng à, vậy mà không đem ta muội muội nhớ tới, nếu như mang muội muội đi tham gia lời nói, chật trược, đây tuyệt đối là cái tiết mục này một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Quang nhìn huynh muội hai nhan trị giá liền có thể nghiền ép hết thảy. Đồng Vũ càng nghĩ càng hưng phấn. Hoắc Tường liếc hắn một mắt, đừng cao hưng quá sớm, em gái ta cao tam, không nhất định có thời gian. Tiêu ngược lại không cần lo lắng, tiết mục này còn tại tìm cách chính giữa, bởi vì là phát sóng trực tiếp hình thức, cho nên thời gian ta đoán chừng là định ở cuối tuần, sẽ không trễ nải muội muội học tập. Nàng cũng không nhất định nguyện ý tham gia. Cái này còn không đơn giản, ngươi đem em gái số điện thoại di động cho ta, ta giải quyết. Đồng Vũ đang khi nói chuyện, đã lấy ra điện thoại di động. Hoắc Tường nhìn nhà mình quản lý động tác, cũng không lấy điện thoại di động lật em gái phương thức liên lạc, chỉ nhấp môi, một lúc lâu mới lên tiếng, được rồi, chính ta cùng nàng nói. Đồng Vũ thấy vậy, cũng không làm hắn nghĩ lại cất điện thoại di động, được, chuyện này cứ định như vậy, nếu không giải quyết được lời nói. Hoắc Tường đều không đợi Đồng Vũ nói xong, giơ tay lên ngắt lời nói, ta là nàng anh ruột, ta dĩ nhiên làm định. Đồng Vũ nhìn nhà mình nghệ sĩ lời thề son sắt dáng vẻ, cũng không có nói thêm nữa, không bao lâu hắn sẽ cầm hợp đồng rời đi Hoắc ra. Hoắc Tường dựa vào ở trên sofa, trầm tư giây lát, hắn cầm lấy bên cạnh điện thoại di động, nhảy ra hệ chat, cho em gái gửi một cái tin tức quá khứ. Muội muội, có thể giúp tứ ca một chuyện nhỏ sao? Hoắc Hiểu lúc này còn chưa lên giờ học, nhận được tin tức, ngược lại rất nhanh thì cho hắn trả lời, giúp cái gì? Hoắc Tường ngồi ngay ngắn người lại, đầu ngón tay tại trên màn ảnh điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ, chẳng qua là mới vừa biên tập hảo một cái, hắn lại cảm thấy không ổn, liền lại xóa rồi, vì vậy phản phục phục xóa viết mấy điều đều cứ thế không phát ra ngoài một cái. Hoắc Hiểu nhìn trên màn ảnh phương một mực biểu hiện đối phương chính tại truyền bảo, mấy phút sau vẫn là cái trạng thái này, không khỏi nghi ngờ trở về một cái dấu hỏi quá khứ. Hôm nay đổi mới xong rồi ngày mai gặp như cũ cầu phiếu đi một sóng, 3. Buổi chương xong, chương 230, cái gì ăn mặc không bình thường đều có. Thứ chương 230, cái gì ăn mặc không bình thường đều có. Hoắc Hiểu nâng cằm, chịu nhịn tính tình lại đợi nửa ngày, rốt cuộc chờ đến rồi trả lời. Hoắc Tường, chợt nhớ tới lại không chuyện. Thâu nhập nửa ngày, liền này. Hoắc Hiểu lại phát rồi cái dấu hỏi quá khứ. Hoắc Tường, muội ngươi cũng mau đi học đi. Thứ ca liền không quấy rầy ngươi. Hoắc Hiểu để điện thoại di động xuống, luôn cảm giác nàng tứ ca hôm nay vặn vẹo nhăn nhó bóp, cổ quái quái. Buổi chiều tan học, Hoắc Hiểu còn chưa đi đến cửa trường học, trong túi điện thoại di động liền vang lên vang, nàng móc ra, là tứ ca đánh tới. Rất nhanh nàng liền ấn nút tiếp nghe. Hai phút liền ra tới. Hôm nay người nhà ngươi tới đón ngươi sao? Cùng nàng cùng đi Mông Ảnh thấy vậy, thuận miệng hỏi một câu. Hoắc Hiểu đem điện thoại di động giấu hồi quần áo túi, ừ, anh ta. Mông Ảnh nghe vậy, mắt liếc người nào đó kia đẹp đến nổi người hít thở khó khăn sờ mặt, không khỏi sờ cả một cái. Vậy ngươi ca nhất định cũng rất tuấn tú. Hoắc Hiểu thiêu mi, nhìn xéo nàng một mắt, đây là tự nhiên. Nói xong, nàng cứ tiếp tục đi về phía trước. Mông Ảnh nháy mắt rồi hạ mắt, đột nhiên có loại bị xúc phạm đến cảm giác. Khi dễ nàng không có ca sao? Chạy chậm đuổi theo, nàng muốn nhìn một chút ca dáng dấp ra sao. Trong chốc lát, hai người liền đi ra cổng trường. Mông Ảnh quét một vòng, khi tầm mắt nhìn thấy cách đó không xa bên lề đường, đứng một cái cả người bọc nghiêm nghiêm thật thật người thời, còn theo bản năng chật chật rồi một tiếng. Đầu năm nay người là càng ngày càng không bình thường, mặc gì ăn mặc đều có. Hoắc Hiểu nhìn sang, khoe môi vừa kéo. Cự tỷ, người ca ở nơi nào? Mông Ảnh lại hỏi. Hoắc Hiểu một lời khó nói hết hất cằm lên, ánh mắt liền rơi vào Mông Ảnh trong miệng không bình thường trên người. Mông Ảnh thuận nàng tầm mắt nhìn sang, nhất thời miệng liền dương thật to. Một lúc lâu, nàng mới ấp á ấp úng nói, không phải đâu, đó là người ca. Cự tỷ một cái như vậy tinh xảo cơ, làm sao sẽ có như vậy không bình thường một cái ca? Họa phong này có chút không đối. Hoắc Hiểu ho khan một tiếng, được rồi, cứ việc tứ ca không có danh tiếng, nhưng cũng không thể cười nhạo hắn loại này đại bài ngụy trang thao tác. Nàng chiều Hoắc Tường đi qua, còn nhân tiện khinh phiêu phiêu trở về Mông Ảnh một câu, không sai, đó chính là anh ta. Mông Ảnh liền rất lung túng. Mông Ảnh tò mò lại đi theo lên. Thứ ca. Hoắc Hiểu đến gần, thật thấp kêu một tiếng. Hoắc Tường chính cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe được em gái thanh âm chuyển tới, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhanh như vậy. Hắn trên mặt là ra cửa cần thiết khẩu trang thêm kính râm, sau khi nói xong, hắn còn đẩy một cái trên sống mũi kính râm. Ừ. Hoắc Hiểu gật đầu. Hoắc Tường lúc này mới chú ý tới nàng bên người Mông Ảnh, dừng một chút, liền lễ phép hỏi một câu, vị này là ngươi đồng học? Đúng, bạn cùng bàn, Mông Ảnh. Hoắc Hiểu đơn giản giới thiệu một câu. Mội mội chủ động giới thiệu đồng học nhận thức, xem ra người bạn học này hẳn quan hệ rất tốt. Hoắc Tường lấy xuống kính râm, một đôi mắt đan phượng hiện lên thâm thúy tinh bể ánh sáng, hướng Mông Ảnh khẽ vuốt cằm, ngươi hảo. Hoắc Tường là cái loại đó tướng mạo rất khốc loại hình, dù là chẳng qua là lộ ra ánh mắt cùng chán, cũng có loại đẹp trai một chút kinh diễm cảm. Mông Ảnh thiếu chút nữa thì sợ ngây người, lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, âm lượng cũng hạ thấp rất nhiều, ngươi hảo. Mà ơi, ở nơi này là không bình thường, đây rõ ràng chính là một yêu nghiệt, khó trách muốn che đến nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ bất quá, cự tỷ cái này ca thoạt trông tựa hồ có chút quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Mông Ảnh theo bản năng gãi đầu một cái, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi. Buổi chương xong, chương 231, gặp mặt, lúng túng. Thứ chương 231, gặp mặt, lúng túng. Ngay tại lúc này, Hoắc Diểu quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi một câu, ngươi là muốn đi bệnh viện đi, có muốn hay không thuận tiện đưa ngươi qua khứ? Mông Ảnh lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu vẫy tay, không việc gì, không cần làm phiền lạc. Hoắc Diểu thấy vậy, cũng không có miễn cưỡng, rất nhanh liền cùng Hoắc Tường lên xe. Mông Ảnh đứng tại chỗ, nhìn xe đi xa phương hướng xuất thần, nàng còn đang suy nghĩ rốt cuộc ở địa phương nào thấy qua cự tỷ ca ca chuyện. Trên xe, Hoắc Diểu ngồi ghế cạnh tài xế chạy trong, nghiêng đầu nhìn về phía lái xe Hoắc Tường, hỏi, tứ ca ngươi buổi trưa hồi đó là muốn cùng ta nói gì? Hoắc Tường tay cầm tay lái theo bản năng siết chặt, ngay sau đó lại chạng làm như không có chuyện gì xảy ra lắc lắc đầu, liền một chút chuyện nhỏ. Kỳ quái, hắn mỗi lần đang đối mặt em gái thời điểm, tổng sẽ không tự chủ cảm thấy khẩn trương, đây là suy luận gì? Hoắc Diểu nhíu mày, trực tiếp đâm phá hắn, ngươi thoạt trông rất khẩn trương, không giống như là một chút chuyện nhỏ như vậy đơn giản. Nghe vậy, Hoắc Tường ngồi ngay ngắn người lại, khẩn trương sao? Không có a. Hoắc Diểu nhưng cười không nói. Hoắc Tường thanh rồi thanh giọng nói, đang muốn đem game show chuyện nói ra khỏi miệng, điện thoại di động reo, hắn nhìn một cái điện tới biểu hiện, cầm lấy bên cạnh thai nghe bờ bluetooth đeo lên. Này, đại ca, ngươi bây giờ tại ta ở bên kia. Được rồi, vậy ta một hồi qua đây. Hoắc Diểu tại hắn nhận điện thoại thời điểm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, ánh mắt mông lung bay xa. Trong chốc lát, Hoắc Tường cúp điện thoại, quay đầu liếc nhìn Hoắc Diểu, liền nói, đại ca có chút việc tìm ta, hắn bây giờ tại ta ở bên kia chờ ta, chúng ta cùng đi đi. Đúng lúc ngươi cũng không đi qua chỗ ta ở. Hắn cũng không biết đại ca cùng muội muội chi gian có hiểu lầm. Hoắc Diểu thần sắc nhàn nhạt, khoác lên trên đùi ngón tay không đếm xỉa tới điểm, ngược lại cũng không cự tuyệt, ừ nhẹ một tiếng. Trên đường có chút tiểu trận, cho nên trở lại Hoắc Tường chỗ ở hoa rồi sắp xỉ 50 phút chung. Hoắc Diễn Hy không có Hoắc Tường nơi này chìa khóa, cho nên lái xe vào tiểu khu sau, vẫn ngừng ở biệt thự bên ngoài chờ, nhìn thấy Hoắc Tường xe trở lại, kế bên người lái trong còn ngồi Hoắc Diểu bóng người thời, hắn đẩy cửa xuống xe tay chính là một hồi. Từ lần trước bởi vì Dương lão thái thái chuyện hiểu lầm hắn cô em gái này sau, hắn liền lại cũng không hồi quá Hoắc gia, đến nay cũng không nói với nàng quá ấy nấy. Khỏi bị mất mặt, cũng không biết nên làm sao đối mặt. Lúc này thấy nàng cùng lão tứ cùng nhau, Hoắc Diễn Hy tâm tình tràn đầy phức tạp, tính toán một hồi, vẫn là đẩy cửa xuống xe. Bên này Hoắc Tường xuống xe cả rồi thẻ cửa, rất nhanh cửa biệt thự tự động mở ra, gọi hắn lại đem xe lái vào nhà để xe. Hoắc Diểu xuống xe, đứng ở trong sân nhìn trước mắt thuần hiện đại giản lược phong cách tầng 2 biệt thự, ngược lại bất ngờ nhíu mày, nàng tứ ca thật chỉ là một tên không có danh tiếng ca sĩ sao? Thoạt trông kỳ thực không quá giống. Lúc này, Hoắc Diễn Hy đi vào, Hoắc Diểu nhận ra được người phía sau, tinh xảo trên mặt ngược lại không quá đa tình tự thay đổi, xoay người qua, nhìn về phía Hoắc Diễn Hy, thanh âm vô cùng nhạt nhẽo kêu một tiếng đại ca. Hoắc Diễn Hy nghe được nàng lãnh đạm, đứng tại chỗ, một lúc lâu, hắn mới ừ nhẹ một tiếng. Hoặc giả là không được tự nhiên, hắn chẳng qua là nhìn nàng một mắt, liền đem tầm mắt rơi vào nơi khác. Trong không khí trong lúc nhất thời tràn ngập chút lúng túng. Lúc này, dừng xe xong Hoắc Tường đi tới, mặc dù quan sát bầu không khí có điểm lạ quái, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Triều đại ca nhấp môi gật đầu, trên đường có chút kẹt xe, đại ca ngươi chờ rất lâu rồi đi. Buổi chương xong, chương 232, các ngươi có mâu thuẫn. Thứ chương 232, các ngươi có mâu thuẫn. Hoắc Diễn Hy lắc lắc đầu, không việc gì. Đi vào nói đi. Hoắc Tường một bên nói, vừa đi từ cửa, giơ tay truyền vào dấu vân tay. Rắc rắc một tiếng, cửa liền mở ra. Hoắc Diểu cùng tại sau lưng hắn đi vào, Hoắc Diễn Hy dừng một chút, cũng cất bước đi vào trong nhà. Vào phòng khách, Hoắc Tường đi tủ lạnh cầm hai chai nước ra tới, nhìn trên sofa cách rời đối lập mà ngồi đại ca cùng em gái. Một cái thần sắc hoảng hốt nhìn chằm chằm bàn uống trà nhỏ nhìn, một cái tản mạn hai chân chéo ngay tại túi đầu chơi điện thoại di động. Này hai người, từ gặp mặt đụng đầu bắt đầu, liền có chút không đúng lắm, rõ ràng là thân huynh muội, thoạt trông lại giống như là hai cái hồ không liên hệ nhau người xa lạ. Hoắc Tường nghi ngờ nhíu mày lại, đem lượng nước đường đặt ở trước người hai người trên bàn uống trà nhỏ, lúc này mới ngồi xuống. Thanh rồi thanh giọng nói, phá vỡ trong phòng yên lặng, đại ca, ngươi trong điện thoại nói có chuyện tìm ta. Hoắc Diễn Hy ngẩng đầu lên, nhìn một cái Hoắc Diểu sau, mới đưa mắt rơi vào Hoắc Tường trên người, trầm mặc hai giây, nói, ngược lại cũng không phải đại sự gì, chính là thay người hỏi thử ngươi có phải hay không nhận một đường game show phát sóng trực tiếp tiết mục. Hoắc Tường vừa nghe, nhưng là theo bản năng nhíu mày một cái, Đồng Vũ cũng là buổi trưa mới cho hắn cầm hợp đồng qua đây ký, hắn đại ca làm sao biết cái này? Hơn nữa nhường hắn đại ca ra mặt tới hỏi, người này, Lục Hạ nhường ngươi hỏi tới. Hoắc Tường trong đầu tiên nghĩ tới chính là nàng. Mặc dù không biết Lục Hạ như thế nào biết mình nhận một cái game show, nhưng toàn bộ trong nhà đại ca là nhất sủng nàng, cho nên cũng không khó đoán được. Bên cạnh Hoắc Diểu nghe được Lục Hạ tên, trên mặt không biểu tình gì, tiếp tục túi đầu chơi điện thoại di động. Hoắc Diễn Hy gật gật đầu, "Ừ, nàng có phải hay không bảy người cùng ta nói, nhường ta mang nàng cùng nhau tham gia." Hoắc Tường khẽ môi nhẹ kéo, trên mặt thần sắc cũng không tự chủ mang theo lãnh đạm. Dừng một chút, còn không chờ đại ca nói gì, liền lại nói, "Đại ca, phiền thoái ngươi nói cho nàng, ta là không thể nào mang nàng, huống chi này đường tiết mục là mang thân người tham gia, nàng cũng không phải là ta em gái ruột." Hoắc Tường ngữ khí cùng thái độ đều rất kiên quyết, không chút nào bất kỳ thương lượng đường sống. Nghe đến chỗ này, Hoắc Diểu cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa híp híp, như có điều suy nghĩ. Game show tiết mục, mang thân người tham gia. Hoắc Diễn Hy nhìn phản ứng rất lớn lão tứ, trong miệng câu kia ngươi không thích cũng không cần mang nàng mà nói đến cùng cũng không nói ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ biến thành một câu, ta biết. Hoắc Tường thấy đại ca không nói nhiều, trong bụng hơi hơi có chút kinh ngạc, nếu là đổi thành thường ngày, e rằng sẽ một cổ não vì Lục Hạ nói chuyện đi. Liễm Liễm thần, Hoắc Tường cũng không tiếp tục nói nữa game show chuyện, quay lại thuận miệng hỏi, đại ca khoảng thời gian này rất bận rộn không? Ừ, con hảo. Ta bây giờ tạm thời dọn về trong nhà ở, đại ca ngươi lần sau có chuyện tìm ta có thể trực tiếp về nhà, đỡ cho giống hôm nay như vậy chờ nửa ngày. Hoắc Tường Hoan thanh nói. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, ngón tay cuộn tròn quyền, trên mặt cũng không dị thường tâm tình, nhàn nhạt từ một tiếng. Hoắc Tường vừa liếc nhìn bên cạnh muội muội, thấy nàng cũng không nói chuyện, cùng đại ca chi gian rõ ràng là lạ, suy nghĩ một chút, vì giảng hòa, liền cưỡng chế tính tìm một đề tài. Em gái, tất cả của ngươi quốc cuộc thi là tuần tới mới tới. Chính tại chơi game bỗng nhiên liền bị cụ đến Hoắc Diễn, nghe nói như vậy, tay một hồi, không ngẩng đầu đáp một câu, thứ bảy chủ nhật, cả nước cuộc thi. Hoắc Diễn Hy thần sắc có chút hoảng hốt, ngay sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Diễn, hắn cô em gái này đều tiến vào cả nước so tài sao? Buổi chương xong, chương 233, bị muội muội khám phá. Thứ chương 233, bị muội muội khám phá. Hoắc Tường sơ cằm, lại quay đầu nhìn về phía đại ca, không chú ý trên mặt hắn khác thường, thật tự hào liền nói, đại ca ngươi có thể không biết hiểu nàng tham gia một cái cả nước thi đua, ta điều tra thành tích của nàng, mỗi lần đều là xếp hạng thứ nhất, thanh đại cử đi học danh ngạch hẳn là vững vàng không phải nàng mặc trước. Hoắc Diễn Hy trong mắt rủ xuống, bên hai chỉ có câu kia mỗi lần đều xếp hạng thứ nhất mà nói trở về toàn, một lúc lâu, hắn mới giống như là tìm về chính mình tinh thần, trả lời một câu, là sao? Vậy chúc mừng em gái. Thanh âm nghe liền rõ ràng lòng có chút không yên. Hoắc Diễn một mực miễn cưỡng ở nơi đó chơi điện thoại di động, đại khái là không nghe được, cũng không đáp lại. Trong không khí trong lúc nhất thời rất an tĩnh. Hoắc Diễn Hy có chút ngồi không yên, đứng lên, nói, ta nhớ tới còn có chút chuyện liền đi trước. Nói xong, hắn vẫn là ngẩng đầu lên nhìn một cái ngồi ở nơi nào chưa từng ngẩng đầu lên Hoắc Diễn, há há miệng, cuối cùng chỉ không nói gì, đi ra cửa. Hoắc Tường nhìn cơ hồ có chút chạy mất dạng đại ca, ngẩn ra, quay lại bận đứng lên, cùng tại sau lưng hắn, đại ca ta đưa ngươi. Một mực đi ra bên ngoài cửa sắt lớn miệng, Hoắc Tường vẫn là hỏi ra sự nghi ngờ của mình, đại ca, ngươi cùng em gái chi gian, các ngươi có mâu thuẫn? Hoắc Diễn Hy bước chân hơi ngừng, nhấp nhấp môi, nhớ tới lúc trước những thứ kia các loại hiểu lầm, đáy mắt bỗng nhiên thì mang theo rồi mấy phần ảm đạm, nào chỉ là có mâu thuẫn. Hắn lắc lắc đầu, ta đi. Đại xe đi xa, Hoắc Tường gãi đầu một cái, này mới thu hồi tầm mắt, đem cửa sắt đóng lại, trở lại trong phòng khách, nhìn về phía muội muội, muốn nói lại thôi. Nhận ra được hắn tầm mắt, Hoắc Diễn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên, lông mày nhướng lên, có chút vấn đề đừng hỏi, hỏi cũng không có được đáp án. Hoắc Tường khẽ môi co rút. Hoắc Diễn thân sắc chuyển một cái, chạng làm suy tư tiểu hứa, thật nghiêm túc nói bất quá, giống ngươi buổi trưa hôm nay tìm ta tìm kiếm hỗ trợ, thực tế là muốn cho ta bồi ngươi tham gia game show loại vấn đề này, ngược lại là có thể thảo luận. Hoắc Tường sững sốt một chút, không nghĩ tới chính mình nổi lên một buổi trưa cộng thêm một buổi chiều đều không nói ra khỏi miệng chuyện, lại nhanh như vậy bị muội muội khám phá. Nét mặt liền thật phức tạp. Thật lâu, Hoắc Tường ho khan một tiếng, không được tự nhiên ở trên sofa ngồi xuống. Hỏi, kia, yeah. Muội muội ngươi nguyện ý không? Trên mặt nghiêm trang, nhưng thanh âm nghe có thể nói là tương đối hèn mọn cộng thêm rẻ đặt. Nếu như lúc này có trong vòng những thứ khác nghệ sĩ nhìn thấy bộ dáng này Hoắc Tường, khẳng định con ngươi đều phải bể nát. Hoắc Diễn cầm lấy trên bàn uống trà nước suối và mở, uống hai ngụm, lúc này mới hỏi, cái gì game show nhất định phải mang thân thuộc? Hoắc Tường gãi đầu một cái, ta chỉ biết là game show tên là cùng người nhà điển viên sinh hoạt, bởi vì còn tại chuẩn bị chính giữa, cho nên chi tiết cụ thể cũng không rõ lắm. Nghe được tiết mục tên, Hoắc Diễn đống nhiên thần sắc liền có chút quái. Cùng người nhà điển viên sinh hoạt, điển viên. Toàn bộ trong nhà, thật giống như chỉ nàng tại nông thôn sinh hoạt quá, cho nên, nàng tứ ca buổi trưa ở đó đánh nửa ngày chữ cuối cùng cũng không nói gì, nhưng thật ra là tại nghĩ thế nào huyện chuyển cùng nàng diễn tả cái này không tổn thương tự ái giúp một tay sao. Được rồi, nàng đã hiểu. Nếu không ta cho Đồng Vũ gọi điện thoại, hắn biết được nhiều hơn ta. Suy nghĩ một chút, Hoắc Tường lại bổ sung một câu. Hoắc Diễn cơ quơ tay, không cần. Hoắc Tường sửng sốt một chút, muội muội đây là không muốn cùng hắn tham gia game show ý tứ sao. Ngày mai gặp tiền giấy mời không nên khách khí phất tới o. Buổi chương xong, chương 234, ghi tiết mục thời điểm nói cho ta. Thứ chương 234, ghi tiết mục thời điểm nói cho ta. Hoắc Tường vừa nghĩ tới lúc trước tại quản lý trước mặt lời thề son sắt nói có thể làm được, mặt liền bỗng nhiên có chút đau. Tự động bổ não một đống, Hoắc Tường lại nhìn về phía Hoắc Diễn trong ánh mắt liền tràn đầy tiểu ưu oán. Hoắc Diễn đã đứng lên, làm bộ không thấy Hoắc Tường kia ngơ ngác tiểu biểu tình, "Tứ ca, phòng vệ sinh ở đâu?" Nàng hỏi. Hoắc Tường đưa tay chỉ bên phải hành lang, thanh âm bề bài, bên kia tận cùng đi phía trái chính là. Hoắc Diễn trong mắt mỉm cười, mới vừa đi ra đi hai bước, bỗng nhiên lại quay người sang. Hỏi một câu, ngươi cái kia game show lúc nào ghi? Hoắc Tường túi thấp đầu, còn đang suy nghĩ làm sao nói tiếp phục muội muội, lại nghe được em gái thanh âm chuyển tới, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, à, còn không có vậy mau. Nga, vậy quay đầu muốn ghi rồi nói cho ta. Hoắc Diễn nói xong, liền hướng phòng vệ sinh đi về phía. Hảo. Hoắc Tường theo bản năng gật gật đầu, một lúc lâu, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, em gái hắn vừa mới nói cái gì tới? Hình như là đáp ứng bồi hắn đi ghi tiết mục đi. À, muội muội đáp ứng này. Tâm tình lên lên xuống xuống tương đối đại, Hoắc Tường móc ra điện thoại di động, mở ra hệ trang, tìm ra Đồng Vũ. Liên tiếp phát rồi ba cái tin tức quá khứ. Em gái ta đồng ý tham gia game show rồi. Ai nói ta không giải quyết được? Đó là ta em ruột, ta làm sao có thể không giải quyết được? Vừa vặn cầm điện thoại di động Đồng Vũ, nhìn thấy nhà mình nghệ sĩ gửi tới mẹ chat, trước mặt một cái còn rất bình thường, phía sau hai điều liền thật khó hiểu a, giải quyết liền làm xong đi, lặp đi lặp lại chất vấn làm mấy cái ý tứ. Gãi đầu một cái, Đồng Vũ trở về một cái quá khứ, vậy thì tốt. Dừng một chút, hắn lại gửi một cái, người đem ta em gái mẹ chat đẩy đưa cho ta, có một ít chi tiết ta cần trước thời hạn cùng nàng nói một chút. Hoắc Tường híp híp mắt, trả lời, không cần. Chính ta cùng nàng nói liền có thể. Đồng Vũ, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể nói cái gì? Hoắc Tường. Đồng Vũ, ngươi không cần kéo mọi người chân sau cũng không tệ, vội vàng đem muội muội hẹ chặt đẩy đưa tới. Hoắc Tường. một bên ghét bỏ hắn, còn vừa nghĩ muốn em gái hắn hẹn chặt, a, mau cút đi. Hoắc Tường bĩu môi, thối lui ra hẹn chặt nói chuyện phiếm. Vì vậy, Hoắc Hiểu từ phòng vệ sinh vừa ra tới, Hoắc Tường liền rất nghiêm túc nói với nàng nói, muội muội, nếu là có người thêm ngươi hẹn chặt hoặc là muốn số điện thoại di động cái gì, đều không cần để ý, lòng người hiểm ác, coi chừng bị mắc lừa. Hoắc Hiểu, thanh ho khan một tiếng, Hoắc Tường đứng lên, một bên cầm lên bên cạnh áo khoác, vừa nói, đi, tứ ca mang người đi ăn cơm. Hoắc Hiểu nhìn Hoắc Tường bóng lưng, như có điều suy nghĩ, nhìn bề ngoài lạnh lùng khốc khốc người, bên trong đều là ngu xuẩn manh sao? Hoắc Tường đi kho để xe lái xe, Hoắc Hiểu từ từ đi ra biệt thự cửa, dương mắt nhìn trong tiểu khu hoàn cảnh, viên lâm xanh hóa đều tràn đầy thiết kế cảm, bởi vì không phải liền bài biệt thự, cho nên mười phân do ưu an tĩnh. Trong thành phố giống như vậy biệt thự tiểu khu quá khó tìm, dĩ nhiên giá cả cũng không rẻ. Hoắc Hiểu tại đường vừa chờ, chợt nghe một tiếng vô cùng nhỏ giọng tiếng răng rắc, nàng híp híp mắt, ngẩng đầu lên hướng bên tay trái nhìn sang, biệt thự tường rào khúc quanh tựa hồ có cái gì thoáng một cái quá. Quay đầu nhìn còn chưa có đi ra tư ca, Hoắc Hiểu cất bước đi tới, nàng bước chân rất nhẹ, đi qua thời điểm, cơ hồ không bất kỳ động tĩnh nào. Núp ở tường rào chỗ rẽ sau nam nhân, tay cầm máy chụp hình lật xem vừa mới chụp tấm hình, trên mặt còn mang hài lòng nụ cười. Người đang nhìn cái gì? Ngay tại lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Buổi chương xong, chương 235, Hoắc Hiểu nhìn thấy một con chó, trấn an một chút. Thứ chương 235, Hoắc Hiểu nhìn thấy một con chó, trấn an một chút. Cầm máy chụp hình nam nhân nghe được thanh âm, cả người ngẩn ra, ngẩng đầu lên, đối mặt Hoắc Hiểu cặp kia thâm thúy trong mắt, tay run một cái, thiếu chút nữa không đem máy chụp hình ngã xuống đất. Rất nhanh hắn liền đứng thẳng người, đè xuống hốt hoảng, lại đem ống kính máy chụp hình đậy lại, "Không, có gì à?" Hoắc Hiểu nhếch môi, trên mặt không biểu tình gì, "Ngươi vừa mới đang chụp." Nam nhân nhìn Hoắc Hiểu tờ kia xinh đẹp đến quá phận dung nhan, đối phương nhìn rõ ràng là tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại khó hiểu cho hắn một loại rất sâu cảm giác sợ hãi, há miệng, còn chưa kịp nói gì thời, trong tay nhẹ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, máy chụp hình liền rơi xuống Hoắc Hiểu trong tay. Hoắc Hiểu lật một cái, bĩu môi, liền kỹ thuật này còn chụp lén. Bên trong mấy tấm hình đều là nàng cùng tứ ca tấm hình, cách xa, lại là chụp lén, cho nên có chút mơ hồ, bất quá, góc độ bắt không tệ, thoạt trông giống như tình nhân. Chó săn thật truy rồi. Nam nhân không kịp nghĩ trong tay máy chụp hình làm sao lập tức đã đến trong tay đối phương, vội vàng nói, ngươi đem máy chụp hình còn cho ta, liền muốn đi cướp. Hoắc Hiểu nâng mi liếc hắn một mắt, cái nhìn này cũng không có gì nhiệt độ. Nam nhân đưa tay tại giữa không trung, cứng đờ. Một phút sau, Hoắc Hiểu vỗ tay một cái, một thân ung dung từ tường rào chỗ rẽ bên kia đi ra. Hoắc Tường xe đã mở ra tới, ở cửa không nhìn thấy muội muội, chuẩn bị móc điện thoại di động ra gọi điện thoại, liền thấy trong kính chiếu hậu xuất hiện em gái bóng người, toại lại thả trở về. Hoắc Hiểu kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi xuống. Hoắc Tường nghiêng đầu nhìn về phía muội muội, thật nghi ngờ hỏi câu, ngươi vừa mới qua bên kia làm gì? Hoắc Hiểu vừa đem dây an toàn cột lên, một bên mặt không đổi sắc trả lời, nga, thấy được một con chó, quá khứ trấn an một chút. Hoắc Tường nghe vậy, theo bản năng lại nhìn mắt kính chiếu hậu, nơi nào có cái gì cậu? Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cho xe chạy, thuận miệng nói câu, có thể là trong tiểu khu nhà ai không có buộc dây thừng, chạy ra ngoài đi. Hoắc Hiểu miễn cưỡng dựa vào trên ghế ngồi, nhẹ ân một câu. Rất nhanh xe chạy ra tiểu khu, mở đến trên đường xe chạy sau, Hoắc Hiểu quay cửa xe xuống, tay tùy ý khoác lên trên khung cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, có vật gì lặng lẽ rơi xuống, chìm ngập ở lui tới xe cộ bánh xe hạ. Hai huynh muội ăn ở bên ngoài quá muộn cơm cũng không nhiều đi dạo, trực tiếp trở về nhà. Mới vừa vào ra cửa, liền nghe Hoắc Đình Duệ chua chát thanh âm chuyển tới, hai người còn biết trở lại. Nhìn một chút bây giờ đều mấy giờ? Hoắc Tường cùng Hoắc Hiểu hai người khó hiểu nhìn nhau một cái, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía trên vách tường đồng hồ báo thức, là 8 điểm, không phải 12 điểm đi. Hoắc Tường gãi đầu một cái, đi qua, tại Hoắc Nhị ca trên ghế salon đối diện ngồi xuống, thấy hắn nhìn mình ánh mắt rất cổ quái, không khỏi nhỏ giọng kêu câu, "Nhị ca." Hoắc Đình Duệ ngạo kiều đừng mở đầu, ánh mắt rơi vào muội muội trên người, cũng không nói chuyện. "Hoắc Hiểu." Nửa ngày, nàng cũng kêu một tiếng, "Nhị ca." "Ừ." Hoắc Đình Duệ viên mãn đứng tiếng, liền thật ôn nhu. "Hoắc Tường, đây chính là song tiêu sao?" Muội muội kêu liền ứng, hắn kêu liền khi không nghe được. Hoắc Hiểu làm bộ không nhìn thấy hai người nét mặt, nhìn lướt qua trong phòng, liền hỏi, "Ba mẹ còn chưa có trở lại sao?" Hai người đi tản bộ. Hoắc Hiểu sờ sờ chóp mũi, đây thật là không kịp để phòng một cái đồ ăn cho chó, khó trách trở lại một cái liền thấy nhị ca một mặt bị vứt bỏ hoán nghiệm. Khu, kia nhị ca, ta trước hết lên lầu. Hoắc Hiểu chuẩn bị trở về phòng. Hoắc Đình Duệ bỗng nhiên đè xuống bả vai, thanh âm thật lớn, ta này bả vai này hai ngày cũng không biết thế nào, thật là đau. Nghe nói như vậy, Hoắc Hiểu bước chân chính là một hồi. Buổi chương xong, chương 236, Hoắc nhị ca, không, ta không bệnh. Thứ chương 236, Hoắc nhị ca, không, ta không bệnh. Hoắc Đình Duệ dư quang thấy người nào đó rõ ràng dừng lại, trong mắt lộ ra dàn kế được như ý tia sáng. Sau đó một bên xoa bả vai, vừa tiếp tục rầm rầm gì gì không ngừng kêu khó chịu. Bên cạnh Hoắc Tường thấy vậy, nhưng là chủ động đứng lên, thân thiện nói, "Nếu không nhị ca ta giúp ngươi bóp một cái." Hoắc Đình Duệ mặt trong nháy mắt một hắc, mắt lẽ hung ác trợn mắt nhìn hắn một chút. "Hoắc Tường, ta nghe mẹ nói, em gái thủ pháp đấm bóp không tệ." Hoắc Đình Duệ lúc nói lời này, cố ý quay đầu nhìn về phía Hoắc Hiểu. Điên cuồng ám chỉ. Hoắc Hiểu khẽ môi vừa kéo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người qua, chiều hắn đi tới. "Vai đau?" Hoắc Hiểu hỏi. Hoắc nhị ca gật đầu. "Nghĩ ấn." Hoắc Hiểu thiêu mi. Người nào đó lần nữa điên cuồng gật đầu. Được rồi. Hoắc Hiểu nâng lên tay, rơi vào Hoắc Đình Duệ trên bả vai, chính là như vậy bóp một cái. Nhất thời, Hoắc Đình Duệ nước mắt đều mau đau ra tới. Tê. Đau đau đau. Muội muội ngươi nhẹ một chút. Hoắc Hiểu thủ hạ không dừng, dùng thật nghiêm túc giọng, bả vai bắp thịt cứng ngắc, đây là phiền tổn nghiêm trọng thể hiện, nhị ca, ngươi cái này là bệnh, đến ấn.
Quá đau, Hoắc Đình Duệ hai vai thẳng co người lại, bận bắt đầu phủ nhận, ta cảm giác ta không bệnh, muội muội ngươi cũng không cần.
Không, ngươi có bệnh.
Hoắc Hiểu Nghĩa tránh ngôn từ cắt đứt, tay đè ở hắn bả vai càng phát ra dùng sức, căn bản không cho hắn tránh cơ hội trốn.
Sắp bị đau khóc Hoắc Đình Duệ,
hắn tại sao phải mang đá lên đập chính mình chân?
Còn sống không tốt sao?
Một bên nhìn nhị ca bộ kia sắc mặt tái nhợt, tựa như đau đến chết đi sống lại Hoắc Tưởng, theo bản năng hướng bên cạnh rời một chút, có chút đáng sợ dáng vẻ.
Mười mấy phút sau, Hoắc Hiểu rốt cuộc bỏ qua Hoắc nhị ca,
thoát khỏi ma chảo trong nháy mắt đó, Hoắc Đình Duệ mới cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại, hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Hiểu, trong mắt còn mang không tan đi sợ.
Muội muội nhìn kiều kiều nhược nhược, khí lực vậy mà như vậy lại.
Hoắc Hiểu tự động coi thường nhị ca trong mắt lộ ra ngươi quá đáng sợ nét mặt, bây giờ cảm giác thế nào?
Còn đau không?
Không đau, hoàn toàn không đau.
Hoắc Đình Duệ điên cuồng lắc đầu, hắn không hoài nghi chút nào chính mình nếu là nói đau, nàng muội nhất định sẽ một lần nữa độc thủ.
Nhìn dây sợ nhị ca, Hoắc Tường dùng tay cản đường ánh mắt.
Hoắc Hiểu nhíu mày, khinh phiêu phiêu nói câu, nga đúng rồi, nhị ca, ta còn sẽ đi kim.
Hoắc Đình Duệ cảm giác nhân thân an toàn lại gặp phải xúc phạm.
Khu, cái gì đó, ngươi còn muốn làm bài tập đúng không?
Nhị ca liền không trễ nải ngươi thời gian, mau lên lầu đi.
Hoắc Đình Duệ chiều nàng cơ cơ tay,
cùng vừa mới đùa bỡn cẩn thận cơ tranh sùng dáng vẻ, chừng như hai người.
Được rồi, lần sau ngươi còn đau thời điểm lại kêu ta.
Hoắc Hiểu lưu lại như vậy câu nói đầu tiên đi.
Hoắc Đình Duệ, đau là không thể nào đau nữa, đời này đều là không thể nào lại đau rồi.
Đám người hoàn toàn biến mất tại trong tâm mắt sau, Hoắc Đình Duệ mới dám nặng nề thở ra một hơi, cả người tê liệt ở trên sofa, tựa như bị móc sạch. Bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác bả vai thật nhẹ, giật giật, di vãng cái loại đó cứng ngắc tựa hồ hoàn toàn không thấy, đau nhức cũng không có.
Hoắc Đình Duệ di một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn người lại, giơ tay lên đè một cái vai, một điểm không khó chịu.
Mới vừa rồi hắn lại có cố ý khoa đại ý tứ, nhưng vai đau là thật.
Em gái hắn cái này thủ pháp thật là kỳ.
Hoắc Tường nhìn nhị ca thay đổi mấy lần thần sắc, không khỏi hỏi một câu, nhị ca, ngươi hoàn hảo?
Thân thể nhẹ một chút tùng, người tự nhiên tinh thần liền hảo.
Hoắc Đình Duệ liếc hắn một mắt, dĩ nhiên rất tốt.
Hoắc Tường,
ngươi mới vừa biểu hiện nhưng không phải là nói như vậy.
Buổi chương xong, chương 237, không nên để cho muội muội đối cái này ra thất vọng.
Thứ chương 237, không nên để cho muội muội đối cái này ra thất vọng.
Hoắc Tường nghĩ đến tối chuyện, đột nhiên nghiêm mặt một cái, nói, nhị ca, hỏi ngươi một chuyện.
Hoắc Đình Duệ thấy hắn nghiêm sắc mặt, không khỏi cũng sắp cả lơ phất phơ liễm đi xuống, chuyện gì?
Hoắc Tường do dự mấy giây, liền nói hỏi, đại ca cùng em gái chi gian, có phải hay không có mâu thuẫn?
Hắn đoạn thời gian trước bởi vì thân thể chuyện, một mực tự giận mình, muội muội từ huyện thành lúc trở về hắn cũng không tâm tư trở lại, trong nhà cũng liền nhị ca rõ ràng hơn điểm.
Ngươi hỏi thế nào khởi cái này?
Đại ca đã trở lại rồi.
Hoắc Đình Duệ không đáp hỏi ngược lại.
Hoắc Tường gật gật đầu, sau đó đem hôm nay chạm vạng tối chuyện đại khái nói với hắn rồi nói.
Hoắc Đình Duệ nghe xong, nhéo ninh mi, đại ca làm sao còn cùng Lục Hạ lui tới?
Có chút hồ đồ ngu xuẩn, lần trước chuyện chẳng lẽ còn không có một chút tình hắn?
Đại ca đối hiểu quả thật có chút hiểu lầm cùng thành kiến, cho nên ngươi sau này đi thấy đại ca thời điểm, tận lực tránh ra em gái đi, em gái trở lại cái này trong nhà thời gian không lâu, không nên để cho nàng đối cái này người trong nhà thất vọng.
Hoắc Đình Duệ ánh mắt thâm thúy, thanh âm bay xa.
Hoắc Tường nhìn hắn, bỗng nhiên nhấp môi cười cười, ta biết, nhị ca.
Cái này ra, nhị ca là nhất linh lung sáng long lanh người.
Hôm sau,
Hoắc Hiểu sáng sớm dậy, mở ra nàng lúc trở về cầm cái tia dương hành lý, từ bên trong cầm một chai thuốc ra tới, lại lấy ra trong đó một cái tràn đầy phong cách cổ xưa hơi thở hộp tiết. Trên cái hộp có cơ quan khóa, đầu ngón tay tại khóa lại gọi mấy bát, rất nhanh, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, nắp liền tự động mở ra.
Nàng cầm xẻ ra mặt dùng da dê bao lấy ngân châm, tiện tay gỡ ra nhìn nhìn, liền lại cuốn lên, sau đó cùng bình kia thuốc cùng nhau bỏ vào ngày thường đi học thời lương đan vai trong túi sách.
Xuống lầu, sau khi ăn cơm xong, vẫn là Hoắc ba ba đưa người đi trường học.
Thấy rằng thân ba mới vừa mua xe mới quá mức rêu rao, tại Hoắc Hiểu huyện chuyển diễn tạ hạ, Hoắc ba ba không thể không lại từ rách dưới nhà máy đem hắn chiếc kia cũ sạn tạ nạ kéo trở lại.
Vì vậy, chỉ mở ra một ngày xe mới liền bị vô tình đánh vào lanh cung, để xuống đất nhà để xe đã rơi xuống một lớp bụi.
Cho tới Hoắc Hiểu mỗi ngày lúc đi học cũng sẽ yên lặng liếc về một mắt xe kia, có nhiều lần nàng đều muốn hỏi một chút nhà nàng tiểu lão đầu này, dầu gì là chiếc xe mới, bảo dưỡng một chút có được hay không. Nhưng thấy tiểu lão đầu một phó nhìn đều không muốn thấy xe kia dáng vẻ, nàng ngậm miệng.
Buổi chiều sau khi tan học, Hoắc Hiểu một lần nữa lấy thăm nguyên do, đi theo Mông Ảnh đi bệnh viện.
Mông ba ba trừ một mực hôn mê bất tỉnh, thân thể các hạng chỉ tiêu trải qua khoảng thời gian này chữa trị, đã xu với vững vàng, cơ bản thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.
Mông mẹ hôm nay tại bệnh viện, nhìn thấy Hoắc Hiểu lại tới thăm, vì con gái có một người bạn như vậy cảm thấy vui vẻ, đối Hoắc Hiểu cũng rất nhiệt tình, lại là cho nàng rót nước uống, lại là cắt trái cây.
Bởi vì con gái tới thay ca, cho nên Mông mẹ trong chốc lát rời đi bệnh viện, đi về nhà.
Mông Ảnh còn có một lên tiểu học em trai phải chiếu cố.
Lúc này, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Hoắc Hiểu cùng Mông Ảnh hai cá nhân.
Hoắc Hiểu là đi học sinh, lại là hiệu trưởng đặc chiêu, thành tích học tập không cần lo lắng, liền xin rồi muộn có lên hay không tự học buổi tối.
Mà Mông Ảnh khoảng thời gian này đều ở bệnh viện chiếu cố Mông ba ba, cho nên cũng tạm thời xin nghỉ buổi tối không trở về trường học, nhưng bởi vì là cao tam sinh, thời gian học tập rất eo hẹp, mỗi ngày đều có làm không xong bài thi, không chùi xong đề.
Trong chốc lát, nàng liền lấy ra bài thi, vừa nói chuyện, một bên vùi đầu làm lên.
Hoắc Hiểu ngồi ở chỗ đó, ngón tay khoác lên cái ghế trên tay vịn, suy tư nên như thế nào bất chi bất giác cho Mông ba ba châm cứu.
Càng xong rồi 19 hảo trưng bày bạo càng, cho nên con rùa đen tác giả đang cố gắng tồn cảo, có phiếu phiếu đại bảo bối nhóm nhớ được muốn đầu ta hắc.
Buổi chương xong, chương 238, Hoắc Hiểu ra tay.
Thứ chương 238, Hoắc Hiểu ra tay.
Ngay tại lúc này, Mông Ảnh điện thoại di động reo. Nàng để bút xuống, lấy điện thoại ra, thấy là Đường Muội đánh tới, rất nhanh liền nhấn nút trả lời. "Tốt lắm, ta xuống tới đón ngươi nhóm." Cúp điện thoại, Mông Ảnh nhìn về phía Hoắc Diểu, "Cự tỷ, ta đến xuống lầu một chuyến, tiếp ta Đường Muội, một hồi thì trở lại." Hoắc Diểu nghe nói, mi mắt khẽ nhúc nhích, tới quá là như lai đến đúng dịp, gật gật đầu, "Hảo." Mông Ảnh cầm điện thoại di động đội vã đi ra ngoài, Hoắc Diểu nhìn nàng bóng người biến mất tại cửa thang máy, lúc này mới chiếc thân trở về phòng bệnh, đóng cửa lại. Đi tới trước giường bệnh, nàng cầm ra buổi sáng bỏ vào trong túi xách ngân châm, mở ra ra dây bố, đầu tiên là lấy một căn dài nhất châm nhỏ, nghiêng thân, chậm rãi ghim vào mông ba ba đỉnh đầu một nơi đại huyệt thượng. Ngay sau đó, nàng lại lục tục tại đỉnh đầu ghim mấy châm, nếu lúc này có quen thuộc thân thể con người huyệt vị trung y tại chỗ lời nói, tất nhiên sẽ bị Hoắc Diểu những thứ này hạ châm vị trí cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì nàng hạ mỗi một nơi châm đều là phần đầu nhất không thể động huyệt vị, mấy cái này huyệt vị một khi châm đến quá sâu cũng hoặc là thiết lệnh, vô cùng có thể khiến người chết tại chỗ. Chớ đừng nhắc tới nàng toàn bộ hành trình đều là một bộ tùy tùy tiện tiện hạ châm dáng vẻ, cực kỳ giống không nhập môn lang băng. Mới vừa châm xong phần đầu huyệt vị, bên cạnh máy trên phi cơ liền xuất hiện rất rõ ràng sóng náo động, Hoắc Diểu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, không để ý. Rất nhanh nàng lại lấy ra hai căn ngắn ngân châm, chia ra châm ở trên tay huyệt thần môn cùng với quá huyên huyệt thượng. Lúc này, mông tay của ba ba chỉ đột nhiên giật giật, mặc dù rất nhỏ, nhưng Hoắc Diểu thấy được. Trong lòng tính toán thời gian, 2 phút sau, Hoắc Diểu bắt đầu thu châm. Bên ngoài Mông Ảnh đã mang Đường Muội cùng với nàng người nhà ngồi trong thang máy tới, trong chốc lát, thang máy đã đến lầu 6. Đoàn người đi ra, Mông Ảnh tại phía trước dẫn đường, tới rồi cửa phòng bệnh, nàng đưa tay ra, chậm rãi méo ninh cho cửa. Cửa mở ra, nhìn thấy như cũ ngồi ở trên ghế Hoắc Diểu, Mông Ảnh vội vàng hướng mình Đường Muội cùng thúc thầm thấp giọng nói, "Đây là bạn học ta, cô y đến xem ba của ta." Khi Mông Ảnh Đường Muội nhìn về phía Hoắc Diểu thời điểm, cặp mắt rõ ràng một lượng, mấy chữ tổng kết, "Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ." Hoắc Diểu đứng lên, chiều mấy người khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Vóc người đẹp mắt, lại có lễ phép, không có người hiểu ý sinh phản cảm. Hoắc Diểu cầm lên bên cạnh vai bao, chiều Mông Ảnh nói, "Ta đi về trước." Mông Ảnh liếc nhìn chính mình Đường Muội người một nhà, cũng không tốt giữ lại Hoắc Diểu, liền nói, "Vậy ta đưa ngươi." Hoắc Diểu gật gật đầu, ngược lại không cự tuyệt, mới vừa đi ra cửa, nàng liền từ trong túi móc ra một chai thuốc, đưa cho Mông Ảnh, "Ba ngươi tỉnh rồi sau liền cho hắn phục một viên, còn lại cách thiên một viên là được rồi." Mông Ảnh ngớ ngẩn, không quá nghe hiểu nàng mà nói, bất quá nàng vẫn là theo bản năng nhận lấy chai thuốc. "Được rồi, ta đi, hạ lễ bái thấy." Hoắc Diểu chiều nàng cơ cơ tay, xoay người rời đi. Mông Ảnh nhìn nàng rời đi phương hướng một lúc lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn về phía bình sứ trong tay, dừng một chút, liền mở nắp bình ra ngửi một cái. Là thuốc bắc mùi vị. Ngay tại lúc này, trong phòng bệnh Đường Muội bỗng nhiên đi ra, trên mặt mang mừng như điên, "Tỷ, nhị thuốc hắn tỉnh rồi." Mông Ảnh vừa nghe, xoay người qua, nhìn về phía Đường Muội, không dám tin mở to cả mắt, "Ngươi, ngươi nói gì?" "Ta nói, ba ngươi hắn tỉnh rồi." Mông Ảnh lỗ mũi đau xót, hốt hoảng đem vật cầm trong tay chai thuốc bậy kín, nhét vào trong túi, có chút lảo đảo chạy vào phòng bệnh. Buổi chương xong, chương 239, muốn đem ca thả cho em gái nghe. Thứ chương 239, muốn đem ca thả cho em gái nghe. Hoắc Diểu từ bệnh viện sau khi ra ngoài, liền trực tiếp đón xe về nhà. Trừ nấu cơm a di, trong nhà như cũ chỉ có một đã bắt đầu thói quen khi cá mặn Hoắc Tưởng. Hoắc Diểu mỗi ngày tan học lúc trở lại cũng sẽ ở dưới lầu bánh ngọt tiệm mua một phần ô mai bánh ngọt, hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi vào cửa, liền đem bánh ngọt đưa cho tứ ca. Hoắc Tưởng nhìn trong tay ô mai bánh ngọt, một lời khó nói hết đang nhìn mình muội muội, "Muội, ta quản lý nói ta gần đây mập." Hoắc Diểu tiện tay đem vai bao đặt ở một bên trong hộc tủ, sau đó nhìn hắn một mắt, theo bản năng nói câu, "Béo điểm khả ái." Hoắc Tưởng, béo chính là béo, khả ái là cái quỷ gì? Ý thức được chính mình thật giống như dùng từ sai lầm, nhưng Hoắc Diểu cũng không tính sửa lại, ở trên sofa ngồi xuống, trong điện thoại di động nghẹt chặt vang lên, nàng móc ra điện thoại di động. Là lần trước thêm Bùi lão gửi tới tin tức. "Bùi lão, tiểu cô nương, toa thuốc này phối hợp phân lượng, ngươi cảm thấy có gì không ổn chỗ?" Ảnh chụp. Hoắc Diểu đem ảnh chụp mở ra nhìn nhìn, chẳng qua là một phần thông thường trúng gió cảm mạo phương thuốc, dĩ nhiên nàng cũng không coi thường trong đó có một vị thuốc lượng thuốc bị tận lực thêm nhiều mấy khắc. Như có điều suy nghĩ rồi 2 giây, nàng liền trả lời, "Đây là thuốc gì phương sao?" Bên kia Bùi lão nhận được trả lời, theo bản năng nuốt thật dài chòm râu bạc phơ, dựa theo tiểu cô nương kia đối dược liệu quen thuộc độ, không đạo lý không biết những thuốc này xứng ở chung với nhau hiệu dụng a. Suy nghĩ một chút, hắn lại chậm rãi đánh chữ. "Bùi lão, thuốc cảm mạo phương." "Bùi lão, ngươi lại cẩn thận nhìn một chút phương thuốc phân lượng." Bên cạnh Hoắc Tưởng cầm điện thoại di động, sau đó đi tới Hoắc Diểu bên người ngồi xuống, hỏi, "Muội muội ngươi thích nghe ca sao?" Hoắc Diểu một bên cho Bùi lão trả lời, một bên ngẩng đầu lên liếc nhìn Tư Ca, thuận miệng đáp lời, "À, thỉnh thoảng sẽ nghe một chút." Hoắc Tưởng nghe nói, sờ sờ cho mũi, "Được rồi, khó trách muội muội luôn là cho hắn một loại ta liền cho tới bây giờ không biết ngươi là làm gì cảm giác." Nghĩ như vậy, hắn mở ra điện thoại di động, đem chính mình ca nhảy ra tới, giật tí rồi phát ra, "Ngươi cảm thấy bài hát này như thế nào? Dễ nghe sao?" Hoắc Tưởng giống như là rất sợ không nghe được, cố ý đem âm lượng điều đến lớn nhất. Hoắc Diểu nghe được bên tai đột nhiên cực lớn âm, tay run một cái, thiếu chút nữa đem còn không có biên tập xong nghẹn chặt phát đi, đè một cái mi tâm, liền thật bất đắc dĩ nói một câu, "Tứ ca, lỗ tai ta không có ma bệnh." "Hoắc Tưởng, kia ca dễ nghe sao?" Hoắc Diểu gật đầu, "Dễ nghe, tốt vô cùng nghe." Phi Thường chi qua loa lấy lệ thái độ. Hoắc Tưởng thấy người nào đó không ngờ túi đầu cùng người nói chuyện phiếm, không khỏi buồn rầu tắt âm nhạc, góp quá đầu nhìn sang, "Muội muội ngươi đang cùng ai nói chuyện phiếm, như vậy nghiêm túc?" Hoắc Diểu ngược lại cũng không tránh hắn, không ngẩng đầu trả lời, "Một cái lao trung y đi." Hoắc Tưởng quét một vòng phía trên nói chuyện phiếm biểu hiện, hoàn toàn là hắn xem không hiểu mà nói, trong nháy mắt liền mất hứng thú, thu hồi tầm mắt. Hoắc Điểu phát xong một điều cuối cùng, liền đem điện thoại di động buông xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Tưởng, hậu chi hậu giác hỏi, làm sao không thả ca? Tại sao không thả ca, ngươi trong lòng liền không có một chút đếm sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hoắc Tưởng không dám nói xuất khẩu, cầm điện thoại di động, vừa định đem chính mình mới nhất ghi ca thả ra cho nàng nghe thời, sau lưng A Di thanh âm chuyển tới cắt đứt hắn. Cơm đã làm xong. Nhất thời Hoắc Tưởng liền đem điện thoại di động đóng lại. Hoắc Điểu đã đứng lên, đi thôi tứ ca, ăn cơm. Dụ mắt liếc nhìn người nào đó đầu kia rối bù quấn quấn tóc ngắn, liền không nhịn được đưa tay tới kéo rồi một cái. Mềm mại nhắn nhủi, cùng lông dê tựa như, cảm giác quả nhiên cùng trong tưởng tượng tốt như vậy. Hoắc Điểu rất hài lòng. Hoắc Tưởng. Buổi chương xong, chương 240, y học kỳ tích. Thứ chương 240, y học kỳ tích. Bệnh viện bên này, bác sĩ tại lần nữa thay mông ba ba kiểm tra một lần sau, thật cảm khái đối mông ảnh nói, ba người có thể tỉnh lại thật sự là một cái kỳ tích. Ban đầu trong viện làm qua các loại chẩn đoán, đã hoàn toàn phán định bệnh nhân tỉnh lại tỷ lệ cơ hồ là số 0, lại làm sao đều không nghĩ tới người sẽ tỉnh lại, hơn nữa còn sẽ nhanh như vậy. Bác sĩ lại chiều mông ảnh khai báo mấy câu sau, liền vội vã rời đi phòng bệnh. Loại này y học kỳ tích quá làm người ta khiếp sợ, rất có giá trị nghiên cứu, nhất định phải báo lên cho chủ nhiệm viện trưởng bọn họ. Đại bác sĩ sau khi đi, mông ảnh cả người mới giống như là sống lại một dạng, nhìn về phía trên giường đã rút lui hết máy hô hấp phụ thân, đi qua, tại mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm hắn tay. Ba, ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Mông ba ba mới vừa tỉnh lại, còn rất yếu, môi, mũi giật giật, nghĩ phát biểu, lại không có bao nhiêu khí lực, cuối cùng chỉ hồi nắm tay con gái. Mông ảnh lau một cái nước mắt, lúc này sau khi bình tĩnh lại, chợt nhớ tới Hoắc Điểu mấy ngày trước cùng với hôm nay lúc rời đi nói với nàng. Yên tâm đi, ba người quá hai ngày liền muốn tỉnh rồi. Ba người tỉnh rồi sau liền cho hắn phục một viên, còn lại cách thiên một viên là được rồi. Nàng chữ trong được gian cho tới bây giờ đều chỉ lộ ra một cái tin tức, ba người sẽ tỉnh. Mông ảnh đưa tay vào trong túi, sờ cái bình thuốc kia, cẩn thận hồi tưởng nàng vừa mới lúc đi, cái loại đó nét mặt thật giống như chính là chắc chắn rồi nàng ba ba sắp tỉnh lại dáng vẻ. Nhưng là, ngay cả này bệnh viện viện trưởng đều nói tỉnh lại tỷ lệ quá nhỏ, cự tỷ làm sao liền khẳng định nàng ba nhất định sẽ tỉnh. Trong lúc nhất thời, mông ảnh suy nghĩ có chút hỗn loạn, không biết có nên hay không đem thuốc lấy ra. Rốt cuộc nàng ba loại trạng huống này là tù, thuốc cũng không thể tùy tiện ăn lung tung. Vùng vẫy một lúc lâu, mông ảnh móc điện thoại di động ra, cho Hoắc Điểu phát rồi cái tin tức. Cự tỷ, bà ta đã tỉnh rồi. Hoắc Điểu đang dùng cơm, nhận được mông ảnh mẹ chặt cũng ở nàng trong dữ liệu, ngẫm nghĩ 2 giây, nàng trực tiếp cho người trả lời, thuốc là tìm một tên lão trung y mở, có thể yên tâm ăn, vô hại. Mông ảnh nét mặt phức tạp cầm điện thoại di động, cự tỷ cái này trả lời thoạt trông không có bất kỳ bất ngờ, tựa như sớm đoán được nàng sẽ hỏi tới một dạng. Đầu ngón tay tại trên màn ảnh khi dừng lại thật lâu, mới trả lời, "Ừ, ta này liền cho bà ta ăn." Hoắc Điểu nhìn một cái, cũng không có về lại. Mông ảnh hít sâu một hơi, giống như là xuống quyết định trọng đại, chuyển đứng lên đi tới bên cạnh rót một ly nước, lại lộn trở lại trước giường bệnh, mò ra chai thuốc, đổ rồi một viên ra tới, nhỏ giọng nói, "Ba, ta đút ngươi uống thuốc." Thuốc đúng là không thể tùy tiện ăn, trọng yếu hơn chính là nàng cũng không tin cự tỷ là cái loại đó không có chừng mực tùy tiện nhường người ăn lung tung thuốc người, cho nên nàng nguyện ý thử một lần. Ăn rồi thuốc không bao lâu, mông ba ba lại ngủ đi, mông ảnh thấy hắn hô hấp đều đặn, cũng không có cái gì dị trạng, một khỏa khẩn trương tâm cũng từ từ chậm lại. Nhớ tới còn không có cho mẫu thân báo tin mừng, mông ảnh đi tới cửa sổ, cho nàng gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, mông ảnh xoay người qua, nhìn về phía ngồi ở đó mang thai nghe nghe ca đường muội, ngược lại đi qua, đem nàng thai nghe gỡ xuống một con, "Muội muội, thời gian quá muộn, ngươi không cần ở chỗ này bồi ta, đi về trước đi." Đường muội trên điện thoại di động chính để phi phàm nhạc đoàn ca, nghe thấy Đường tỷ mà nói, nàng vội vàng điểm nút tạm ngừng, nhìn về nàng, "À, không việc gì, dù sao ngày mai cuối tuần không cần đi học, ta ngay tại bệnh viện bồi ngươi." Dừng một chút, "Nghe ca sao?" Ta thần tượng thanh âm nhưng là phi thường có chữa khỏi hệ nga. Đường muội mở ra điện thoại di động, đem màn ảnh tại nàng trước mắt lung lay hạ. Buổi chương xong, chương 241, cao lãnh nhân thiết sụp đổ. Thứ chương 241, cao lãnh nhân thiết sụp đổ. Mông ảnh lắc lắc đầu, "Không được, ta còn có một cặp bài thi muốn viết." Đường muội thấy vậy, cũng không miễn cưỡng, tay cầm điện thoại di động khoác lên trên đầu gối, một bên lại lần nữa đem thai nghe đeo lên. Mông ảnh cười cười, ánh mắt lơ đãng quét qua nàng điện thoại di động màn ảnh, mới vừa đi hai bước chuẩn bị ở bên cạnh ngồi xuống tiếp tục làm đề, đột nhiên nàng dừng chân một cái, nghiêng đầu, ánh mắt lại rơi vào đường muội trên màn ảnh điện thoại di động. Đường muội thấy nàng nét mặt có gì, không khỏi kinh ngạc hô, "Đường tỷ." Mông ảnh như cũ rất lăng nhìn nàng điện thoại di động xuất thần, một phút sau, nàng bận từ trong túi móc ra chính mình điện thoại di động, nhanh chóng cho Hoắc Điểu gửi một cái mẹ chat. "Cự tỷ, người ca ca." "Là ca hát." Hoắc Điểu mới vừa cơm nước xong, chuẩn bị lên lầu, lại nhận được mông ảnh gửi tới tin tức, dừng một chút, liền hồi, "Ừ, đại khái là cái sau giờ làm việc ca sĩ, hoặc là lật ca hát tay. Ta cũng không cụ thể hỏi qua hắn." Mông ảnh nhìn thấy điều này, khóe môi liền hung hăng vừa kéo, sau đó giống như là muốn khẩn cấp xác nhận cái gì, nàng mặt dày hỏi, "Cầu nhìn ca ca tấm hình, có thể không?" Hoắc Điểu sơ sơ cằm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ở trong phòng khách, chính tại ăn quả môi bánh ngọt tứ ca, trả lời, "Ta hỏi thăm hắn có đồng ý hay không?" Mông ảnh, "Ân ân." Hoắc Điểu lại chết thân trở về phòng khách, "Tứ ca, cho ngươi chụp chương chiếu." Hoắc Tường mới vừa xiên một khối ô mai thả tại trong miệng, mép còn có bơ, nghe được muội muội muốn chụp hình, còn chấn kinh ngạc một chút, sau đó liền hàm hàm hồ hồ nói, "Vậy ngươi chờ một chút, ta bày cái tư thế." Thật ra thì hắn không thích chụp hình, nhưng nếu như là muội muội nghĩ chụp mà nói, thật giống như một chút cũng không đáng ghét. "Không cần, ta đã quay xong." Hoắc Điểu tại hắn lúc nói chuyện, đã rất nhanh chóng vỗ xuống một trường. Còn chưa nghĩ ra bảy cái gì tư thế Hoắc Tưởng. Trong hình Hoắc Tưởng một thân đồ ở nhà, không có hình tượng ngồi ở trên sofa, gương mặt xinh đẹp đó thượng mang thuần tự nhiên không giả dối kinh ngạc biểu tình, trong miệng còn chớ một khối ô mai, cặp mắt trừng thật to, hợp với kia một đầu rối bù có lông, cả người thoạt nhìn là lại ngốc vừa đáng yêu. Hoắc Diệu cảm thấy hình này liền rất tốt, thật hài lòng điểm gợi. Tình hôn lại hoắc tưởng, đột nhiên nội tâm liền dâng lên một cổ dự cảm bất tưởng, muội muội ngươi. Hoắc Diệu ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, ừ, liền ngươi đã gặp ta bạn học kia, nàng hỏi ta muốn ngươi tấm hình. Hoắc tưởng, cho nên căn bản không phải muội muội mình muốn tồn hắn tấm hình. Nặng hơn một chút là, Hoắc tưởng túi đầu liếc nhìn chính mình ăn mặc, lại quét qua trên bàn uống trà ô mai bánh ngọt, sau đó dùng tay lau một chút khóe môi bơ, lại hồi tưởng mới vừa biểu tình. Nhất thời, Hoắc tưởng cũng cảm giác cả người cũng không tốt, bận buông trong tay xuống nghĩa, liền giày cũng không kịp xuyên, muội muội muội, ngươi tấm hình còn không có gửi đi. Hoắc Diệu, phát rồi. Thanh âm nghe liền thật vô tình. Hoắc tưởng, tựa như thấy được khổ tâm kinh doanh cao lãnh nhân thiết sụp đổ. Mà bên này nhận được tấm hình mẫu ảnh, nhìn người trong hình thời, cả người đều sợ ngây người, qua thật lâu nàng mới lấy lại tinh thần, sau đó ôm phi thường phức tạp tâm tình cho Hoắc Diệu phát rồi hai cái tin tức quá khứ. Mẫu ảnh, thân, ngươi là đối sau giờ làm việc ca sĩ có cái gì hiểu lầm? Mẫu ảnh, hay là đối với lật ca hát tay có cái gì kỳ thị? Viên thuốc. Mẫu ảnh hít sâu một hơi, nhịn được bùng nổ tâm thái, tiếp tục đánh chữ, xin hỏi, đây thật là ngươi anh rồi sao? Hôm nay đổi mới xong rồi cầu chúc lập tức sẽ chết thi người bạn nhỏ nhóm khảo cái thành tích tốt như cũ cầu một cầu phiếu sao sao đát. Bổn chương xong, chương 242, cái này cùng tưởng tượng không giống nhau. Thứ chương 242, cái này cùng tưởng tượng không giống nhau. Hoắc Diệu thật khó hiểu sờ mũi một cái, lại ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc, cả người tựa như thuộc về tan vỡ trạng thái tư ca, mặc dù nốc, nhưng từ tướng mạo thượng hẳn có thể nhìn ra nàng trả lời. Toàn bộ Hoắc gia mấy huynh muội chung, Hoắc Diệu cùng Hoắc Tường dài đến nhất giống, hai người đứng cùng nhau, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hai người không phải thân huynh muội. Mông ảnh liền a a, muốn thật là ngươi anh ruột, ngươi sẽ không biết hắn chính là đang ăn khách đỉnh lưu ca sĩ Lục Hư. Đang ăn khách đỉnh lưu ca sĩ. Nghe khởi tựa hồ rất có thể diện. Hoắc Diệu cầm điện thoại di động, sửng sốt có 2 phút mới trở về thần, nàng liếc nghiêng đầu, nhìn về phía Hoắc Tường hô một tiếng, Lục Hư. Nghe được muội muội đột nhiên kêu tiếng này Lục Hoắc Tường, khó hiểu liền run một cái, phản xạ có điều kiện cũng kêu, hiểu hiểu. Hoắc Diệu khẽ môi vừa kéo, sau đó thu hồi tầm mắt, túi đầu cho Mông ảnh trở về một cái, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút ngươi có phải hay không anh ta fan. Mông ảnh. Viên thuốc, đúng rồi. Đang ăn khách đỉnh lưu ca sĩ tấm hình bao nhiêu tiền một chương? Mông ảnh, nay sợ không phải cái ma quỷ, đây là người sẽ hỏi lời nói sao? Hoắc Diệu đóng lại chat, quay lại mở ra trang web, tại lục soát trang thượng thâu nhập Lục Hư, nhất thời liền đạn ra tới một đống tư tin tất cả đều là liên quan tới Lục Hư, nga không, tất cả đều là nàng cái này tư ca. Lật trên mạng ảnh chụp, khó trách nàng ban đầu lục soát Hoắc Tường hai chữ thời cái gì đều không có, cảm tình dùng là nghệ danh. Đứng tại nàng bên cạnh Hoắc Tường, một mắt liền liếc về muội muội bây giờ chính ở trên mạng lục soát hắn tin tức, đồng nhiên liền ưỡn ngực, có loại người ca ta nhưng là rất lợi hại dâng trào cảm nhiệm dâng lên. Rất nhanh Hoắc Diệu liền cất điện thoại di động, nhìn đứng nghiêm, sẽ chờ nàng nói chút gì lời tư ca, trong mắt hơi rũ, thật bất đắc dĩ nói câu, đem giày mặc vào đi, trên đất lạnh. Hoắc Tường, cái này cùng tưởng tượng không giống nhau. Thời gian vội vã, rất nhanh thì đến cả nước kiến thức thi đua đầu một ngày. Cả nước dự cuộc thi là thứ 7, mà trận chung kết chính là ở cuối tuần, cho nên thứ 6 buổi chiều, nhất trung tiến vào cả nước cuộc thi mười mấy danh học sinh liền do trường học an bài thống nhất đi phi trường. 3 giờ nửa phi cơ, đến phi trường thời điểm mới 2 điểm, qua kiểm tra an ninh sau, tất cả mọi người đều tại chờ phi cơ khu kia ngồi. Hoắc Diệu một người ngồi ở nhất dựa vào trong xó xỉnh, nàng luôn luôn không quá hợp quần, gần đây si mê nghe ca, từ trường học ra tới vẫn mang thai nghe. Ban đầu lớp thực nghiệm ghi danh thi đua người buồn liền tương đối ít, một đường lên cấp đi lên chỉ có 2 cá nhân, một cái là Hoắc Diệu, một cái khác là ủy viên học tập. Ủy viên học tập là cái xấu hổ nam sinh, mỗi lần muốn tìm nàng lúc nói chuyện, đều khó hiểu sẽ cảm thấy một cổ đến từ đại thần áp lực, cứ thế khuyên lui hắn. Dĩ nhiên, giống vậy bị khuyên lui còn có những lớp khác học sinh, ngược lại không có người cảm thấy nàng cao lãnh, ngược lại sẽ cho là học bá đại lão liền nên là loại này phạm. Bất quá bị khuyên lui học sinh chung cũng không bao gồm Dịch Liên Phàm. Làm sao nhìn tiếng Anh thư? Dịch Liên Phàm tại Hoắc Diệu bên người ngồi xuống, liếc mắt liền thấy được Hoắc Diệu trên đầu gối để kia buồn thuần tiếng Anh không phiên dịch thư tịch. Trong mắt vạch qua kinh ngạc. Hoắc Diệu hai nghe âm lượng mở cũng không lớn, Dịch Liên Phàm thanh âm truyền tới thời, nàng cũng nghe rõ ràng, lấy xuống một con, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, ghi danh tham gia tiếng Anh khẩu ngữ tranh giải. Dịch Liên Phàm không quá hiểu hơi nhướng mày, ngươi làm sao sẽ tham gia loại này nhàm chán tranh giải? Nghiên cứu vật lý và hóa học nó không tâm sao? Nhàm chán sao? Hoàn hảo, 100.000 tiền thưởng đâu? Hoắc Diệu thật nghiêm túc nói. Buổi chương xong, chương 243, đó là Hoắc tiểu thư, muốn đi chào hỏi sao? Thứ chương 243, đó là Hoắc tiểu thư, muốn đi chào hỏi sao? Cho nên, ngươi là vì tiền thưởng mới tham gia. Dịch Liên Phàm kinh ngạc, cơ hồ là dây hiểu. Hoắc Diệu gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn lên thư. Dịch Liên Phàm ánh mắt không khỏi lại rơi ở đối phương thư tịch thượng, mặc dù tự giác chính mình tiếng Anh vẫn có chút trình độ, nhưng quét mắt qua một cái đi, lại đều không làm sao xem hiểu. Đống nhiên liền có chút bị đả kích đến. Dịch Liên Phàm phiền muộn dựa vào phía sau một chút, quay lại lại nhàn nhạt nói một câu. Lần này cả nước cuộc thi, ta sẽ không thua nữa cho ngươi. Hoắc Diệu lật một trang, không ngẩng đầu, khinh phiêu phiêu trả lời, nga, vậy ngươi cố gắng lên. Giống nhau hướng nàng người nói lời này, cuối cùng đều thua. Nàng chỉ có thể cho đối phương khích lệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ phi cơ khu nhân viên công tác bắt đầu phát thanh thông báo mọi người lên phi cơ. Hoắc Diệu đám người đi vào không sai biệt lắm rồi, mới ung dung đem thư thu vào trong túi sách, đứng lên, kéo mẹ ruột cho nàng chuẩn bị xinh xắn dương hành lý đi về phía cửa lên phi cơ, đem thẻ căn cước cùng vé phi cơ đưa cho nhân viên công tác cả rồi cả. Nàng chỗ ngồi vừa vặn dựa vào cửa sổ, một lên phi cơ sau liền đem điện thoại di động tắt máy, lại đem áo hủ tỉ cái mũ gắn vào trên đầu, né người dựa vào trên ghế ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai nửa giờ sau, phi cơ ở kinh thành phi trường hạ xuống. 6 giờ nhiều, sắc trời còn không có hoàn toàn tối lại. Xuống phi cơ sau, sở hữu người tại ra cơ khẩu tập hợp, bởi vì ngày mai sẽ là dự cuộc thi, cho nên hôm nay ở phi trường thấy nhiều nhất chính là học sinh, đều là tới từ cả nước các nơi người dự thi. Cả nước cuộc thi khảo thí địa điểm ngay tại Thanh Đại, phần lớn trường học định quán rượu ngay tại Thanh Đại kế cận. Nhất Trung cũng không ngoại lệ. Một bên khác, mới từ khách quý lối đi ra tới Trác Vân, đang gọi điện thoại thời điểm, dương mắt gian liền thấy cách đó không xa học sinh trong đám Hoắc Hiểu. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, lại nhìn thêm mấy lần, lúc này mới chắc chắn chính mình không nhìn lầm. Hắn ngày đó tại phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, liền nghe hiệu trưởng nhắc qua tuần này năm sẽ mang học sinh tới kinh thành tham gia tranh giải, ngược lại không nghĩ tới sẽ thật ngẫu nhiên gặp. Sau khi cúp điện thoại, Trác Vân chỉ mấy bước đi lên trước, đi ở Mẫn Úc bên người, chỉ cách đó không xa, "Chủ tử, ngươi nhìn bên kia, là Hoắc tiểu thư." Mẫn Úc ngẩng đầu lên, ôn ôn nhàn nhạt trong tầm mắt xếp vào một đạo đi tới chỗ nào đều vô cùng cảm giác tồn tại nữ hải, đối phương cho dù chẳng qua là lười biếng đi chẳng kia, liền rất có hình ảnh cảm. Tựa hồ giống như là biết có người đang nhìn nàng, nữ hải bỗng nhiên liền cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chính xác rơi vào hắn cái phương hướng này. Hai người tầm mắt ở giữa không trung giao hội, Mẫn Úc khẽ môi bỗng nhiên nhẹ nhàng câu khởi. "Thật là một bén nhạy tiểu bằng hữu." Trác Vân do dự một chút, thấp giọng hỏi rồi câu, "Phải đi chào hỏi sao?" Mẫn Úc nhìn chỉ nhìn hắn một mắt thu hồi tầm mắt hoắc hiểu, lắc đầu, "Không cần, đi thôi." Nói xong, hắn cũng thu hồi ánh mắt, trên mặt khôi phục như thường trong trẻo lạnh lùng, đi ra ngoài. Bên này, chủ nhiệm giáo dục đang học sinh đều đến đông đủ sau, liền mang theo người hướng bãi đậu xe của phi trường đi về phía, trước khi tới, hiệu trưởng cũng đã sắp xếp xong xuôi tới tiếp cơ xe. Hiệu trưởng buồn liền xuất từ kinh thành mấy đại thế gia Vu gia, thân phận tôn quý, tới tiếp cơ cũng là Vu gia tài xế, xe đậu vị trí cũng ở phi trường nội bộ dành riêng lối đi kia. Mà lúc này, trừ Vu gia xe đậu ở chỗ đó, còn có mấy chiếc màu đen bảng số thủ đô xe con. Ngoài xe có thứ tự đứng mấy vị thần tình rất nghiêm túc nam nhân, cả người tản ra xanh nhân vật cận lệnh ý, giống như là tại tiếp cái gì phi thường tôn quý người một dạng. Buổi chương xong, chương 244, những xe kia hảo đặc biệt. Thứ chương 244, những xe kia hảo đặc biệt. Chờ chủ nhiệm giáo dục mang một đám học sinh đi qua thời điểm, cầm đầu chiếc kia màu đen xe con đã phát động, mà phía sau đứng ở xe bên cạnh mấy cái nam nhân cũng bắt đầu lục tục lên xe. Có học sinh đang nhìn hướng kia mấy chiếc xe thời, phát hiện mấy chiếc xe bảng số xe cũng có thể liên tiếp đến thượng, bởi vì tò mò kinh hô một tiếng, mau nhìn kia mấy chiếc xe bảng số của. Tên này học sinh thanh âm không tính lớn, nhưng cũng thành công nhường cách đó không xa chuẩn bị lên xe một cái nam nhân quay đầu, ánh mắt lăng liệt, mang sát khí. Nhất thời liền nhường tên này học sinh theo bản năng dùng mình một cái, co do hướng những thứ khác đồng học bên người nhích lại gần. Đi ở cuối cùng Hoắc Hiểu miễn cưỡng ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, rất nhanh, cũng không có gì tâm tình phản ứng lại thu hồi tầm mắt. Chờ ở bên cạnh Vu gia người thấy vậy, bận tính sợ hướng người kia còn không người, cũng không dám lên tiếng, chờ đối phương xe toàn bộ lái đi sau, mới thổn thức lau một cái trán mồ hôi lạnh. Xoay người qua, cũng không có cùng bọn học sinh giải thích thêm, mở ra chung ba xa cửa xe, nhường sở hữu người lên xe trước. Sau khi lên xe, tên kia bị hù dọa học sinh cả người mới giống như là phục hồi tinh thần lại, trên mặt dư kinh chưa tiêu, nhỏ giọng chiều bạn học bên cạnh lẩm bẩm, vừa mới người kia cũng quá đáng sợ, liền cùng trong TV cái loại đó sát thủ máu lạnh giống nhau như lúc. Đồng cảm, ánh mắt nghiền ép hết thảy. Tới kinh thành tham gia tranh tài học sinh, phần lớn đều là phổ thông vòng sinh hoạt người, chưa bao giờ tiếp xúc qua máu tanh cùng hắc ám, thậm chí cũng không tin cái thế giới này có máu tanh và hắc ám, chỉ một thuần thuần, không buồn không lo. Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, nét mặt nhạt, ánh mắt kéo dài. Nàng bên cạnh ngồi là Dịch Liên Phàm, hắn nghe được hàng trước hai người bạn học đối thoại, không khỏi nghiêng đầu nhìn Hoắc Hiểu. Nàng từ lên xe nhìn đằng trước đến đám người kia khởi đến bây giờ, trên mặt đều tựa hồ không có giống những thứ khác đồng học như vậy lộ ra kinh hoàng, ổn định đến giống như chẳng qua là gặp được người bình thường chuyện tầm thường giống nhau. Dịch Liên Phàm ra thế tại S thành không thấp, dù là gặp qua không ít đại tình cảnh, đang đối mặt vừa mới những thứ kia người thời, hắn nội tâm cũng sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi, chỉ bất quá sẽ không giống còn lại đồng học như vậy thất thố. Nhưng mà cùng Hoắc Hiểu so với, nàng ngược lại so với hắn càng giống như gặp qua đại tràng diện người. Ngươi vừa mới sẽ không sợ sao? Dịch Liên Phàm thấp giọng hỏi rồi câu. Hoắc Hiểu nghe được Dịch Liên Phàm mà nói, liền nghiêng đầu, thật nghiêm túc đáp một câu, sợ a? Dịch Liên Phàm, này giống như là sợ dáng vẻ. Hoắc Hiểu trong túi điện thoại di động rung một cái, nàng thu hồi tầm mắt, móc ra điện thoại di động. Mất Úc, trường học các ngươi định quán rượu ở đâu? Hoắc Hiểu thấy vậy, ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp đánh chữ trả lời, Thanh Đại kế cận. Mất Úc, buổi tối học tập vẫn là ra tới đi dạo một chút. Kinh thành cảnh đêm còn có thể. Viên Thuốc, ta nếu là ra tới đi dạo, hiệu trưởng lão nhân gia ông ta đại khái sẽ đánh cắt chân ta. Nghiêm túc mặt gì và gờ. Điện thoại di động bên kia Mẫn Úc đông nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, thấu tán lạnh lùng trên mặt mang theo ti lũ thung lười biếng lười, tâm tình tốt tựa hồ ở trong xe tràn ngập ra. Đang lái xe Dương Dực liếc về trong kính chiếu hậu chủ tử nhà mình trên mặt cười thời, cảm đều mau chấn kinh đến rất xuống. Tình huống gì đây là? Hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua chủ tử lộ ra loại biểu tình này. Quái dọa người. Mà ngồi kế bên tài xế trong Trác Vân, phản phất là sớm thành thói quen chủ tử nhà mình động một chút là sụp đổ nhân thiết dáng vẻ. Hắn không chú ý tới Dương Dực biểu tình, chiều sau nhìn, chủ động hỏi, "Úc ca, đợi một hồi có muốn hay không mời Hoắc tiểu thư ăn cơm chung?" Buổi chương xong, chương 245, cái này Hoắc tiểu thư là cái lai lịch gì? Thứ chương 245, cái này Hoắc tiểu thư là cái lai lịch gì? Úc ca. Dương Dực cặp mắt phút chốc trợ to, không thể tưởng tượng nổi nhìn một cái Trác Vân, này chó má là gan có phải hay không hợp, dám như vậy xưng hô chủ tử. Bất quá Hoắc tiểu thư, đây lại là người nào? Trác Vân lúc này mới nhìn về phía Dương Dực, "Nga, chủ tử kia hộp an thần hương chính là Hoắc tiểu thư đưa." Dương Dực dĩ nhiên biết chủ tử nhà mình bất ngờ thu được một hộp cực phẩm an thần hương điều chỉnh thân thể, vì chủ tử đáp lễ, hắn còn bị vội vã lẻn vào lao ra tử phòng cất giữ đem kia hộp chân tảng lá trà cho trộm ra tới, cho tới hắn đến nay không dám ra bây giờ lao ra tử trước mắt. Cái này Hoắc tiểu thư, là cái lai lịch gì? Dương Dực có chút tò mò hỏi. Bộ mặt thành phố thượng lưu thông thuần khiết an thần hương cực ít, bên trong tăng thêm thuốc bắc thành phần đều cực kỳ khảo cứu chế hương người đối dược vật quen thuộc độ, chớ nói chi là dùng lượng bao nhiêu trực tiếp quan hệ đến thành phẩm hương hiệu quả. Một cái học sinh lớp 12. Trác Vân thanh âm rất bình thản, biểu tình cũng rất bình thản. Dương Dực tay cầm tay lái siết chặt, cứ thế cảm thấy chính mình lỗ thai xuất hiện huyền tính, học sinh lớp 12. Không phải cái nào gia tộc lãnh đời ra người tới vật sao? Dương Dực quay đầu lại nhìn mắt Trác Vân, há há miệng, muốn nói lời gì thời, liền nghe Trác Vân thanh âm lại lần nữa truyền tới. Hoắc tiểu thư thành tích học tập tốt vô cùng, tham gia một cái tranh giải, nhiều lần mãn phần đệ nhất. Trác Vân cảm khái nói, mặt kia thượng còn kém viết học cha đối học bá sùng bái. Hắn ở trên mạng xem qua này mấy đợt thi đua xếp hạng thành tích. Dương Dực. Xong, kế lỗ thai, hắn ánh mắt lại xuất hiện tật xấu. Trác Vân liếc thấy Dương Dực bộ kia ánh mắt khiếp sợ, liền rất nghiêm túc nói một câu, huynh đệ, phiền thoái ngươi lái xe chuyên chú điểm, ngươi như vậy sẽ để cho mọi người cảm giác rất không an toàn. Dương Dực. Ai đặc biệt ở một bên bá bá bá. 50 phút đồng hồ sau, xe tại cửa quán rượu miệng dừng lại. Hoắc Diệu xách hành lý xuống xe, trong chốc lát, chủ nhiệm giáo dục liền lấy một trương thẻ phòng cho nàng. Hai người một gian phòng, lên cấp mười mấy danh học sinh chính giữa chỉ có 3 tên nữ sinh, ngoài ra 2 danh là cùng lớp, cho nên tự nhiên an bài chung một chỗ, cuối cùng Hoắc Diệu chính mình đơn độc một gian phòng. Đoàn người dựng trong thang máy rồi 16 lầu, trở về phòng của mình. Cấp 4 sao quán rượu, tiêu chuẩn gian, toàn thể thoạt trông vẫn là rất sạch sẽ. Hoắc Diệu đóng cửa phòng, quét mắt một vòng, liền đem hành lý tiện tay bỏ vào bên cạnh y mạo tủ trong. Lên cái phòng vệ sinh trở lại, điện thoại di động nghẹn chặt thanh liền không ngừng vang lên, nàng cầm lên xem một chút. Là chủ nhiệm giáo dục mới vừa thiết lập một cái tạm thời bầy, thông báo mọi người 5 phút sau đến lầu 2 phòng tự lấy thức ăn đi ăn cơm tối. Hoắc Diệu trở về cái nhận được, sau đó liền đem bầy tin tức miễn quấy rầy mở ra, nghỉ ngơi mấy phút sẽ mở cửa đi ra ngoài. Ngồi thang máy xuống đến lầu 2, những thứ khác đồng học cũng lục tục đi xuống. Phòng ăn cửa, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục đang nói lời nói, thấy Hoắc Diệu đi tới, hiệu trưởng trên mặt nghiêm túc thần sắc ngược lại biến mất chút. Ngươi là lần thứ nhất tới kinh thành đi, đã quen thuộc chưa? Có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào, tỉ như thủy thổ không phục cái gì? Hiệu trưởng quan tâm hỏi rồi câu. Hoắc Diệu chiều hiệu trưởng khẽ bước cằm. Không có, cảm ơn ngài quan tâm. Hiệu trưởng cười cười, lại dặn dò một câu, buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng hảo tinh thần hảo hảo ứng đối ngày mai buổi sáng dự cuộc thi. Hoắc Diệu gật gật đầu, rất khôn khéo ừ một tiếng. Hiệu trưởng thấy vậy, cũng không nói gì thêm nữa, nhường nàng trước đi ăn cơm. Chờ Hoắc Diệu đi ra ngoài sau, chủ nhiệm giáo dục mới thấp giọng hỏi rồi câu, hiệu trưởng, ngài nói Hoắc đồng học lần này lại đoạt được hạng nhất tỷ lệ bao lớn? Hôm nay đổi mới xong rồi chưa mai thấy tiểu yêu quái nhóm nhớ được bỏ phiếu nga. Buổi chương xong, chương 246, ngài vẫn là học sinh. Thứ chương 246, ngài vẫn là học sinh. Hiệu trưởng nhìn Hoắc Diệu bóng lưng phương hướng một lúc lâu, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục, lông mày nhíu một cái, không nhanh không chậm khạc ra mấy chữ, 100%. Chủ nhiệm giáo dục ngớ ngẩn, 100%. Hiệu trưởng cứ như vậy chắc chắn sao? Nhưng mà vòng trước dịch liên phạm số điểm chỉ cùng nàng chênh lệch 2 phân. Hiệu trưởng chẳng qua là cười cười, mặc dù chỉ là 2 phân chênh lệch, nhưng này 2 phân cũng không phải là như vậy hảo vượt qua. Có thể đem mấy to cao trường hệ thống giáo dục thiếu chút nữa làm hỏng mất người, không phải như vậy dễ dàng bị vượt qua, bản thân ẩn chứa kiến thức lượng đã sớm vượt xa bây giờ chương trình học. Dịch liên phạm là học bá điểm này không thể nghi ngờ. Không gặp Hoắc Diệu còn hảo, gặp được nàng, định trước chỉ có thể bài đệ nhị. Cũng là thật may ban đầu đem Hoắc Diệu chiêu tiến vào, nếu là vào trường học khác, vậy hắn lúc này liền nên thật sự đầu chọc rồi. Liễm hạ tinh thần, hiệu trưởng giơ tay lên vỗ một cái chủ nhiệm giáo dục bà vai, đệ nhất đệ nhị không trọng yếu chính là đệ nhất đệ nhị đều ở đây chúng ta nhất chung, ai khảo đệ nhất đều là giống nhau. Nói cũng phải. Chủ nhiệm giáo dục cười, ta buổi tối còn có chút chuyện, bọn nhỏ liền giao cho ngươi, không việc gì cũng không để cho bọn họ rời đi quán rượu. Hiệu trưởng nâng lên tay nhìn trên cổ tay thời gian, dặn dò một câu. Chủ nhiệm giáo dục gật đầu, ngài yên tâm đi. Rất nhanh hiệu trưởng rời đi. Hoắc Diệu chọn xong ăn sau liền tìm một xó xỉnh chỗ ngồi, ngồi xuống. Một vừa ăn thứ gì, vừa lấy ra điện thoại di động. Nàng mở ra truyền tin ghi trong một cái chú thích được đặt tên là Lôi Người, cho đối phương gửi một cái tin nhắn quá khứ, thân, có muốn hay không mặt cái cơ. Lôi Tiêu, Si Hảo, nhận được cái tin nhắn ngắn này thời điểm, cũng đang dùng cơm, khi hắn nhìn thấy nội dung thời, tay run một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa thì rất chén canh trong. Kể từ khi lần trước đối phương hỏi thăm qua hắn văn nghiệp sau, liền lại không liên lạc qua hắn, hắn càng không dám chủ động tìm hắn. Lần này đại lao lại chủ động nói muốn mặc cơ. Cái này cũng quá kinh sợ. Dù sao lấy trước hắn cũng nhiều lần dò xét nghĩ gặp mặt, nhưng đều bị đối phương vô tình cự tuyệt. Lôi Kiêu đè xuống nội tâm to lớn kiếp sợ, bận đánh chữ trả lời, ngài bây giờ ở kinh thành. Hoắc Diệu ngược lại thật bất ngờ đối phương nhanh như vậy liền thơ hồi âm, rất nhanh nàng trở về cái ử chữ quá khứ. Lôi Kiêu thấy vậy, liền cơm cũng không ăn, một bên đứng lên đi ra ngoài, một bên lại phát tin tức, ngài nói một vị trí, ta lập tức tới ngay. Hoắc Diệu đầu ngón tay dừng một chút, chính gõ chữ thời điểm, Dịch Liên Phàm bưng đĩa thức ăn đi tới, tùy ý tại nàng vị trí đối diện ngồi xuống. Hoắc Diệu nhíu mày, không lên tiếng. Dịch Liên Phàm ánh mắt bình thản nhìn nàng một mắt, vừa mới chủ nhiệm giáo dục nhường nhắn lời, buổi tối không có chuyện gì không nên rời khỏi quán rượu. Nói xong, hắn liền túi đầu ăn đồ vật. Nga, biết. Hoắc Diệu ứng tiếng, quay lại cho Lôi Kiêu trở về điều, xin lỗi, bây giờ không được, ta ngày mai có tranh giải, buổi tối còn muốn học tập, không thời gian ra tới, nếu không chờ ngày mai tranh giải sau gặp mặt lại đi. Đã đi tới cửa, tay khoác lên chốt cửa thượng còn kém vặn mở Lôi Kiêu, nhìn thấy trả lời, cả người đều ngơ ngác ở tại chỗ. Tranh giải? Học tập? Đại lão sẽ không thật là học sinh đi. Còn nhớ lần trước đại lão cũng nhắc qua học tập loại này lời nói. Lôi Kiêu bỗng nhiên liền thần động, trong đầu tựa như có vật gì bể nát. Thật lâu, hắn mới từ hoảng hoảng hốt hốt trung tỉnh hồn lại, sau đó có chút run rẩy đánh chữ hỏi một câu, "Ngài vẫn là học sinh?" Buổi chương xong, chương 247, Vân giao dịch trang web. Thứ chương 247, Vân giao dịch trang web. Rất nhanh, hắn nhận được trả lời. "Ừ, cao tam." Lôi Tiêu không biết chính mình là như thế nào đem trong đầu đại lão lại còn là một học sinh cái này kinh sợ sự thật cho tiêu hóa đi xuống, hắn chỉ biết là chính mình tối nay khẳng định muốn mất ngủ. Nếu là cái nghiên cứu sinh cái gì, hắn còn miễn cưỡng cảm thấy phù hợp suy luận, nhưng cao tam liền quá sợ hãi. Hoắc Hiểu không biết chính mình mà nói đã đối Lôi Kiêu tạo thành ảnh hưởng gì, nàng sau khi suy nghĩ một chút, lại cho hắn phát rồi cái tin nhắn ngắn, giúp ta chuẩn bị mấy thứ dữ liệu. Mặc dù lớn lao thân phận là học sinh, nhưng Lôi Kiêu vẫn là khách khí hồi, ngài nói. Sau đó, Hoắc Hiểu liền nhóm một chuỗi dược liệu danh sách cùng với cần phân lượng, phát cho đối phương. Lôi Kiêu nhìn thấy Hoắc Hiểu muốn những dược liệu này, trong mắt vạch qua vẻ kinh ngạc, ngài là phải thưởng chế thuốc giải độc. Hoắc Hiểu cũng không giấu giếm, ừ. Ngươi muốn dược liệu phần lớn đều có thể phối thể, chỉ bất quá. Nghe tiếng tử có chút khó tìm. Lôi Kiêu nhanh chóng trả lời. Hoắc Hiểu ngón tay vướt ve điện thoại di động màn ảnh, nàng dĩ nhiên biết nghe tiếng tử khó tìm, trầm ngâm 2 giây, liền hồi, mùi này thuốc ngươi trước đừng để ý, gợi một cái ngươi có thể nhận hàng cho ta địa chỉ, ta nhường người đem mùi này thuốc gửi đến ngươi kia. Lôi Kiêu, hảo. Sau đó, Hoắc Hiểu liền hỏi Lôi Kiêu muốn cái chương mục ngân hàng, nhận được sau, trong chốc lát liền cho đối phương vòng vo một khoản tiền quá khứ. Kết thúc cùng Lôi Kiêu nói chuyện phiếm, Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ rồi tiểu hứa liền cất điện thoại di động, quay lại nhìn ngồi ở đối diện còn đang vùi đầu ăn cơm Dịch Liên Phàm, nàng đứng lên, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Dịch Liên Phàm ngẩng đầu lên, nói một cái hảo. Rất nhanh, Hoắc Hiểu liền trở về phòng. Trong phòng phối trí cần gì đều có, cũng có máy vi tính, Hoắc Hiểu đi tới trước bàn ngồi xuống, nhấn chủ cơ thượng nút mở máy, và ở bộ tổng. Quán rượu máy vi tính phối trí không như vậy cao, bất quá thuần lên mạng lại cũng đủ rồi. Sau khi mở máy, nàng chờ kết nối với mạng, liền trực tiếp mở ra trang web, nhanh chóng thâu nhập một cái địa chỉ trang web sau, lại trải qua 2 lần nghiệm chứng, rốt cuộc lên bờ lên Vân Cảnh trang web trang đầu. Vân Cảnh là một cái cao cấp vân giao dịch trang web, tại trang web này thượng chỉ có người không nghĩ tới, không có người không mua được đồ vật. Vật phẩm, tin tức, thậm chí thuê giết người bản khối giao dịch đều có. Dĩ nhiên có thể trở thành trang web này hội viên lại cực kỳ khó, hàng năm thả ra hội viên danh ngạch cũng rất ít, hơn nữa còn có cấp bậc phân biệt. Cấp bậc bất đồng, quyền mua hạn cũng bất đồng. Hoắc Hiểu xem một vòng trang chính, không phát hiện làm nàng cảm thấy hứng thú giao dịch tin tức, quay lại, nàng mở ra trang web cao cấp bản khối khu. Rất nhanh, liền ở phía trên ban bố một cái thu nghe tiếng từ thiệp. Hoắc Hiểu tài khoản là hội viên cao cấp, cho nên nàng mới vừa một phân phát giao dịch tin tức, Vân Cảnh trang web quản lý liền đem nàng giao dịch tiếp treo lên chủ giới diện thượng, hơn nữa còn rất thân thiết cho nàng mở ra một cái kèn phục vụ. Kèn phục vụ chính là chỉ cần lúc này ở tuyến hội viên cũng sẽ nhận được Hoắc Hiểu điều này giao dịch thông báo, thông tục giải thích chính là cưỡng chế tính trồng vào phổ biến rộng rãi ý tứ. Hoắc Hiểu nhìn thấy cái này kèn phục vụ, ngược lại nâng lên mi, một đoạn thời gian không lên này phá trang web, còn càng đổi càng theo sát thời đại trào lưu rồi. Buổi tối vốn là thời gian nghỉ ngơi, ôn ra hội viên số người không ít, chẳng được bao lâu thì có người trò chuyện riêng Hoắc Hiểu. Trò chuyện riêng nàng người là cái sơ cấp hội viên. Bởi vì Vân Cảnh đối người sử dụng giữ bí mật một khối này làm tốt vô cùng, trên căn bản đều là không tán gẫu, giá cả thích hợp liền đồng ý, vật phẩm do trang web đặc thù nhân viên giao hàng phái đưa tới cửa, không cần lo lắng địa chỉ tiết lộ. Buổi chương xong, chương 248, ngươi từng nhận lấy một cái A cấp nhiệm vụ. Thứ chương 248, ngươi từng nhận lấy một cái A cấp nhiệm vụ. Hoắc Hiểu sở nhu cầu nghe tiếng tử mùi này thuốc bản thân liền tương đối chân quý quý trọng, giá cả tự nhiên không rẻ, bất quá đối phương ra giá cũng không lệch lạc đến quá mức, rất nhanh, nàng liền sảng khoái cho đối phương vòng vào khoản. Giao dịch mới vừa thành công, trang web nhân viên quản lý sẽ tới tìm Hoắc Hiểu rồi. Vân quản lý, thân thân tiểu bảo bối xin đem ngài nhận hàng địa chỉ phát một chút nga. Hoắc Hiểu biệt danh là đầu hói tiểu bảo bối. Hoắc Hiểu tay thả tại trên bàn phím, nhìn nhân viên quản lý tiếng xưng hô này, liền rất thất vọng, nàng đem Lôi Kiêu nhận hàng địa chỉ phát tới. Vân quản lý, hảo đâu tiểu bảo bối ngày mai buổi sáng 10 điểm, chúng ta sẽ đúng lúc đem mau đưa đến ngài địa chỉ này na. Đầu hói tiểu bảo bối. Được rồi, thuận tiện hỏi một câu, trang web có khai thông khiếu nại quản lý này hạng chức năng sao? Vân quản lý. Đầu hói tiểu bảo bối, thân thân tiểu bảo bối. Vân quản lý. Một phút sau. Vân quản lý, tôn kính đầu hói, trang web tạm không khai thông khiếu nại quản lý chức năng, chúc ngài có cái khoái trá ban đêm, gặp lại. Hoắc Hiểu khẽ môi co rút, tắt đi cùng Vân nhân viên quản lý khung đối thoại, tài khoản hình cái đầu lại tại tránh, có người tìm. Nàng dừng một chút, mở ra nhìn. Hảo lệnh một mùa thu, mới vừa nhìn thấy ngươi ban bố giao dịch tiếp, ngươi đang giúp người mua dược liệu. Đầu hói tiểu bảo bối, ừ. Hảo lệnh một mùa thu, được rồi, bảo bối minh, hỏi ngươi một cái tư mật vấn đề. Một cái xưng hô thân thân tiểu bảo bối, một cái xưng hô bảo bối minh, Hoắc Hiểu một mặt đen hướng cái ghế sau dựa vào một chút, thật là. Giáp rời trang web hủy hình người giống, xem ra cái hội này viên hảo hoàn toàn không thể muốn. Qua nửa phút, Hoắc Hiểu mới đánh chữ, nói. Hảo lệnh một mùa thu, ngươi là người kinh thành sĩ. Đầu hói tiểu bảo bối, không phải. Máy vi tính đầu kia Lương Khâu thấy vậy, liền thật ngoài ý liệu gãi đầu một cái, ngẫm nghĩ 2 giây, hắn hồi, ta nhớ được ngươi đã từng nhận lấy một cái A cấp tính khiêu chiến nhiệm vụ. Hoắc Hiểu ngón tay tại trên bàn phím vuốt nhẹ nhẹ, không nói gì. Lương Khâu thấy đối phương không trở về lời nói, ngay sau đó liền lại gửi một cái, kinh thành gần đây tra tương đối nghiêm, không có chuyện không nên đi bộ, nhất là văn vật triển thời kỳ. Hoắc Hiểu lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, đánh chữ hồi, nga, ta cũng không thời gian đi dạo. Bên kia Lương Khâu khỏe môi co rút, này lao con lường ngốc ý tứ, có thời gian liền muốn đi bộ. Hảo lệnh một mùa thu, bạn cũ ta mới nhắc nhở ngươi, chính ngươi kiềm chế một chút, cẩn thận lật xe. Hoắc Hiểu sơ sơ cằm, vốn là không có gì ý tưởng, đột nhiên liền thấy hứng thú đâu, không khỏi hỏi, văn vật triển bao nhiêu hảo? Hảo lạnh một mùa thu. Hoắc Hiểu thấy đối phương chậm chạp không lại nói lời nói, liền cũng phát rồi cái cùng khoản dấu hỏi quá khứ, chỉ bất quá cuối cùng không phát ra ngoài chính là đối phương hạ tuyến. Hoắc Hiểu bĩu môi, sau đó cũng đóng trang web, cầm điện thoại di động lên, mở ra bầy mẹ chặt quét một vòng, rất nhanh liền lại đặt ở trên mặt bàn. Đứng lên, mở ra dương hành lý, từ bên trong cầm ra đổi giặt quần áo tiến vào phòng tắm. 3. Hôm sau, Hoắc Hiểu một dậy sớm, đơn giản sau khi rửa mặt liền trực tiếp xuống đến lầu 2 phòng tự lấy thức ăn ăn điểm tâm. Lúc này trong phòng ăn người không nhiều lắm. Tới tham gia tranh tài trong bạn học, trừ Hoắc Hiểu, là thuộc Dịch Liên Phạm sớm nhất. Hai người đụng phải, Dịch Liên Phạm kinh ngạc một chút, một bên cầm mâm đi trang sớm điểm, vừa nói, ngươi cũng sớm như vậy, khẩn trương hôm nay so tài. Hoắc Hiểu liếc Dịch Liên Phạm một mắt, hốc mắt xanh đen, sắc mặt đề bài, nhìn một cái chính là mất ngủ ngủ không ngon, cũng không muốn đả kích đối phương đáp một câu, nga, ta là thói quen dậy sớm. Buổi chương xong, chương 249, cả nước cuộc thi bắt đầu. Thứ chương 249, cả nước cuộc thi bắt đầu. Dịch Liên Phạm bưng cái mâm tay một hồi, khó hiểu có loại bị người giang rồi cảm giác dâng lên, hắn quay đầu nhìn Hoắc Hiểu, thấy nàng thần sắc bình thường tự nhiên, không khỏi lại thu hồi tầm mắt. Đại khái là quá mẫn. Cảm. Đúng rồi, hôm nay dự cuộc thi xong sau, buổi chiều có thời gian có muốn hay không cùng nhau tại Thanh Đại đi dạo một vòng. Ta đường ca ngay tại Thanh Đại, hắn có thể dẫn chúng ta tham quan. Dịch Liên Phạm lại thuận miệng nói câu. Hoắc Hiểu bưng hai bàn sớm điểm, cảm ơn, không cần, buổi chiều ta còn có việc. Dịch Liên Phạm nghe nói, ngược lại cũng không miễn cưỡng. Rất nhanh lục tục có học sinh đi tới phòng ăn, Hoắc Hiểu sau khi ăn xong cũng không có lại trở về phòng, thẳng tiếp theo rồi một lầu đại sảnh chờ. Tranh giải thời gian là 9 mở ra mới, quán rượu khoảng cách Thanh Đại đi bộ cũng liền 150 mễ, mấy phút đã đến. Chủ nhiệm giáo dục dẫn một bọn học sinh, vừa đi vừa dặn dò một ít chú ý sự hạng, càng là dặn dò mọi người tới rồi Thanh Đại sau không thể tùy tiện đi loạn. Bởi vì Thanh Đại không phải đại học phổ thông, bên trong có nhiều chỗ là cấm học sinh đặt chân, trường học cũng có quy định nghiêm khắc. Thanh Đại coi như cả nước xếp hạng thứ nhất trường cao đẳng, thừa tái vạn thiên học sinh mơ ước, đừng nói là đi vào, ngay cả đứng ở ngoài cửa lớn nhìn đứng sừng sững khối kia chuyên tâm minh nghĩa, cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trăm năm kéo dài nội tình làm vô số người cảm thấy kính nể. Hoắc Hiểu ngựa đầu nhìn Thanh Đại kia nguy nga trên cửa bảng hiệu, người khác ý tưởng gì nàng không biết, dù sao nàng lúc này liền thật tâm chiều mênh mông. Quả nhiên học tập chính là muốn ở trong trường học mới có không khí. Từ trước không lãnh hội qua, bây giờ cảm nhận được liền tựa như càng thích học tập rồi. Rất nhanh sở hữu học sinh bắt đầu có thứ tự đi vào Thanh Đại, cửa trường học có đặc biệt tiếp đãi lao sư. Bởi vì quy củ rất nghiêm, mỗi một cái đi vào học sinh đều phải làm ghi danh, còn phải có tham gia thi đua giấy chứng nhận treo bài, không có treo bài đều không cách nào đi vào. Mà giấy chứng nhận treo bài trên có số thứ tự, đó cũng là tiến vào trường thi sau chỗ ngồi hảo. Chỗ ngồi hào ngược lại không có dựa theo thi đua số điểm thứ tự sắp xếp, toàn bộ đều là làm rối loạn tới. Hoắc Hiểu số thứ tự tại thứ 11, Dịch Liên Phạm tại thứ 40 thượng, hai người cũng không tại một cái trường thi. Hai người coi như năm nay cả nước cuộc thi có tiềm lực nhất học sinh, lại là cùng một trường, tự nhiên bị tách rời an bài. Không bao lâu, đến từ cả nước các tỉnh thị sở hữu dự thi học sinh, tại Thanh Đại lao sư dưới sự hướng dẫn, đi tới rồi Tây Cao ốc trường học trường thi. Vào trường thi trước, trừ bài thi đồ dùng bên ngoài, điện thoại di động cái gì đều phải toàn bộ nộp lên, cửa càng là có hồng ngoại máy theo dõi, có thể nói nghi ăn gian đó là hoàn toàn không thể nào. Hoắc Hiểu tìm được chính mình chỗ ngồi, tại xếp hàng thứ 3 chốt nhất vị trí, lúc này người đã tiến vào xong, dương mắt nhìn về phía trước, mười mấy dự thi học sinh, chỉ có nàng một cái nữ sinh. Thật là vạn xanh trong bụi rậm một điểm đỏ. Không bao lâu, giám thị lao sư sẽ cầm bài thi đi vào, từng cái một phân phát xuống tới. Hoắc Hiểu cầm bài thi, liền trực tiếp xem trước phía sau mấy đạo đại đề, mấy đạo đại đề đều là ban tự nhiên đề, hóa học cùng vật lý mỗi người chiếm một nửa, dạng đề thoạt trông xảo quyệt lại thâm sâu áo. Hoắc Hiểu lông mày khẽ giơ lên, trong mắt ngược lại cũng dính vào rồi mấy phần nghiêm túc, trước mặt tiểu nhi khoa mấy đợt tranh giải. Ra để lao sư rốt cuộc bỏ được ra điểm khó khăn để, lúc này mới giống chân chính khảo thí đi. Nàng ở trong lòng bình luận. Cũng thật may nàng lời này không cách nào nói ra khỏi miệng, nếu để cho kia mấy cái ra để lao sư cùng những thứ khác dự thi học sinh biết, không biết sẽ kéo bao nhiêu cừu hận trị giá trên người. Rất nhanh, giám thị lao sư liền thông báo mọi người có thể bắt đầu bài thi rồi. Hôm nay đổi mới xong rồi cầu phiếu phiếu. Buổi chương xong, chương 250, hiệu suất này có chút mánh. Thứ chương 250, hiệu suất này có chút mánh. Hoắc Hiểu cầm bút lên, tại bài thi trên viết hạ chính mình tên, bắt đầu bài thi. Trước mặt đề là văn lý tổng hợp loại hình, đề cập tới phạm vi cũng rất toàn diện rộng rãi, không chỉ có khảo cứu người trí nhớ năng lực, còn có lý giải suy nghĩ lực, kiến thức lượng ít học sinh, khả năng liền đề đều đọc không hiểu. Cho nên, lần này dự cuộc thi thời gian mới có thể dài hơn 3 giờ. Khảo thí tiến hành đến giờ thứ nhất thời điểm, đại đa số còn đang viết trước mặt lý giải đề cùng tuyển chọn đề, Hoắc Hiểu đã bắt đầu làm lên cuối cùng mấy đạo đại đề. Giám thị lao sư một mực ở trong phòng học chậm rãi dục dịch, cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút dự thi học sinh làm đề tình huống. Giám khắp cả một trường thi chỉ có một tên nữ sinh, hơn nữa lại nhìn đối phương kia nhàn nhạt định định. Hoàn toàn bất đồng với những thứ khác mặt mày ủ rột thí sinh dáng vẻ, giám thị lao sư tổng sẽ không nhịn được tại Hoắc Hiểu bên người đi vòng vòng. Khi thấy Hoắc Hiểu đã bắt đầu viết phía sau đại đề thời, giám thị lao sư trên mặt lộ rõ ra kinh ngạc, còn cố ý giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái thượng thời gian. Lại chỉ dùng một giờ liền đem trước mặt để làm xong. Tốc độ này, có chút manh a. Cái này làm cho giám thị lao sư không khỏi nghĩ đến lúc trước ra để mấy cái giáo sư lao sư, lúc ấy bọn họ còn thảo luận dự cuộc thi khảo thí thời gian khả năng còn không quá đủ, bởi vì đề khó. Đừng nói những thứ này dự thi học sinh, ngay cả cho trường học lao sư làm toàn bộ bài thi sợ là không có 2 giờ cũng làm không xong. Vì vậy, giám thị lao sư liền liếc một cái thả ở bên cạnh bài thi trên thẻ tên. Hoắc Hiểu. Giám thị lao sư cũng là lần này thi đua người phụ trách một trong, đối với Hoắc Hiểu danh tự này cũng không xa lạ gì. Thi vòng loại đệ nhất, thành phố dự cuộc thi đệ nhất, thành phố trận chung kết đệ nhất. Trong đó hai lần đều lấy mãn phần nghiền ép sở hữu dự thi học sinh, duy nhất không toàn phần lần đó, hay là bởi vì siêu cương gây ra. Như vậy thành tích, như vậy học sinh, sớm liền đưa tới sở hữu phụ trách lần này thi đua lao sư chăm chỉ coi trọng. Nếu tại cả nước dự cuộc thi cùng trận chung kết thượng, nàng còn có thể duy trì dĩ vãng loại này trình độ, như vậy năm nay quốc tế cuộc thi thượng cũng sẽ có nhất định tỷ lệ đạt được xếp hạng. Giám thị lao sư nghĩ như vậy đều cảm thấy có chút kích động, liền rơi vào Hoắc Hiểu đỉnh đầu ánh mắt đều mang chút sáng quắc, bất quá sợ chính mình ảnh hưởng đến nàng bài thi, giám thị lao sư chỉ đứng một lúc, liền lại chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Lại một cái giờ sau, Hoắc Hiểu để trong tay xuống bút. Phía sau mấy đạo đại đề quả thật có chút độ khó, rốt cuộc phải cân nhắc đến vận dụng hiện hữu cao trung kiến thức tới bài thi, cho nên quanh co vòng vèo cách làm cứ thế nhường nàng tốn thêm nửa giờ. Khảo thí thời gian còn dư lại một giờ, Hoắc Hiểu trực tiếp trước thời hạn nộp rồi. Mà những thứ khác dự thi học sinh nhìn thấy nàng trước thời hạn nộp bài thi, đều rất khiếp sợ, cuộc thi đấu này vốn là lên cấp đào thải kiểu mẫu, có thể đi vào cả nước cuộc thi đều là tinh anh trong tinh anh, cho nên Hoắc Hiểu cử động thành công nhường bọn họ cảm thấy áp lực thật lớn. Bởi vì có mấy người còn mới bắt đầu làm phía sau đạo thứ nhất đại đề. Đi ra trường thi, Hoắc Hiểu men theo lúc tới đường, xuống khu dạy học. Có lẽ là bởi vì thứ bảy, lại hoặc giả là trường học cố ý an bài quá, sau khi xuống lầu cơ hồ không có gặp được một cái thanh đại học sinh. Khu dạy học bên cạnh chính là phòng làm việc cùng khu nghỉ ngơi, đưa học sinh tới tham gia tranh tài các tỉnh thành phố lao sư, lúc này đều ở bên kia chờ thi xong. Cửa phòng làm việc không quan, bên cạnh là một cánh lớn như vậy cửa sổ thủy tinh, dương mắt liền có thể nhìn thấy khu dạy học bên ngoài tình huống. Chủ nhiệm giáo dục lúc này đang cùng với đường trường lao sư nói chuyện phiếm. Gì, có học sinh trước thời hạn nộp bài thi rồi. Bổn chương xong, chương 251, trước thời hạn nộp bài thi. Thứ chương 251, trước thời hạn nộp bài thi. Nghe được đường trường lao sư vừa nói như vậy, chủ nhiệm giáo dục ngẩng đầu lên, thuận đối phương tầm mắt nhìn đi ra ngoài, nhất thời hắn liền sợ run lên. Năm nay để thi so với năm trước còn phải đổi thái, trước thời hạn rồi sắp xỉ một giờ nộp bài thi. Tên này học sinh là tự mình buông tha. Một gã khác lao sư hổ nghi nói câu, trong tay hắn còn cầm hôm nay thi đua bài thi. Cũng không quá tin tưởng có đồng học sẽ ở 2 giờ bên trong đem để đều làm xong. Kia ngược lại cũng không nhất định, nói không chừng nàng đã toàn làm được đâu. Nói những lời này lao sư, mặc dù ngoài miệng nghe nếu ôm phủ định thái độ, nhưng trên mặt châm chọc lại bán đứng hắn ý tưởng chân thật. Chủ nhiệm giáo dục mặc dù sở hữu sự chú ý đều rơi vào bên ngoài trước thời hạn nộp bài thi Hoắc Hiểu trên người, nhưng mấy cái đường trưởng lao sư nói mà nói, hắn vẫn là có chú ý nghe. Hắn quay đầu lại nhìn nói chuyện mấy người, trên mặt bởi vì nhìn thấy Hoắc Hiểu thời lộ ra kinh ngạc đã liếm hạ, quay lại đổi lại lánh lánh đạm đạm nét mặt, "Nga, ta cũng là vô điều kiện tin tưởng chúng ta ép nhất Trung Hoắc Hiểu đồng học đem để toàn bộ làm ra tới." Mấy cái lao sư thấy chủ nhiệm giáo dục hoàn toàn không phải mới vừa cái loại đó nụ cười khách khí dáng vẻ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sau khi phản ứng, liền có chút mặt đỏ tới mang tai. Có thể đi vào cả nước cuộc thi học sinh đều là tinh anh, ở đó trung học cũng cơ hồ đều là thành phố trường học tốt nhất, tụ tập ở chỗ này dẫn đội lao sư bao nhiêu đều sẽ mang một cổ kiêu ngạo, ai cũng không muốn đang đối với tay trường học trước mặt kém người một bậc. Nhưng mà, ép nhất trung là cái gì? Cả nước xếp hạng trước 500 năm trường nổi tiếng. Còn có cái này Hoắc Hiểu, nhiều lần xếp hạng thứ nhất. Vô luận là từ đâu một cái đến xem, cũng có thể hoàn mỹ và mặt này mấy tên rõ ràng tự phụ quá đầu lao sư. Chủ nhiệm giáo dục khỏe môi kéo một cái, cũng không nói gì nữa, xách quá bên cạnh trang bị học sinh điện thoại di động túi giấy, đi ra phòng làm việc. Bên này Hoắc Hiểu chính đang suy tư đi nơi nào tìm chủ nhiệm giáo dục lấy điện thoại di động, xoay người liền gặp người xuất hiện ở trong tầm mắt. Chủ nhiệm giáo dục đến gần sau, liền chủ động mở miệng nói, "Tiểu Hoắc đồng học ngươi trước thời hạn nộp bài thi rồi." "Ừ." Hoắc Hiểu gật đầu. Thanh rồi thanh giọng nói, "Lần này đề thi rất khó, ngươi nhanh như vậy liền đều làm xong." Chủ nhiệm giáo dục thanh âm rất thấp, nội tâm biết rõ không cần hỏi loại này dư thừa vấn đề, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn hỏi. "Con hảo, thật ra thì cũng không tính là quá khó." Hoắc Hiểu lông mày nâng lên, rất tự tin. "Cũng không tính là quá khó." Như vậy Liễu Lĩnh giọng lộ ra rất rõ ràng nói bóng gió, này đề thật ra thì một điểm đều không khó. Chủ nhiệm giáo dục nét mặt liền thật phức tạp, ngày hôm qua hắn còn đang cùng hiệu trưởng nói, không biết đối phương lại đoạt đệ nhất tỷ lệ là bao nhiêu, lúc này xem ra, thật giống như là hắn đối Hoắc Hiểu bạn học hiểu quá ít. Hoắc Hiểu không để ý chủ nhiệm giáo dục ánh mắt phức tạp, rất nhanh liền lại nói, "Chủ nhiệm, ta có chút việc, có thể đi trước sao?" Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, căn cứ đối an toàn của học sinh hành vi phụ trách, hắn suy nghĩ một chút, liền móc ra điện thoại di động, "Ta hỏi thử hiệu trưởng đi." Mặc dù loại chuyện nhỏ này không cần cho hiệu trưởng báo cáo, nhưng tiểu Hoắc đồng học dù sao cũng là hiệu trưởng nhìn chúng nhân tài, hắn cho là cần phải nói một tiếng. Lúc này hiệu trưởng chính tại sinh vật viện nghiên cứu bên kia, điện thoại di động reo thời, hắn còn đang cùng người nói chuyện, móc điện thoại di động ra thấy là chủ nhiệm giáo dục đánh tới, liền cùng bên người hạm rồi gật đầu, đứng lên, liền đi tới cửa sổ bên, nhấn nút trả lời. "Tiểu Hoắc trước thời hạn nộp bài thi rồi, a được, ngươi nhường chính nàng chú ý an toàn là được, theo nàng đi đi." Hiệu trưởng bình tĩnh nói xong, cúp điện thoại. Nửa phút sau, hắn đột nhiên kịp phản ứng. "Trước thời hạn nộp bài thi rồi." Bổn chương xong, chương 252. Toàn năng hình nhân mới không thể bỏ qua. Thứ chương 252, toàn năng hình nhân mới không thể bỏ qua. Lao với, xảy ra chuyện gì? Ngồi ở trên ghế Triệu Liêm, liền nghe được hiệu trưởng trong miệng tiếng kia trước thời hạn nộp bài thi, liền thuận miệng hỏi một câu. Hiệu trưởng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Triệu Liêm bật cười lắc lắc đầu, liền trường học của chúng ta cái kia Hoắc Hiểu đồng học, nói là đã trước thời hạn nộp bài thi rồi. Triệu Liêm vừa nghe, kinh ngạc nâng lên mi, sau đó lại giơ tay lên nhìn thời gian một chút, lần này để không đơn giản à, nàng hai cái nhiều giờ đã làm xong rồi. Hiệu trưởng đem điện thoại di động nhét vào trong túi, lại tại trên ghế ngồi xuống, thanh âm thật bình thản trả lời, "Đúng vậy, ngươi nói đứa nhỏ này biến thái không biến thái?" Triệu Liêm liếc hắn một mắt, đây là đang sáng loáng khoe con đi. Chờ ngày mai trận chung kết thi xong sau, Têu tiểu cô nương kia tới ta viện nghiên cứu nhìn một chút. Rất nhanh, Triệu Liêm sơ cảm, nói một câu. Hắn lúc trước đối Hoắc Hiểu quan tâm quá, dĩ nhiên biết đối phương căn cơ ở nơi nào, cho nên vừa nghe đến đối phương trước thời hạn nộp bài thi, mảy may liền không hướng bởi vì đắc không lên đề tài trước thời hạn nộp bài thi phương diện này suy nghĩ. Hiệu trưởng thật đắc ý hất cằm một cái, vậy ta phải hỏi ý một chút người ta tiểu cô nương ý kiến, nàng này trận chung kết thành tích một ra, tin tưởng các ngươi thanh đại mấy cái viện hệ người cũng sẽ tới cùng ta cướp người. Dừng một chút, hiệu trưởng lại tiếp tục nói, huống chi tiểu cô nương vật lý thành tựu cao vô cùng, năm ngoái vật lý Olympic cuộc thi kia nói chỉ có một danh học sinh làm ra tới đề, nàng chỉ tốn một buổi tối liền làm ra tới, hơn nữa trình tự còn đơn giản hơn. Nói bóng gió, ngươi một cái sinh vật nghiên cứu hệ, liền không nên chế mải người ta ngành vật lý cao tài sinh rồi. Triệu Liêm nghe vậy, trên mặt một lần nữa vạch qua kinh ngạc, kia nói vật lý đề nàng thật một buổi tối liền làm được. Mỗi một giới Olympic thượng đề thi, đừng nói là ở trên mạng tìm đáp án, ngay cả dạng đề ở trên mạng đều không nhất định có thể tìm được. Dĩ nhiên, ta lừa gạt ngươi làm gì? Quay đầu thứ hai thời điểm ta nhường trường học của chúng ta lão sư đem đề kia chụp hình phát cho ngươi nhìn một chút. Hiệu trưởng nâng ly trà lên, chậm rãi uống một hớp. Triệu Liêm thấy hiệu trưởng thái độ đó, không khỏi không vui nói, nhìn ngươi bộ dáng đắc ý kia. Ngẫm nghĩ hai giây, hắn liền lại nói, ta sinh vật nghiên cứu hệ cũng một điểm không thể so với ngành vật lý kém, bất kể như thế nào, ta hai cũng nhiều năm như vậy giao tình, ngươi ngày mai nhất định đem người cho ta dỗ qua đây. Như vậy toàn năng nhân tài làm sao có thể bỏ qua cho? Nói không chừng tiểu cô nương liền đối hắn ngành sinh vật cảm thấy hứng thú đây. Hiệu trưởng cơ tay, nói sau đi nói sau đi. Quả nhiên có cái bàn tay vàng học sinh chính là rất sảng. Bên này Hoắc Hiểu được cho phép sau, từ chủ nhiệm giáo dục kia lấy về điện thoại di động liền đi ra thanh đại. Nàng cho Lôi Kiêu phát rồi cái tin tức. Ngươi bây giờ có rảnh không? Có lẽ đối phương một mực đang đợi nàng hẹn gặp mặt tin tức, cho nên rất nhanh Lôi Kiêu liền cho nàng hồi phục. Có, ngươi ở địa phương nào? Ta tới đón ngươi. Hoắc Hiểu quay đầu nhìn một mắt sau lưng thanh đại bảng hiệu, suy tư hai giây, liền trả lời, ngươi cách thanh đại có xa lắm không? Tạm được, không tính là quá xa. Vậy ngươi tại thanh đại cửa chính chờ ta, đại khái hai chừng mười phút đồng hồ đến. Hoắc Hiểu cho đối phương trở về cái hảo. Đem áo hủ tì cái mũ gắn vào trên đầu, Hoắc Hiểu đi bên lề đường. 20 phút sau, Lôi Kiêu mở hắn chiếc kia xe dịp đi tới thanh đại phía ngoài cửa trường, tắt máy, xuống xe, ôm vừa phức tạp lại tâm tình kích động hướng đi cửa chính. Đại lão là cái học sinh lớp 12, vậy hắn thật nhiều con có 17-18 tuổi. Cho nên hắn chỉ cần đem tầm mắt phong tỏa tại 17-18 tuổi trên người thiếu niên, liền chuẩn không sai. Buổi chương xong, chương 253, 23 năm trước, đại lão 15-16 tuổi. Thứ chương 253, 23 năm trước, đại lão 15-16 tuổi. Lúc này thanh đại cửa cũng không có bao nhiêu người, Lôi Kiêu đến gần sau, quét một vòng, lại cũng không phát hiện trong tưởng tượng mục tiêu nhân vật, không khỏi gạt bỏ rồi một chút tóc. Hắn móc ra điện thoại di động, đang muốn trực tiếp cho đối phương gọi điện thoại tới thời, bả vai bị người vỗ một cái, Lôi Kiêu theo bản năng quay người sang, nhìn thấy trước mắt đứng một cái đẹp vô cùng tiểu nữ sinh thời, nhất thời liền mở người. Ngươi? Lôi Kiêu không dám đem người hướng sắp gặp mặt đại lão trên người liên tưởng. Làm cho đùa, đại lão làm sao có thể sẽ là cái nữ sinh? Lôi Kiêu. Hoắc Hiểu bình tĩnh nhìn trước mắt này đại khái nam nhân chừng 30 tuổi, chính xác hô lên tên của đối phương. Lôi Kiêu cặp mắt minh tĩnh, điện thoại di động thiếu chút nữa đều không cầm chắc, liền thanh âm đều có chút run, người, chính là viên thuốc. Đại lão là cái học sinh lớp 12 đã đủ sợ hãi, nhưng lại vẫn là cái nữ sinh. Cái thế giới này quá huyền huyễn, Lôi Kiêu cảm thấy nhất định là chính mình mở ra phương thức không đối. Hoắc Hiểu thấy đối phương một phó kinh ngạc đến ngây người hình dáng, không khỏi nhíu mày, có kinh ngạc như vậy. Lôi Kiêu theo bản năng gật đầu. Không chỉ là kinh ngạc, còn có kinh sợ hảo sao? Hoắc Hiểu giơ tay lên nhìn đồng hồ, liền nói, tìm một chỗ ăn cơm trước. Lôi Kiêu kịp phản ứng, nga, tốt, ta sẽ ở đó. Bên chữ còn chưa nói xuất khẩu, cũng đã thấy Hoắc Hiểu tùy ý đi ở phía trước, hơn nữa mục tiêu còn chính là hắn chỗ đậu xe. Cho nên, đại lao đây là từ vừa mới bắt đầu liền thấy hắn. Lại lột kéo một cái tóc, Lôi Kiêu dạo bước theo sau, sau đó mau Hoắc Hiểu một bước, thay nàng kéo cửa xe ra. 20 phút sau, một nhà quán ăn tại gia quán, trong nhà gian. Gọi xong rồi thức ăn, chờ phục vụ viên sau khi đi, Hoắc Hiểu nhìn về phía Lôi Kiêu, thuốc nhận được đi. Lôi Kiêu nghe nói như vậy, kia lơ lửng rồi một đường thần hồn mới giống như là rốt cuộc trở về vị trí cũ, ho khan một cái, gật đầu, "Ừ, tại ta trên xe." Cùng ngươi nhường ta cho ngươi chuẩn bị kia mấy thứ cùng nhau cho ngươi mang tới. Hoắc Hiểu lười biếng hướng ghế ngồi sau nhích lại gần, tay tùy ý đặt ở trên mặt bàn, ngẫm nghĩ hai giây, cũng không có vòng vo, vay ngươi phòng thí nghiệm dùng một chút. Lôi Kiêu nhìn Hoắc Hiểu, bỏ qua một bên tờ kia xinh đẹp đến dị thường quá phần mặt, cả người ổn định như vậy khí thế, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngụy trang. Ngươi là muốn dồn thuốc? Lôi Kiêu mặc dù đối với trước mắt vị này không biết gì, nhưng từ kia mấy vị thuốc thượng, bao nhiêu cũng có thể đoán ra chút tới. Đối. Hoắc Hiểu cũng không có giấu giếm. Sở dĩ hẹn Lôi Kiêu gặp mặt, mục đích chủ yếu vẫn là mượn đối phương phòng thí nghiệm dùng. Được, không thành vấn đề. Lôi Kiêu đáp ứng cũng rất dứt khoát. Cảm ơn. Hoắc Hiểu khách khí nói một câu. Lôi Kiêu cười cười, chuyện nhỏ, huống chi ngươi trước kia còn giúp quá ta rất nhiều bận đâu. Vừa nhắc tới trước kia, Lôi Kiêu khỏe môi nụ cười liền có chút đọc lại, 2-3 năm trước, đại lao mới 15-16 tuổi. Có chút vấn đề liền không thể đi nghĩ, suy nghĩ một chút liền rất đả kích người. Hoắc Hiểu lơ đến bưng quá ly nhấp một miếng trà, thuận miệng hỏi một câu, ngươi cái kia do virus nghiên cứu thế nào? Quả nhiên là quen thuộc cái kia đại lão, không cần hoài nghi rồi. Lôi Kiêu cười khổ lắc lắc đầu, một năm, cơ hồ không có gì tiến triển. Dừng lại, hắn không khỏi thử dò xét nói câu, nếu không chờ ngươi làm xong sau, giúp ta tham khảo một chút nghiên cứu số liệu. Hoắc Hiểu nghe vậy, nhưng là thật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta không tiếp xúc qua các ngươi cái loại đó tinh vi dụng cụ thí nghiệm, e rằng không cho được ngươi quá lớn trợ giúp. Lôi Tiêu trên mặt lộ ra khiếp sợ, không, không phải đâu. Không tiếp xúc qua dụng cụ thí nghiệm, vậy trước kia những thứ kia nghiên cứu phương án làm sao tới? Một tuần lễ mới tới rồi thân thân môn đừng quên muốn bỏ phiếu vịt. Buổi chương xong, chương 254, đại lão ngươi thu học trò sao? Thứ chương 254, đại lão ngươi thu học trò sao? Nhã gian cửa đẩy ra, phục vụ viên tiến vào mang thức ăn lên, cắt đứt Lôi Kiêu đầy bụng kinh ngạc. Chờ phục vụ viên vừa đi, hắn lập tức liền còn nói hỏi, vậy ngươi trước kia? Hoắc Hiểu ung dung cầm đũa lên, kẹp một khối xương sườn, mới trả lời, nga, những thứ kia đều là chính ta mù suy đoán, cũng không có trải qua bất kỳ thực hành nghiệm chứng. Lôi Kiêu, mù suy đoán, không có bất kỳ thực hành nghiệm chứng, lại chính xác giải quyết bọn họ viện nghiên cứu dùng mấy năm đều không cách nào đột phá vấn đề. Đông nhiên liền có chút hối hận tới hôm nay cùng đại lao gặp mặt là chuyện gì xảy ra, cũng quá tổn thương tự ái rồi. Lôi Tiêu quyết định chuyển đề tài, đại lao ngươi hẳn không phải là người kinh thành sĩ đi. Ừ. Hoắc Hiểu không ngẩng đầu qua loa lấy lệ một tiếng. Lôi Tiêu thấy vậy, cũng chỉ có thể kềm chế ở sở hữu tò mò, túi đầu ăn cơm. Tiên lặng sau khi ăn cơm xong, Lôi Tiêu liền trực tiếp mang Hoắc Hiểu đi hắn tư nhân chỗ ở, cũng là lúc trước hắn phát cho Hoắc Hiểu cái kia giao hàng hỏa tốc nhận hàng địa chỉ. Hắn cá nhân phòng thí nghiệm liền xây tại biệt thự phòng ngầm dưới đất, bên trong máy móc không ít. Hoắc Hiểu quét một vòng những dụng cụ này, trong lòng bộ phát kiên định chính mình kia khoa học tập tâm, nàng quay đầu nhìn về phía Lôi Tiêu, thanh âm liền rất đành chịu, ta khả năng không chỉ là muốn mượn dùng ngươi phòng thí nghiệm. Lôi Tiêu sợ run lên, ừ, còn muốn mượn dùng một chút ngươi. Hoắc Hiểu thật không khách khí nói. Lôi Tiêu, đại lão lời nói luôn là ngữ không kinh người chết không nghỉ. Ho khan một cái, Lôi Tiêu liền nói, hữu dụng được địa phương xin cứ việc phân phó, bất quá ta đối chế thuốc cũng chỉ là hiểu sơ chút ra lông, cụ thể thành phần cùng dùng lượng bao nhiêu ta liệt không. Không việc gì, những thứ này ta sẽ, ngươi chỉ cần thao tác máy liền có thể. Hoắc Hiểu cắt đứt hắn mà nói, ngay sau đó nàng đem vật cầm trong tay dược liệu để ở một bên, có giấy và bút sao? Có, ta cho ngươi cầm. Lôi Tiêu đi đến bên cạnh trước bàn, từ trong ngăn kéo cầm ra một chồng giấy trắng cùng một chỉ bút chỉ, đưa cho Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm lên bút chỉ liền trên giấy bắt đầu hàng số liệu phân tích công thức, cùng với mỗi một dạng dược vật cần phân lượng, trình tự phi thường tạc kẽ, hơn nữa nàng đang viết thời điểm đều không có làm bất kỳ suy tính, phản phất những số liệu này tại nàng trong đầu không thể quen thuộc hơn nữa. Cổ pháp chế thuốc cùng hiện đại dụng cụ chế thuốc hoàn toàn bất đồng, nghĩ phải thường ra cùng cổ pháp thuốc một dạng hiệu quả, liền rất khó khăn. Cho nên lúc này chính là khảo nghiệm người trong đầu đối kiến thức lượng nắm giữ bao nhiêu vấn đề. Đứng ở bên cạnh Lôi Tiêu một mực đang nhìn Hoắc Hiểu viết số liệu công thức, càng nhìn tiếp, hắn biểu tình trên mặt đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Chính hắn chính là làm nghiên cứu, tự nhiên biết nàng viết những số liệu này có nhiều tinh chuẩn tỉ mỉ, nếu như đối phương chưa nói câu kia không tiếp xúc qua dụng cụ tinh vi như vậy mà nói, hắn khả năng liền sẽ không giống như bây giờ khiếp sợ. Như vậy rõ ràng phán đoán ý nghĩ trang nghiêm đã vượt qua trong viện những thứ kia cao cấp nghiên cứu viên rồi đi. Lôi Tiêu một mặt phức tạp nhìn một mắt Hoắc Hiểu, đây vẫn chỉ là cái 17-18 tuổi tiểu nữ sinh đâu, người ta này đầu óc rốt cuộc là làm sao mọc ra? Cũng quá có thể đã kích người. Nửa giờ sau, Hoắc Hiểu rốt cuộc buông xuống bút, xoa xoa viết có chút bùn rùn thủ đoạn, cái này là thời điểm liền rất hoài niệm trong tộc cái kia chế thuốc phòng rồi, căn bản cũng không cần viết một đống như vậy số liệu phức tạp. Nàng đứng lên, đem ba chương viết tràn đầy giấy đưa về phía Lôi Tiêu, ngươi nhìn một chút. Lôi Tiêu nhận lấy giấy, kỳ thực không nhịn được, nói câu, đại lão ngươi thu học trò sao? Hoắc Hiểu, buổi chương xong, chương 255, Lôi Tiêu cảm giác chính mình cực kỳ giống trí năng người máy. Thứ chương 255, Lôi Tiêu cảm giác chính mình cực kỳ giống trí năng người máy. Ho khan một cái, Lôi Tiêu không lại nói lời nói, túi đầu lại đem ba chương giấy số liệu loại bỏ một lần. Mấy phút sau, hắn liền nói, cái phương án này không vấn đề gì, ta bây giờ sẽ giúp ngươi luyện chế. Dừng lại, hắn lại hỏi, ngươi thật sự sẽ không những dụng cụ này sao? Không biết. Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, nhưng sau này thì không nhất định. Lôi Tiêu sờ sờ chóp mũi, lại buông xuống giấy, đi đến bên cạnh tủ lấy ra hai bộ thí nghiệm cái bao tay, đem chung một đôi đưa cho Hoắc Hiểu. Ta có thể một bên luyện chế một bên giáo ngươi làm sao dùng những thứ này máy. Hoắc Hiểu đeo hảo thủ bao sau, chẳng qua là nhàn nhạt lên tiếng cự tuyệt nói, không cần, ngươi chuyên tâm luyện đến hảo. Lôi Tiêu nghe nói, chỉ cho là đại lão sợ hắn chế thuốc thời điểm phân tâm, đến lúc đó lãng phí dược liệu. Vì vậy hắn cũng không có nói gì nữa, cầm lên bên cạnh hộp thuốc liền đi tới để luyện nghi trước. Vô luận là cổ pháp chế thuốc hay là dùng hiện đại máy chế thuốc, đều có giống nhau một điểm, cách điều chế cùng lượng thuốc thượng phải tinh xảo đến chút nào khắc đi lên, nhiều một chút nào khắc hoặc thiếu một chút nào khắc công hiệu quả cũng sẽ giảm bất nhiều, bằng nhau với thất bại. Cho nên chế thuốc thời điểm nhất định phải toàn bộ tinh thần chăm chú đi làm. Lôi Tiêu rất hiếm chế tạo qua chất thuốc, bên người còn đứng rồi cái đại lão, tinh thần có thể nói sụp đổ đến tương đối chặt. Cứ việc đại lão nói chính mình sẽ không những dụng cụ này, nhưng áp lực vô hình vẫn là rất đại. Chế tác chất thuốc không nhanh như vậy, huống chi còn muốn từ trong dược vật tinh luyện thì càng mất thời gian, một buổi chiều thời gian cũng mới tiến hành được 1/3 trình tự. Tới rồi trạng vạng tối 6 giờ thời điểm, Hoắc Hiểu thấy Lôi Tiêu mặt đầy mệt mỏi, rõ ràng cho thấy tinh thần lực tiêu hao quá độ gây ra, ngươi đi nghỉ ngơi, còn lại chính ta tới. Nàng ở bên cạnh nhìn một chút chưa, đối nhãn trước này chất máy cũng có nhất định độ thuần thục, thượng thủ chắc sẽ không quá khó. Lôi Kiêu nhìn về Hoắc Hiểu, vẫn là thôi đi, để ta đi, những dược liệu này rất chân quý. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Hoắc Hiểu đã chủ động nhận lấy hắn trên tay công việc. Thuần thục dùng máy tinh luyện, sau đó sẽ thả bên cạnh máy lọc lắng đọng, tới tới lui lui động tác trừ tốc độ chậm chạp một điểm bên ngoài, thoạt trông một điểm cũng không giống cái tân thủ. Nhất thời Lôi Kiêu thì im miệng rồi, được rồi, hắn quên vị này là đại lão học cái gì đều là mau. Khó trách chế thuốc trước sẽ để cho hắn chuyên tâm luyện đến hảo, thật ra thì chính là không muốn đả kích hắn đi. cảm giác chính mình cực kỳ giống trí năng người máy. 2 giờ sau, Hoắc Hiểu từ trên dụng cụ lấy hạ tối hậu để luyện ra chất thuốc, gỡ xuống khẩu trang, thanh thanh mặt lạnh lùng gò má tại ánh đèn khúc xạ hạ bạch phải có điểm tấu rõ, nàng đem chất thuốc thả tại chóp mũi người một cái. Như thế nào? Bên cạnh Lôi Kiêu đổi hỏi vội. Hoắc Hiểu đem chất thuốc rót vào đã sớm chuẩn bị xong bình thủy tinh trong thanh âm còn mang chút không hài lòng, miễn cưỡng được rồi. Mặc dù loại thuốc này hiệu quả so với cổ pháp chế ra kém một ít, bất quá giải nàng tứ ca độc trong người hoàn toàn là không thành vấn đề. Nàng đem nắp bình linh thượng nhét vào trong túi quần áo. Lôi Kiêu nghe được Hoắc Hiểu tiếng kia miễn cưỡng được rồi thời, nét mặt liền thật phức tạp. Toàn bộ chế thuốc quá trình hắn chỉ tham dự 1/3, còn lại thủ tục chỉnh tự tất cả đều là trước mắt cái số này dường chưa từng tiếp xúc qua nghiên cứu máy đại lao tự đi hoàn thành, hơn nữa thời gian còn rút ngắn suốt gấp đôi. À, nói là tân thủ lên đường, e rằng không người có thể tin tưởng. Huống chi lần đầu tiên chế thuốc, vẫn là số không thất bại dưới tình huống, đại lao lại còn cảm thấy thật ghét bỏ. Xong, không thể nghĩ, thật là càng nghĩ càng tự bế. Buổi chương xong, chương 256, số liệu đan, thuận nước dòng thuyền. Thứ chương 256, số liệu đan, thuận nước dòng thuyền. Từ phòng ngầm dưới đất trở lại một lầu, Lôi Tiêu trong tay còn cầm buổi chiều Hoắc Hiểu viết phần kia số liệu trình tự, giống như là cầm chân bảo mở dạng, hồi lâu, hắn mới mặt dày hỏi, cái kia, phần này số liệu đan ta có thể sao chủ, phổ tỏ copy, một phần sao? Hắn không biết Hoắc Hiểu chế tạo phần này giải dược là chủ yếu nhằm vào phương diện nào, nhưng từ sử dụng dược liệu nhìn lên, khẳng định không giống bình thường, cho nên hắn mới động muốn để lại đối phương phần này số liệu đan ý niệm. Rốt cuộc đây là một phần rất có giá trị số liệu, nói không chừng đối bọn họ sở nghiên cứu có trợ giúp. Hoắc Hiểu liếc mắt một cái kia mấy tờ giấy, cũng không thèm để ý đáp một câu, không cần, ngươi giữ đi, ta không có ích gì rồi. Lôi Kiêu nghe vậy, trên mặt đầu tiên là chấn động một cái, một lúc lâu sau khi phản ứng giống như là sợ Hoắc Hiểu đổi ý, vội vàng đem mấy tờ giấy bỏ vào bên cạnh tủ chứa đồ trong, vậy thì cảm ơn. Hắn vốn là đều cho là nàng sẽ không đồng ý, chính hắn chính là làm nghiên cứu liền hết sức rõ ràng, loại này số liệu đan không có một dài đến mấy tháng thậm chí nửa năm một năm nghiên cứu, căn bản là không đạt tới như vậy hoàn thiện mức độ. Không có người sẽ nguyện ý đem chính mình nghiên cứu lâu như vậy thành quả miễn phí tặng cho hắn người. Không khách khí. Hoắc Hiểu nhếch môi. Ngược lại không phải là khẳng khái hào phóng đem phương thuốc phương pháp phối trí đưa người, mà là hắn cầm cũng không ích lợi gì, quang là phối tề dược liệu đều rất khó, chớ nói chi là muốn chế tạo ra được. Huống chi, loại thuốc này phương đối nàng tới nói chẳng qua là bình thường nhất giải dược cách điều chế, làm cái thuận nước dòng thuyền, sao cũng được. Lôi Tiêu liếc nhìn trên cổ tay thời gian, đã mau 8 điểm, lúc này mới nhớ tới bận đến bây giờ cũng còn không ăn cơm tối, liền vội vàng nói, ta một người làm nghiên cứu thói quen, có thời bận rộn một chút liền quên thời gian, đại lão ngươi hẳn đói bụng rồi đi, chúng ta đi trước ăn. Hắn lời còn chưa nói hết, Hoắc Hiểu liền cơ cơ tay cắt đứt, không quan hệ, ta phải đi, hôm nay, cảm ơn. Lôi Tiêu thấy vậy, mặc dù tiếc nuối cùng đại lão sống chung thời gian cứ như vậy ngắn, nhưng hắn cũng không phải cái loại đó không có chừng mực người. Cũng không miễn cưỡng nữa, cầm lên bên cạnh chìa khóa xe, vậy cũng được, ta lái xe đưa ngươi đi, bây giờ lại là buổi tối, ngươi một cô gái đơn độc trở về cũng không an toàn. Hoắc Hiểu yên lặng liếc đối phương một mắt. Hoắc Hiểu không nhường Lôi Tiêu đem nàng đưa về quán rượu, mà là báo một cái khác địa chỉ cho hắn, Lôi Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng liền ở chỗ đó. Hoắc Hiểu nhường Lôi Tiêu đưa chỗ này, nhưng thật ra là lao thành khu một nơi chợ đêm. Xuống xe, Hoắc Hiểu đãi Lôi Tiêu xe biến mất tại đầu đường sau, nàng mới chậm rãi chiều chợ đêm trong đi tới. Tiến vào chợ đêm sau, một cả con đường trừ xe đạp xe điện có thể đi vào bên ngoài, xe con là không lái vào được. Hai bên đường phố là cửa tiệm cơ bản đều là thống nhất phong cách cổ xưa chấn nhỏ sửa sang, thoạt trông rất có niên đại cảm. Lúc này đúng vào chợ đêm thời điểm náo nhiệt nhất, rộn rịp người lui tới rất nhiều. Hoắc Hiểu từ trong túi móc ra một cái khẩu trang đeo lên, lộ ra cặp mắt thỉnh thoảng tả hữu trông vừa nhìn, tinh bể sáng ngời. Một mực đi vào trong rất sâu, Hoắc Hiểu cuối cùng tại một nhà quán mì bên ngoài bàn thấp trước ngồi xuống, quán mì cách vách là một nhà tiệm bán đồ cổ. Quán mì lão bản là cái 60 nhiều tuổi lão nhân, cửa hàng mặt tiền không lớn, nhưng rất sạch sẽ, lúc này trong tiệm cũng không có khách nhân gì, hắn cười đi tới hỏi Hoắc Hiểu muốn ăn chút gì. Hoắc Hiểu đem khẩu trang gỡ xuống, đại phần ngượng từ mặt, "Nga, còn nhớ phải thêm ngươi ra cái kia bí chế quả ớt tương." Lão nhân nghe nói, cố ý nhìn Hoắc Hiểu hai mắt, còn thật nghi ngờ. Chỉ có khách quen cũ mới có thể nghĩ đến hắn làm quả ớt tương, tiểu cô nương này rõ ràng là lần thứ nhất tới. Đối mặt lão nhân nghi ngờ, Hoắc Hiểu chẳng qua là cười cười. Buổi chương xong, chương 257, mãn phần, vinh dự từ trước đến giờ thuộc về cường giả. Thứ chương 257, mãn phần, vinh dự từ trước đến giờ thuộc về cường giả. Một bên khác, chủ nhiệm giáo dục một mực đang ngồi trước máy vi tính chờ tra thành tích, 8 điểm chỉnh vừa mới tới, hắn liền đem Hoắc Hiểu khảo hào thua đi bảo, nhấn xác nhận kiện. Lúc này hắn tâm tình rất khẩn trương, tay thật chặt bóp con chuột kiện, khi trang bìa nhảy chuyển ra tới, nhìn thấy phía trên số điểm thời, hắn cả người đều sợ ngây người. Cứ việc sớm đoán được Hoắc Hiểu thi hẳn sẽ rất tốt, nhưng lại là toàn phần thành tích, điều này thật rất kích thích. Chủ nhiệm giáo dục nhớ lại sáng hôm nay khảo thí sau khi kết thúc, cố ý đi hỏi quá dịch liên phàm khảo thí tình huống, lúc ấy hắn biểu tình cũng không thoải mái. Hôm nay đề rất khó, nhất là cuối cùng một đạo vật lý đề, ta cũng chỉ cắt ra một phần nhỏ, đáp án cuối cùng ta cũng không xác định có phải hay không đúng. Lúc ấy dịch liên phàm nói như vậy. Hoắc Hiểu không có tới nhất trung trước, dịch liên phàm vẫn là ổn cư vị trí thứ nhất, thành tích vô cùng ổn định, liền hắn đều bày tỏ do dự đề, vậy đã nói rõ là thật hết sức khó. Chủ nhiệm giáo dục một mặt hoảng hoảng hốt hốt, sau đó đứng lên đi phòng vệ sinh dùng lánh nước trôi một chút mặt, sau khi đi ra lại lần nữa tuần tra một lần, vẫn là 200 phân mãn phần. Vãng giới thi đua cũng không phải không ra khỏi thiên tài sinh, nhưng giống như vậy nhiều lần toàn phần lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Này ý vị như thế nào, ý nghĩa năm nay quốc tế thi đua, quốc gia bọn họ tên đem không lại như năm trước như vậy liền bảng danh sách đều không lên được. Chủ nhiệm giáo dục cầm lấy để ở một bên điện thoại di động, cũng không để ý lúc này đã chế thượng, cho hiệu trưởng gọi một cú điện thoại quá khứ. Lúc này hiệu trưởng cũng đang định tra hỏi Hoắc Diểu thành tích, nhận được chủ nhiệm giáo dục gọi điện thoại tới sau, hắn đã hoàn toàn không cần đi thăm hỏi rồi. Hiệu trưởng khiếp sợ trình độ một điểm đều không thua gì chủ nhiệm giáo dục, hắn cầm điện thoại, đè xuống nội tâm sôi trào tâm tình, thanh âm tựa hồ nghe không ra bất kỳ dị thường. Đúng rồi, Dịch Liên Phàm thành tích người tra xét sao? Chủ nhiệm giáo dục nghe nói, dùng tay vỗ một cái hót của mình, đem điện thoại di động đánh mở loa ngoài, ta kích động một cái liền quên, ta bây giờ tra. Đi ra, hắn 186 phân, số điểm này cũng không thấp, ta đoán chừng hẳn là hạng nhì. Ừ, cùng ta dự tính không sai biệt lắm. Hiệu trưởng chậm rãi nói. Chủ nhiệm giáo dục buông xuống con chuột, đột nhiên có chút cảm khái nói, năm trước chúng ta trường học luôn là bị cách vách tỉnh trung học người nghiền ép, năm nay rốt cuộc phải nở mày nở mặt rồi. Ép nhất trung tại cả nước xếp hạng trước năm, ngoài ra bốn sở trung học thực lực cũng không thua gì nhất trung, năm trước vô luận tham gia cái gì thi đua, cũng sẽ bị kia mấy trường học chế trụ. Mà nay năm, nếu như Hoắc Diểu đồng học có thể ở quốc tế cuộc thi thượng đạt được hạng, vậy bọn họ ép nhất trung tuyệt đối có thể dùng nước dâng thuyền cao để hình dung, cũng sắp không sẽ gặp lại là xếp hạng đệ ngũ rồi. Vinh dự từ trước đến giờ thuộc về cường giả. Bên này, Hoắc Diểu tại quán mì lão bản đi làm mà sau, liền đi cách vách tiệm bán đồ cổ vòng vo một vòng. Thời gian bóp tốt vô cùng, nàng mới vừa trở lại quán mì lão bản liền đem mặt bưng ra ngoài, đặt ở nàng trước người trên bàn nhỏ. Tiểu cô nương từ từ dùng, còn phải thêm cái gì đoán ngươi kêu ta. Lão nhân cười híp mắt nói. Hoắc Diểu lễ phép hướng hắn gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trước mắt này một bát tâu ngượng tử trên mặt. Cốt thang đậm đà, tỉ mỉ phía trên bát mì bay một lớp đỏ dầu ngượng tử, nhỏ vụn hành lá cắt nhỏ tô điểm ở phía trên, thêm lên múc mì bát tô danh giới lại có một vòng đằng diệp hoa văn, chỉnh tô mì thoạt trông liền rất có hình ảnh cảm. Ngượng tử cùng quả ớt mùi thơm thổi qua chóp mũi, Hoắc Diểu mắt sáng rực lên, vẫn là cái mùi này, nàng hiếm có dùng điện thoại di động chụp một chương chiếu. Hôm nay đổi mới xong rồi vẫn là cầu phiếu một ngày bảo bảo nhóm nhất định không nên quên lạc bạo càng đếm ngược thời gian chỉ có 6 trời ạ. Buổi chương xong, chương 258. Chủ tử là có thể đi cái loại địa phương đó người sao? Thứ chương 258, chủ tử là có thể đi cái loại địa phương đó người sao? Hoắc Diểu đem tấm hình phát tới rồi bằng hữu vọng, rất nhanh nàng liền cầm đũa lên ăn. Quán mì lão bản kéo qua cái ghế tại cách đó không xa ngồi, liền yên lặng nhìn Hoắc Diểu ăn mì, giờ kia có tang thương cùng nếp nhăn trên mặt không tự chủ được lộ ra cười tới. Tiểu cô nương dài đến xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra ưu nhã, cả người khí chất rõ ràng cùng hắn nho nhỏ này diện than tử hoàn toàn xa lạ, nhưng lại kỳ dị sẽ không cảm thấy có cái gì không cân đối. Quán mì lão bản nhìn tổng cảm thấy cái này hình ảnh giống như đã từng quen biết, nhưng hắn cũng rất khẳng định tiểu cô nương này là lần thứ nhất tới hắn gian hàng. Hoắc Diểu không đi chú ý quán mì biểu tình của lão bản, ăn được một nửa thời điểm, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, nàng lại cầm điện thoại di động lên, mở ra mẫn nút quẹt chat cho đối phương gửi một cái tin tức. Ra tới ăn khuya không? Ngày hôm qua lúc ở phi trường, đối phương còn mời nàng muốn không nên ra ngoài đi dạo kinh thành cảnh đêm, nàng lúc ấy cự tuyệt, dù sao cũng là không biết cho tứ ca chế thuốc phải hao phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ giải dược chuyện đã giải quyết, cũng là thời điểm hẹn đối phương ăn khuya, dù sao đối phương lúc trước mời nàng ăn xong mấy lần cơm, dù sao phải đáp lễ không phải. Qua đại khái 2 phút, Hoắc Diểu nhận được mẫn úc trả lời. "Hảo, người tại quán rượu. Đem xác định vị trí phát cho ta, ta qua đây." Mẫn úc không có chú ý nhìn bằng hữu vòng động tĩnh. Hoắc Diểu đầu tiên là đem chợ đêm xác định vị trí phát cho hắn, sau đó mới đánh chữ hồi, "Ta ở bên ngoài, nghe trên mạng rất nhiều người đánh thẻ đêm này thành phố, đi dạo một vòng sau cảm thấy cũng không tệ lắm, ngươi có muốn tới hay không?" Nơi này Mẫn úc mở ra Hoắc Diểu gửi tới xác định vị trí, thấy là thành cũ khu bên kia, cả người đều trầm mặc. Nửa phút sau, hắn hồi, "Hảo, 20 phút sau hẳn có thể tới." "Ừ, chờ ngươi." Mẫn úc đứng lên, lại đem điện thoại di động thượng xác định vị trí địa chỉ mở ra, đưa cho ngồi ở cách đó không xa Trác Vân, "Đi chỗ này." Trác Vân đứng dậy cầm lấy điện thoại di động, đầu ngón tay tại trên màn ảnh phóng đại nhìn, sửng sốt một chút, mới lên tiếng, "Úc ca, đây không phải là thành cũ khu sao? Ngài trễ như vậy đi chỗ đó làm gì?" Trác Vân bên người ngồi dương dực, mỗi lần nghe được người nào đó kêu chủ tử Úc ca, chán thì sẽ theo bản năng thẳng thình thịch. Đè một cái huyệt thái dương, Dương Dực cũng nghiêng đầu nhìn điện thoại di động màn ảnh, nhất thời liền nói, "Ta nhớ được chỗ này là cái chợ đêm đi." Trác Vân mấy năm này không ở kinh thành, cho nên đối với kinh thành có nhiều chỗ cũng không phải là quá quen thuộc, nghe được Dương Dực mà nói không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, "Chợ đêm?" "Đúng vậy, đại khái là rất nhiều tuổi trẻ hoặc là du lịch người thích đi địa phương, buổi tối còn thật náo nhiệt." Dương Dực đơn giản giải thích một câu. Nói bóng gió chính là nhiều người địa phương. Trác Vân sờ sờ chóp mũi, chính nghi ngờ chủ tử làm sao sẽ bỗng nhiên muốn đi chỗ này, sau đó liền nghĩ tới điều gì, lập tức đứng lên, còn rất tích cực nói, "À, Úc ca, ta sẽ đi ngay bây giờ lái xe. Nhất định là Hoắc tiểu thư tại chợ đêm." Dương Dực thấy vậy, khó hiểu bắt được Trác Vân cánh tay, "Ngươi chỗ đó nhưng là chợ đêm, người rất nhiều. Chủ tử là có thể đi cái loại địa phương đó người sao?" Trác Vân nhìn một cái đã mặc xong áo khoác chủ tử, quay lại hướng Dương Dực cơ cơ tay, "Không phải là một cái chợ đêm, không có chuyện gì." Dương Dực hoàn toàn xem không hiểu Trác Vân làm sao còn đi theo làm vậy, nhưng thấy chủ tử nhà mình kia không phải đi không thể dáng vẻ, hắn cũng đứng lên, đi theo Trác Vân, "Chợ đêm ta quen, ta đi." Trác Vân vừa nghe, làm bộ không nghe có người muốn cùng hắn cướp tài xế vị trí, đi thật nhanh. Buổi chương xong, chương 259, ngươi sẽ dọa đến Hoắc tiểu thư. Thứ chương 259, ngươi sẽ dọa đến Hoắc tiểu thư. Dương Dực mới vừa đi ra biệt thự, sau đó móc ra điện thoại di động, cho người thủ hạ gọi điện thoại, chuẩn bị nhiều an bài mấy người đi theo. Không cần nhiều người đi theo. Mất Úc thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, cắt đứt Dương Dực căn bài, hắn sợ run lên, sau đó đành phải cúp điện thoại. "Thôi, nơi này là kinh thành, bọn họ đất bàn, vấn đề an toàn ngược lại không cần lo lắng. Dương ca, ngươi trở về đi thôi, có ta đi theo Úc ca là được." Trác Vân hoàn toàn một phó nơi này không cần, ngươi là dư thừa biểu tình. Dương Dực khẽ môi vừa kéo, không muốn để ý tới cái này hàm hàng, kinh thành ngươi có ta quen, ta có dẫn đường. Trác Vân lúc nói chuyện, còn đem điện thoại di động lấy ra cơ cơ. Dương Dực. Trác Vân thanh rồi thanh giọng nói, sau đó lại nói, Hoắc tiểu thư chẳng qua là một tên thông thường cao học sinh trung học, ngươi hình tượng sẽ dọa đến nàng. Dương Dực nghe vậy, mặt trong nháy mắt liền hắt rồi. Hắn là cái loại đó tướng mạo rất tàn bạo loại hình, trên đầu tóc cũng cạo đến quá ngắn, thêm lên năm xưa bị thương, hai cửa tới sau gót một cái thật dài sẹo, càng là bình thêm mấy phần lệ khí. Bất quá, cho nên chủ tử đi chợ đêm là vì thấy cái này Hoắc tiểu thư. Dương Dực rốt cuộc hiểu rõ tình huống, một cái tiểu nữ sinh đêm khuya hẹn nam nhân đi chợ đêm, nghĩ nghĩ cũng phải thượng không được cái gì mặt bàn người. Dương Dực đối Hoắc hiểu tò mò độ tiêu tán hơn nữa. Đối a, tiểu nữ sinh đi, thích đi dạo chợ đêm cũng rất bình thường. Trác Vân không cảm thấy có cái gì đáp một câu. Dương Dực nét mặt phức tạp, nàng có biết hay không chủ tử thân phận? Trác Sa nhìn một cái đã đi tới phía trước chủ tử, gãi đầu một cái, hẳn không biết đi. Dương Dực nghe vậy, sắc mặt ngược lại buông lỏng một chút, chỉ nói, được rồi ngươi đi đi, nhớ nhất định phải bảo đảm chủ tử an toàn. Biết. Trác Vân cơ cơ tay, vội vàng đi kho để xe lái xe. Dương Dực nhìn hắn rời đi bóng người, không thú vị lắc lắc đầu, xoay người lại trở về trong biệt thự. 20 phút sau, xe liền lái đến chợ đêm đầu phố. Chợ đêm bên này nhiều người, lại không tốt dừng xe, mất úc nhìn bên ngoài rộn rịp người lui tới, xa xa liền cảm thấy một cổ không thoải mái khí tức đối diện tấn công tới. Kỳ thực khó có thể tưởng tượng hắn làm sao sẽ tới nơi này. Trác Vân đem xe tạm thời đậu sát ở bên đường, nhìn thấy người như vậy nhiều, cũng rất nhức đầu, không khỏi xoay người qua nhìn về phía chủ tử nhà mình, nếu không cho Hoắc tiểu thư gọi điện thoại. Mất úc trầm mặc tiểu hứa, giống như là rốt cuộc làm quyết định gì, thanh âm thật nặng, không cần, ngươi đi tìm một chỗ dừng xe. Nói xong, hắn cầm lấy bên cạnh mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đeo hảo, đẩy cửa xuống xe. Thanh tuyển cao ngất bóng người, cả người cao quý khí hoàn toàn cùng cái này tràn đầy đậm đà lửa khói vị chợ đêm hoàn toàn xa lạ. Trác Vân che kín mặt, thật may không nhường Dương Dực đi theo, muốn hắn nhìn đến lúc này như vậy, e rằng sống chết cũng sẽ không nhường chủ tử xuống xe. Mất úc sau khi xuống xe liền cho Hoắc Diểu gọi điện thoại, đi vào trong đại khái một hai chục thước dáng vẻ, liền tiến lên đón nàng. Hoắc Diểu ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra Mất úc, đối phương cho dù đội mũ cùng khẩu trang, cũng khó che một thân xanh nhân vật cận khí chất. Được rồi, nàng thì không nên nhường người tới chỗ như vậy, thoạt trông liền rất không phù hợp. Hoắc Diểu ho khan một cái, đến gần, muốn ăn mặt sao? Ta mới vừa ăn kia một nhà liền rất tốt. Dừng lại, nàng quét một vòng người chung quanh lưu, lại bổ sung một câu, hướng bên trong dòng người càng ít. Mất úc nghe vậy, cơ hồ là không làm bất kỳ suy tính nhân một câu. Buổi chương xong, chương 260, tiểu cô nương, bạn trai của ngươi phải không? Thứ chương 260, tiểu cô nương, bạn trai của ngươi phải không? Không bao lâu, Hoắc Diểu liền đem Mẫn Úc mang đi vừa mới ăn mì quán mì, quán mì trong như cũng không có người nào. Lão bản thấy đi mà trở lại tiểu cô nương lại mang rồi cá nhân trở lại, cười nói, tiểu cô nương, đây là bạn trai ngươi à? Lúc này Mẫn Úc trên mặt khẩu trang cũng không có gỡ xuống, quán mì lão bản mặc dù không thấy rõ hình dáng, nhưng cũng nhìn ra được đối phương khí chất rất tốt, cùng tiểu cô nương ngồi chung một chỗ, ngược lại thật xứng đôi, cho nên hắn mới có thể theo bản năng nói như vậy. Hoắc Diểu lông mày nhíu một cái, lão nhân gia, ngươi nhìn lầm rồi, chúng ta chẳng qua là bằng hữu. Mất úc chậm rãi lấy xuống khẩu trang, lộ ra tờ kia phi phàm tuấn mỹ mặt, bởi vì bọn họ là ngồi ở quán mì bên ngoài, ánh sáng cũng không phải là đặc biệt sáng, nhưng lại còn có loại ám hệ mỹ cảm. Lão bản ánh mắt tại trên mặt của hai người nhìn một chút, chỉ cười cười liền hỏi, còn muốn ăn mặt sao? Hoắc Diểu quay đầu nhìn về phía Mất úc, ánh mắt trong suốt sáng ngời, thật hào sảng nói, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị? Hôm nay ta mời khách. Một tô mì tiền, nàng vẫn là bỏ được. Mất úc khẽ môi co rút, nghĩ đến vừa mới ở trên xe cả đến bằng hữu trong vòng tấm hình kia, liền nói, liền bạn ngươi vòng phát cái kia đi. Hảo. Hoắc Diểu nhìn về phía quán mì lão bản, vậy còn là đại phần ngượng thử mặt, bất quá quả ớt cũng không cần tăng thêm. Được rồi. Chờ quán mì lão bản vừa đi ra, Mất úc liền quay đầu nhìn về phía Hoắc Diểu, lông mày khinh bạc, ngươi làm sao biết ta không ăn cay? Hoắc Diểu nháy mắt rồi hạ mắt, đoán. Mâu quang liếc liếc về Mất úc kia thẳng tắp ngồi thẳng sau lưng, tay càng là không có chạm quá bên cạnh cái bàn, không khỏi thở dài than, thật ra thì tiệm này thật sạch sẽ. Ừ. Mất úc qua loa lấy lệ gật đầu một cái. Có ngưỡng thẳng hơn. Hoắc Diểu cũng không đi vạch trần đối phương, quay lại hỏi, Trác Vân không có tới. Hắn đi dừng xe. Mất úc thản nhiên nói. Hoắc Diểu sờ sờ chóp mũi, cũng không có nói nữa, trong chốc lát, lao bản liền đem mặt bưng lên. Mất úc nhìn trước mắt một bát tô mặt, mi tâm theo bản năng nhéo đinh. Hoắc Diểu đã cầm một đôi đũa, dùng khăn giấy đã lau đưa tới hắn trước mắt, sau đó hơi hơi nghiêng quá thân đến gần, thấp giọng nói, có lúc người phải học nhập ra tùy tụ, chú trọng quá nhiều chính là đối thức ăn ngon một loại làm đủ. Thanh âm khàn khàn trung mang ti lũ tung lười biếng lười, Mất úc nghiêng đầu, nhìn gần trong gang tấc nữ hải, cặp kia cặp mắt đào hoa nhất là xinh đẹp. Tựa hồ mang nào đó đầu độc ma lực. Mất úc sợ run một giây, ngay sau đó hắn liền cười cười, nhận lấy đũa, phân lượng có hơi nhiều, nếu không ngươi giúp ta chia sẻ một nửa. Đêm dài từ từ, không nóng nảy, từ từ ăn. Hoắc Diểu ngồi ngay ngắn thân thể, rất nghiêm túc cự tuyệt đối phương. Mất úc cười khẽ một tiếng. 20 phút sau, Hoắc Diểu đã trả tiền, cùng Mất úc rời đi quán mì, đi ra thời điểm, đều rất an ý đem khẩu trang đeo lên. Hai người không có đi lang thang, không bao lâu, liền đi ra chợ đêm, tại đường phố tránh giao lộ chờ Trác Vân lái xe qua đây. Ngươi một người làm sao tìm được bên này chợ đêm tới? Mất úc nghiêng đầu nhìn Hoắc Diểu, hỏi một câu. Hoắc Diểu cầm điện thoại di động đang hồi phục hẹn chặt bằng hữu vòng nhắn lại, không ngẩng đầu, nhìn trên mạng đánh giá bên này ăn vặt rất nhiều. Lúc này nàng liền thật buồn rầu, rõ ràng phát là mỹ thực đồ, tại sao tới rồi nàng kia hai cái ca trong mắt liền họa phong đột biến. Hai người nguyên thoại là như vậy bình luận. Nhị ca, em gái, buổi tối vượt qua 6 giờ cũng không cần ra quán rượu. Tứ ca, xã hội hiểm ác, thưa quá nhiều người, muội muội ngươi phải chú ý an toàn a, không cần một người hành động đơn độc. Buổi chương xong, chương 261, phát xảy ra ngoài ý muốn. Thứ chương 261, phát xảy ra ngoài ý muốn. Tiên lặng ở đáy lòng trong thở dài, Hoắc Diểu đành phải cho hai người thống một lần một cái, biết, tự anh nhóm. Vì vậy, nhận được cái này hồi phục nhị ca cùng tứ ca hai người, cảm giác có bị xúc phạm đến. Hoắc Diểu cất điện thoại di động, mới vừa ngẩng đầu lên, lại thấy cách đó không xa một chiếc xe gắn máy cấp tốc xông lại, mục tiêu vừa vặn chính là bọn họ cái phương hướng này. Mi tâm một ngưng, nàng bước chân khẽ nhúc nhích, đang muốn đem bên người Mẫn Úc kéo ra thời, nhưng không nghĩ Mẫn Úc đã trước nàng một bước, đem nàng kéo tới rồi một bên. Đâm, mãnh liệt tiếng thắng xe vang lên ở bên hai, người còn chưa đứng vững, do Mẫn Úc trên người chuyển tới động lực đạo khiến cho nàng lại nhích sang bên lui hai bước. Hoắc Diểu ngẩng đầu lên, thấy xe gắn máy té xuống đất, bánh xe còn tại chuyển, mà cưỡi xe người cũng ngã trên đất, đối phương tựa hồ sợ gánh trách nhiệm, từ dưới đất bò dậy chỉ nói tiếng xin lỗi, sau đó đỡ dậy xe rất cái đầu liền lại cưỡi lên xe. Tốc độ nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở đầu đường. Đụng tới, cộng thêm rời đi, toàn bộ hành trình không vượt qua 3 phút. Hoắc Diểu híp híp mắt, này rõ ràng không giống bất ngờ. Không có sao chứ? Mất Úc thanh âm vang lên tại đỉnh đầu, vốn là hắn là đỡ Hoắc Diểu bả vai, lúc nói chuyện, hắn đã chậm rãi buông lòng nàng, kéo ra hai người khoảng cách. Hoắc Diểu trên mặt cũng không có bị hù dọa nét mặt, nàng ánh mắt rơi vào Mẫn Úc trên bắp chân, ống quần kia rõ ràng có lau vết, mặc dù quần không có bể, nhưng mới vừa lực đạo cũng không tiểu. Bắp chân nhất định là có bị thương. Hoắc Diểu há há miệng, ta không việc gì, ngươi chân. Nàng mà nói vẫn chưa xong, lái xe qua đây, cơ hồ mắt thấy vừa mới xe gắn máy đụng tới toàn bộ quá trình chắc vân, ngực trong nháy mắt níu chặt, đem xe dựa vào dừng lại, cơ hồ là lấy nhanh nhất tốc độ đi tới. Chủ, Úc ca, ngươi có không có thương tổn được nơi nào? Đều quái ta đem xe dừng quá xa, vừa mới chuyển xe qua đây lại có điểm trận. Chắc Vân ánh mắt rơi vào chủ tử trên đùi, mặt đầy tự trách. Sớm biết hắn liền nên một mực đi theo chủ tử. Lúc này Mẫn Úc sắc mặt có chút bạch, nhưng nét mặt nhưng không thấy bất kỳ hốt hoảng, hắn thản nhiên nói, không ngại. Cũng không để cho Chắc Vân kiểm tra bắp chân, hắn quay đầu, nhìn về phía Hoắc Diểu, đi thôi, trước đưa ngươi hồi quán rượu. Chắc Vân nghe nói như vậy, cặp mắt manh tĩnh, trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, lập tức liền nói, không được, trước hết đi làm kiểm tra. Mẫn Úc méo ninh mi. Hoắc Diểu trầm mặc mấy giây, ngươi quả thật hẳn đi trước làm kiểm tra, vừa mới xe kia đụng tới lực đạo không thiểu, tuy không thấy ngoại thương, nhưng dễ dàng làm bị thương xương. Chắc Vân thấy Hoắc Diểu nói như vậy, vội vàng liền gật đầu, đúng, Hoắc tiểu thư nói không sai. Dừng một chút, hắn sợ chủ tử nhà mình nhất định kiên trì, cắn răng một cái, quay lại chiều Hoắc Diểu nói, xin lỗi a Hoắc tiểu thư, ta sẽ an bài người đưa ngài hồi quán rượu. Mẫn Úc nhìn về phía Chắc Vân, nét mặt lạnh lùng, Chắc Vân không dám nhìn hắn, hắn biết chủ tử đây là mất hứng triệu chứng, nhưng hắn không thể cầm chủ tử an toàn làm trò đùa. Con qua thân, hắn móc điện thoại di động ra, cho người thủ hạ gọi điện thoại đi, thấp giọng khai báo mấy câu. Không mấy phút nữa, một chiếc màu đen xe con liền lái tới. Hoắc Diểu kinh ngạc 2 giây, ngay sau đó liền liễm xuống tinh thần, rất nhanh nàng liền ngồi lên chiếc kia màu đen xe con. Bất quá lên xe trước, nàng chiều Chắc Vân nói một câu, có vấn đề gì nhớ trở lại liên lạc ta. Chắc Vân chỉ cho là Hoắc Diểu là lo lắng chủ tử thân thể, muốn biết kết quả kiểm tra, chỉ cũng không để ở trong lòng, chiều nàng gật gật đầu. Hôm nay đổi mới xong rồi hắc, mọi người ngọt ngọt phiếu để cử an bài tới. Buổi chương xong, chương 262, theo dõi bị người lau dấu vết. Thứ chương 262, theo dõi bị người lau dấu vết. Hoắc Diểu trở lại quán rượu thời điểm đã 9 giờ rưỡi, trên đường chủ nhiệm giáo dục đã cho nàng đánh qua 2 điện thoại. Cái thứ nhất là nói dự cuộc thi thi mãn phần, thành công lên cấp trận chung kết chuyện. Đệ nhị điện thoại chính là nhường nàng chú ý an toàn, không phải ở bên ngoài lưu lại quá muộn, sớm điểm hồi quán rượu nghỉ ngơi dưỡng hảo tinh thần ứng đối ngày mai trận chung kết. Hoắc Diểu luôn mãi bảo đảm không thành vấn đề, chủ nhiệm giáo dục sau đó mới không tiếp tục đánh. Sau khi trở lại phòng, Hoắc Diểu cầm ra đổi giặt quần áo, vào phòng tắm vọt cái lạnh, sau khi ra ngoài liền nằm trên giường. Cặp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ muộn lên xe đụng tới lúc một màn kia. Nàng có chú ý tới chiếc xe gắn máy kia, vừa mới bắt đầu xông lại mục tiêu là nhắm ngay nàng, nhưng gần sau, nhất là Mẫn Úc kéo nàng khi đó, đối phương đầu xe rõ ràng thay đổi chút phương hướng. Cho nên, nếu như nàng đoán không lầm, chiếc xe gắn máy kia nghĩ muốn đụng người thực tế là Mẫn Úc, hơn nữa cơi xe cái kia người còn là một người có luyện võ, mặc dù đối với mới có ý ngụy trang, nhưng nàng lại liếc mắt một liền thấy rồi ra tới. Hoắc Diểu lật ra thân, chân khoác lên trên tràn, lười nhắc quyện. Dù là đối phương mục đích chính là nàng, nàng cũng hoàn toàn có thể tránh. Một bên khác, tại chợ đêm trên đường về, Chắc Vân liền cho Dương Dực gọi điện thoại, nhường hắn an bài bác sĩ tại biệt thự chờ. Dương Dực tại biết được chủ tử bị xe gắn máy đụng sau, trước tiên liền lấy ra máy vi tính, điều ra chợ đêm kế cận mấy con phố theo dõi. Chẳng qua là rất nhanh hắn liền phát hiện cái kia thời gian điểm theo dõi, toàn bộ đều cho người động tay chân, phía trên dấu vết đều cho người xóa đi. Dương Dực đối máy vi tính cười lạnh một tiếng, quay lại ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng động, trên màn ảnh máy vi tính nhất thời liền đạn ra mấy cái màu đen giới diện, phía trên số liệu tại rất nhanh núp ních, một phút sau, theo dõi đoạn đường bị xóa số liệu liền khôi phục ra tới. Đem hình ảnh gấp mấy lần phóng đại, Dương Dực đem kỵ ma xe người là như thế nào xông về chủ tử nhà mình cái kia quá trình toàn bộ nhìn rõ ràng. Chẳng qua là theo dõi góc độ có khu không thấy được, Dương Dực chỉ thấy chiếc kia motor thẳng tắp chiều chủ tử bên người nữ sinh đánh tới, mà không thấy chiếc xe gắn máy kia mục đích thực sự là đụng hướng mình chủ tử. Hình ảnh lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, mỗi khi thấy xe rõ ràng hướng đụng là Hoắc Diểu, cuối cùng chủ tử vì hộ nàng bị đụng một màn kia, hắn sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Nội tâm đối Hoắc Diểu ấn tượng giờ khắc này là hoàn toàn kém đến nổi rồi trình độ cao nhất. Nếu như không phải là bởi vì nàng, bọn họ chủ tử có lẽ liền sẽ không bị thương, nếu như không phải là nàng đêm khuya hẹn chủ tử đi ra ngoài, lại làm sao sẽ phát sinh chuyện tối nay. Dương Dực hít sâu một hơi, rất nhanh liền đem gây sự xe gắn máy cái này người tấm hình phát cho người thủ hạ. Bất kể cái này người làm cái gì sẽ nhằm vào một cái tiểu nữ sinh, còn phí hết tâm tư xóa đi theo dõi ghi chép, bây giờ bọn họ chủ tử bị đụng vào là sự thật. Hắn quyết không cho phép có người dám ở kinh thành làm càn như vậy. Mười mấy phút sau, Mẫn Úc cùng Trác Vân trở lại biệt thự, mấy cái thầy thuốc gia đình đã vội vã chạy tới, thay nhau kiểm tra qua sau, người người đều thổn thức thở ra một hơi dài. Thật may chẳng qua là trời ra. Chờ bác sĩ sau khi đi, Trác Vân lau mặt một cái, trong mắt viết tất cả đều là nghĩ mà sợ. Mẫn Úc lạnh lùng liếc Trác Vân một mắt. Trác Vân nhận được cái ánh mắt này, co người lại một chút. Úc ca, ngươi nghe ta giải thích. Lúc ấy ta chỉ là sợ ngươi vì vậy bệnh cũ tái phát, mới không cân nhắc trước đưa Hoắc tiểu thư hồi quán rượu, rốt cuộc chiếc kia xông tới xe mục đích tính quá mạnh mẽ. Buổi chương xong, chương 263, ngươi đối cái này Hoắc hiểu hiểu bao nhiêu? Thứ chương 263, ngươi đối cái này Hoắc hiểu hiểu bao nhiêu? Mẫn Úc đứng lên, mặt không cảm giác lên lầu 2. Trác Vân thấy vậy, càng luống cuống, nhìn chủ tử bóng người sau khi biến mất, hắn cả người giống như là tê liệt một dạng tựa vào ghế sofa tay vị bên, xong rồi, ta cảm giác ta muốn bị đẩy đi biên cương rồi. Dương Dực thấy Trác Vân bộ kia dáng vẻ tuyệt vọng, lại nghe hắn mới vừa trong lời nói ý tứ là chủ tử chính mình thương đều bất kể, còn trước phải đưa Hoắc tiểu thư hồi quán rượu thời, hắn theo bản năng nhíu mày một cái. Chợ đêm đoạn đường kia theo dõi bị người động tới tay chân, ta đã khôi phục lại, từ góc độ nhìn lên, chiếc xe kia mục đích cũng không phải là chủ tử, mà là cái kia Hoắc tiểu thư. Dương Dực lạnh lùng nói. Trác Vân nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, không phải đâu, Hoắc tiểu thư chỉ là một học sinh phổ thông, làm sao sẽ có người tận lực đi nhằm vào nàng? Huống chi nàng cái này cũng là lần thứ nhất tới kinh thành. Dương Dực thấy Trác Vân không tin, toại, đem trong máy vi tính bảo tồn xuống tới theo dõi video mở ra, còn cố ý tốc độ chậm lại, ngươi nhìn. Đúng người đoạn này thả xong sau, Dương Dực liền lại nói, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là cái này Hoắc tiểu thư. Hơn nữa từ hắn động tác nhìn lên, còn là một người có luyện võ, mặc dù có cố ý che giấu, nhưng vẫn có rất nhiều sơ hở. Trác Vân gãi đầu một cái phát, vẫn là không quá tin tưởng sự thật này, ta vẫn cảm thấy không quá có thể sẽ là Hoắc tiểu thư. Dương Dực thấy Trác Vân này chết đầu góc hình dáng, liền nghĩ đánh hắn, đều không hiểu nổi hắn làm sao giống ma sợ run một dạng thiên vị cái kia Hoắc tiểu thư. Hít sâu một hơi, Dương Dực đè xuống nội tâm tức giận, chịu nhịn tính tình hỏi, ngươi cho là không thể nào, nhưng sự thật chứng minh liền là chân tướng, ngươi đối cái này Hoắc tiểu thư giải có bao nhiêu? Ta. Trác Vân há miệng. Hắn mà nói còn chưa nói xuất khẩu, Dương Dực liền cắt đứt, tiếp tục nói, được, giống như ngươi nói nàng chỉ là một học sinh phổ thông, nhưng tại sao một cái học sinh phổ thông sẽ bị rõ ràng lai lịch không rõ người nhằm vào? Điểm này ngươi có cẩn thận nghĩ tới sao? Trác Vân sờ sờ chóp mũi, thấp giọng nói, đó là bởi vì chủ tử tại a. Ngươi cũng bởi vì cái này Hoắc tiểu thư đưa một hộp hương, liền đối nàng rất tin không nghi ngờ. Dương Dực im lặng lắc lắc đầu. Mặc dù An Thần Hương giá cao vẫn không đâu bán, nhưng chủ tử thân phận gì, há là một hộp hương liền có thể xem thường. Ngược lại cũng không phải rất tin không nghi ngờ, huống chi ta cũng điều tra nàng tài liệu, chính là một cái nhét vào nông thôn bị bà ngoại nuôi lớn tiểu nữ sinh, trừ cầu hết thân thế bên ngoài, trong sạch sạch sẽ rất. Trác Vân chỉ căn cứ chính mình cảm muốn nói chuyện. Mặc dù có thời điểm sẽ cảm thấy Hoắc Hiểu có chút thần thần bí bí, tỷ như hương là từ nơi nào tới, tỷ như từ tiểu thành tích học tập liền không tốt tại sao đột nhiên nghịch tập thành trường học nhân vật quan trọng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng, cái này người bản thân không có vấn đề a. Được rồi, ta cùng ngươi nói như vậy nhiều cũng nói không thông, chỉ có thể xin khuyên ngươi nhiều dài cái tâm nhắn đi. Dương Dực khép máy vi tính lại, đứng lên liền đi ra ngoài. Trác Vân sờ sờ chóp mũi, liền không hiểu lúc trước Dương Dực còn đối Hoắc tiểu thư rất có hảo cảm, làm sao bởi vì chuyện tối nay thật giống như còn hoài nghi chiếm hữu nàng đâu. Liên Bùi lão, Dịch lão loại này lão nhân tinh cũng nghĩ thu làm đồ người, nơi nào sẽ là cái gì đừng có ý đồ người. Huống chi còn có nhất trung hiệu trưởng đều đối Hoắc tiểu thư khen có thừa, người ta một đại học bá, coi như ra thế phổ thông điểm, nhưng đối với người bình thường ra tới nói, đó cũng là tiền đồ vô lượng. Lắc lắc đầu, Trác Vân cũng không để ý tới Dương Dực nghĩ như thế nào, quay lại móc ra điện thoại di động, cho Hoắc Hiểu gửi một cái tin nhắn quá khứ. Buổi chương xong, chương 264, xâm phạm hệ thống theo dõi. Thứ chương 264, xâm phạm hệ thống theo dõi. Số điện thoại di động là trước kia rất sớm điều tra nàng tài liệu thì có, sau đó bởi vì An Thần Hương duyên cớ, Trác Vân liền cố ý đem Hoắc Hiểu số điện thoại di động bảo tồn tại truyền tin trong. Hoắc tiểu thư, Úc ca chẳng qua là một điểm trời ra, cũng không có những thứ khác vấn đề lớn, ngươi yên tâm đi. Phát xong sau, hắn đợi một hồi, không đợi được thơ hồi âm hắn cũng liền cất điện thoại di động, ngáp một cái, chiều biệt thự đi ra ngoài. Hôm sau, Hoắc Hiểu sớm dậy sớm, thời gian còn sớm, nàng cũng không thức dậy, chỉ lười biếng bọc chăn, đem dưới gối điện thoại di động mở ra, mới vừa mở ra, liền thấy Trác Vân tối hôm qua phát tới tin nhắn. Xác nhận không thành vấn đề là được, nàng chỉ cho Trác Vân đáp một câu biết. Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, lật một cái hệ chặt trong bầy, có nhớ ra cái gì đó, nàng thối lui ra hệ chặt, sau đó mở ra trang web, thâu nhập kinh thành văn vật triển mấy chữ. Rất nhanh, có liên quan với văn vật phát triển tin tức liền đạn rồi một đống lớn ra tới, thảo luận nhiều nhất chính là lần này triển lãm Tây Chu Ngọc Bích. Tây Chu Ngọc Bích. Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay vướt nhẹ nhẹ điện thoại di động màn ảnh. Nàng nhớ lại hảo lạnh một mùa thu nhắc nhở. Kinh thành kiểm soát như vậy nghiêm, trên mạng còn nhiều tin tức như vậy tuôn ra, còn tất cả đều là liên quan tới Tây Chu Ngọc Bích, suy nghĩ một chút trong này liền rất có hồi hộp cảm, giống là cố ý thả ra tin tức. Hoắc Hiểu nghiền ngẫm gợi lên môi, toại lại cố ý nhìn triển lãm thời gian. Kỳ hạn 2 ngày, ngày hôm qua bắt đầu, hồi S thành phố vé phi cơ là tối hôm nay 7 giờ, đều tới, thật giống như không đi bộ một vòng. Tựa hồ thật thua thiệt. Tây Chu Ngọc Bích đâu, nàng cũng còn không có thấy qua. Suy nghĩ, Hoắc Hiểu liền rất tinh thần từ trên giường bỏ dậy, đánh mướn phòng trong máy vi tính. Rất nhanh, theo Hoắc Hiểu tại trên bàn phím nhanh chóng thâu nhập một cái đặc thù chỉ thị, màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt liền một mảnh hắc ám, màu đen trên trang bìa nhanh chóng nhúc nhích dài chuỗi đặc thù ký tự. 30 giây sau, trên màn ảnh máy vi tính đã không còn là màu đen, mà là xuất hiện mấy cái phân bình theo dõi, trong đó một cái nhỏ phân bình trong hình bất ngờ có đế đô văn vật quán rơi xuống đất dấu hiệu. Hoắc Hiểu ánh mắt một mực rơi vào trên màn ảnh máy vi tính, đầu ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng gõ, 2 phút sau, nàng tắt đi thủ tục, đồng thời xóa sạch sở hữu xem dấu vết. Vươn vai một cái, Hoắc Hiểu đứng lên, đi vào phòng vệ sinh, đơn giản sau khi rửa mặt, nàng đem điện thoại di động giấu trong túi, sau đó liền ra phòng. Xuống đến lầu 2 phòng tự lấy thức ăn, Hoắc Hiểu mới vừa chọn xong chính mình bữa ăn sáng, chuẩn bị tìm cái chỗ ngồi xuống, một mắt liền liếc về ngồi ở phía ngoài cùng cửa sổ Dịch Liên Phàm. Trên bàn của hắn để giấy trắng, một mực túi đầu đang viết cái gì? Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ rồi 2 giây, liền bưng đĩa thức ăn chiều hắn đi tới, đối diện với hắn chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy hắn trên giấy viết đồ vật. Là ngày hôm qua dự cuộc thi cuối cùng kia nói vật lý đề. Hoắc Hiểu cũng không có lên tiếng cắt đứt đối phương ý nghĩ, chỉ lấy bánh bao chậm rãi ăn. 5 phút sau, Dịch Liên Phàm tựa như mới phát giác chính mình đối diện thêm một người, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy chậm rãi ăn bữa ăn sáng Hoắc Hiểu, hắn còn sợ run lên. Hoắc Hiểu thấy hắn hốc mắt một mảnh xanh đen, trong mắt có rõ ràng đỏ tia máu, không khỏi hỏi một câu, ngươi sẽ không một buổi tối không ngủ đi? Đứa nhỏ này sợ là đi học đều đọc nốt rồi. Dịch Liên Phàm giọng hơi khô, cầm lấy bên cạnh ly nước, uống một hớp lớn nhuận quá cổ họng sau, mới khàn khàn lên tiếng, không có, chẳng qua là thức dậy tương đối sớm. Hoắc Hiểu khẽ môi co rút. Thiếu niên ngươi dáng vẻ thoạt trông cũng không giống. Buổi chương xong, chương 265, cả nước cuộc thi tổng trận chung kết. Thứ chương 265, cả nước cuộc thi tổng trận chung kết. Dịch Liên Phàm cũng không có viết nữa, đem trên mặt bàn giấy thu vào. Thanh âm rốt cuộc mang theo không khỏi không thừa nhận lụi bại, ngươi là thật hết sức cường. Đã từng cho là có thể đánh bại đối thủ, nhưng phát hiện đối phương cùng hắn căn bản cũng không tại một cái cấp độ thượng. Dịch Liên Phàm khỏe môi vạch qua vẻ cười khổ, khó trách mỗi lần hắn hạ chiến thư thời điểm, nàng đều là một bộ cũng không để ở trong lòng dáng vẻ. Đây chính là khác nhau. Hoắc Hiểu ho khan một chút, thật ra thì ngươi đã phi thường ưu tú. Dịch Liên Phàm nghe nói như vậy, nhưng là liếc nàng một mắt, ta nghĩ ngươi lầm, ta không phải là vì tìm kiếm ngươi an ủi, ta chẳng qua là nói thật mà thôi. Hoắc Hiểu túi đầu nhấp một hớp cháo, nàng hàm hàm hồ hồ qua loa một câu lấy lệ, dạ. Ta quả thật so với ngươi cường, như vậy nghe ngươi ứng hẳn sẽ không cảm thấy là an ủi đi. Nàng sớm liền nhìn ra đối phương là cái thẳng nam tính nết người. Dịch Liên Phàm nhấp môi không nói lời nào, lặng lặng nhìn Hoắc Hiểu một lúc lâu, hắn mới rốt cục mở miệng, mặc dù ta thừa nhận ngươi so với ta cường, nhưng ta là sẽ không bỏ rơi vượt qua ngươi cái ý niệm này. Hoắc Hiểu lại gật đầu một cái, cho đối phương khích lệ, cố gắng lên. Dịch Liên Phàm uống xong một miếng cuối cùng cháo, Hoắc Hiểu cầm lấy khăn giấy lau miệng, ánh mắt rơi vào để lên bàn giấy, hỏi một câu, còn chưa có giải ra tới. Dịch Liên Phàm không nói gì. Hoắc Hiểu gật gật đầu, quay lại trực tiếp cầm lên giấy. Nhìn xem phía trên hàng phương trình thức, liếc mắt liền nhìn ra một bước kia ra sai, toại, nàng lại cầm lấy bút, ngươi bắt chước NS phương trình giải pháp mặc dù không có ma bệnh, nhưng lại đem toàn bộ dạng đề độ khó hệ số kéo lớn hơn, bước này bắt đầu liền dư thừa. 5 phút sau, Hoắc Hiểu để bút xuống, đem tự viết giải đề phương trình thức đẩy tới Dịch Liên Phàm bên cạnh. Dịch Liên Phàm bên thai một mực bay lượn đối phương vừa mới tinh chuẩn chỉ ra vấn đề, ánh mắt rơi trên giấy, những thứ kia phương trình thức phảng phất là sống giống nhau, rõ ràng liền ứng ở hắn trong đầu. Rõ ràng là một đạo rất khó đề, trải qua như vậy một chỉ điểm, đông nhiên trở nên đơn giản lên. Chờ Dịch Liên Phàm tỉnh hồn lại thời điểm, ngồi ở đối diện Hoắc Hiểu đã sớm rời đi chỗ ngồi. Hắn cầm lên tờ kia phương trình kiểu giấy, một quét trên mặt nghiên cứu cả đêm cũng không vào phát triển xa suốt tinh thần, có nhiều chỗ chỉ cần một điểm, liền có thể dung hợp quan thông. Cái này Hoắc Hiểu đã không thể là dùng cường để hình dung. 9 điểm chỉnh. Cả nước dự cuộc thi lên cấp đến trận chung kết 23 danh đến từ cả nước các nơi học sinh, đã sớm trước thời hạn tiến vào trường thi. Sở hữu lên cấp học sinh đều ở đây cùng một cái trong trường thi, mà lần này Hoắc Hiểu chỗ ngồi bị an bài ở hàng thứ nhất. Bởi vì ngày hôm qua lại là lấy mãn phần đoạt được đệ nhất, cho nên toàn bộ trường thi thượng cơ hồ không có một người không nhận biết nàng. Nàng ngồi ở hàng thứ nhất bóng người phảng phất cũng đã ngồi vững tại vô địch vị trí một dạng, cao không thể leo tới, chỉ xứng lấy được tất cả mọi người ngửa mặt trông lên. Đây chính là thực tế bản dùng thực lực treo lên đánh hết thảy. Rất nhanh, giám thị lao sư sẽ cầm bài thi đi vào, phân phát xuống sau liền nhường mọi người bắt đầu làm đề. Vẫn là 3 giờ thời giải. Trận chung kết đề khẳng định so với dự cuộc thi đề lại phải khó thượng một cấp bậc, cơ vốn cũng là lấy lần trước quốc tế thi đua vòng đấu loại lúc độ khó tiêu chuẩn ra đề. Liên Hoắc Hiểu bắt được bài thi thời điểm, nét mặt đều trở nên nghiêm túc, có thể tưởng tượng lần này đề bao sâu. Trận chung kết 3 giờ trong, toàn bộ trường thi trừ sao sạt tiếng viết chữ âm, cơ hồ không có cái khác. Mà lần này, Hoắc Hiểu không có giống như hôm qua trước thời hạn nộp bài thi. Hôm nay đổi mới xong rồi cầu phiếu phiếu. Buổi chương xong, chương 266, hiệu trưởng, thật xin lỗi, quấy rầy. Thứ chương 266, hiệu trưởng, thật xin lỗi, quấy rầy. 3 giờ khảo thí thời gian, đối với sở hữu lao sư tới nói rất dài, nhưng đối với đang cố gắng viết để học sinh tới nói cũng rất ngắn. Khi khảo thí kết thúc chung vang lên một khắc đó trở đi, liền vì lần này quốc nội thi đua tạm thời họa lên số câu, bất kể cuối cùng là hay không lên cấp trước năm, ít nhất đều chứng minh này 20 mấy học sinh sau này thi vào thanh đại là hoàn toàn không có vấn đề, đây là một loại thực lực cùng trưởng thành làm chứng. Mỗi một người đều từng là lần này thi đua không ngày không đêm đọc sách học tập, bây giờ kết thúc lại có loại vắng vẻ cảm giác, đi ra trường thi một khắc kia, rất nhiều học sinh đều khóc. Hoắc Hiểu mới vừa xuống lầu dưới, đứng ở cách đó không xa hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục liền chiều nàng vẫy vẫy tay, nàng dừng lại liền chiều bọn họ đi tới. Tiểu Hoắc đồng học, ngươi cảm giác lần này để như thế nào? Hiệu trưởng đang hỏi khởi những lời này thời điểm, đã theo bản năng mang theo vẻ khẩn trương. Chủ nhiệm giáo dục cũng nuốt nước miếng một cái, sẽ chờ Hoắc Hiểu trả lời. Hoắc Hiểu nhìn trước mắt hai vị một phó khẩn trương hề hề dáng vẻ, khóe môi hơi hơi vừa kéo, thật khiêm nhường trả lời một câu, hẳn tạm được đi. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục nghe nói như vậy, hai người yên lặng nhìn nhau một cái, sau đó miệng đồng thanh hỏi, hẳn là ý gì? Hoắc Hiểu sờ mũi một cái, nhỏ giọng hồi, không quá chắc chắn có thể hay không mãn phần. không quá chắc chắn, liền là có thể ý tứ, vì vậy, ngược lại hít một hơi. Hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, thật xin lỗi, quấy rầy, bọn họ cũng không nên hỏi tên biến thái này cảm thấy để như thế nào loại này lời nói. Dịch Liên Phàm mới vừa đi xuống lầu dưới, cách thật xa, cũng không thoát khỏi bị chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng mắc kêu tới vận mệnh. Hiệu trưởng thanh rồi thanh giọng nói, đè xuống bị Hoắc Diểu đả kích trái tim kia, quay lại một mặt từ cười nhìn Dịch Liên Phàm, "Tiểu Dịch à, ngươi cảm giác lần này để như thế nào?" Ngay cả lời đều là hỏi đến giống nhau như lúc. Dịch Liên Phàm đầu tiên là trầm mặc 2 giây, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Diểu, lúc này mới trả lời, "Ta cảm giác hẳn tạm được đi." Theo câu này trả lời cùng Hoắc Diểu đại kém không kém lời vừa dứt, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục nhất thời liền đồng loạt nghiêm túc khởi sắc mặt, nói tiếng người. "Này một cái hai cái, nói chuyện làm sao có thể như vậy hàm hồ không rõ?" Đơn giản là lẩm ngẩm. Dịch Liên Phàm bị hai người không giải thích được thần sắc thấy trong lòng phát run, chính là giữ đệ nhị hẳn không có vấn đề chứ? Hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, lại tới, này hai học sinh có phải hay không thông đồng được rồi? Liền qua loa lấy lệ lời nói đều nói đến giống nhau như lúc, có còn hay không một điểm kính giả yêu trẻ thái độ a? Dịch Liên Phàm không biết hai người nội tâm suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hoắc Diểu, cuối cùng một đạo đề ta dùng ngươi buổi sáng dạy cho ta phương pháp giải. Hoắc Diểu lông mày nhướng lên, suy nghĩ một chút, ngược lại gật đầu, hoàn toàn có thể, vạn biến không rời kỳ tông, phương trình thức có thể đổi, nhưng giải pháp vĩnh viễn đều kém không nhiều lắm. Nga, vậy ta cảm thấy ta đệ nhị ổn. Dịch Liên Phàm thật nghiêm túc cũng gật gật đầu. Dự tính hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục lại miễn không được nhìn nhau một cái loại đó thật xin lỗi quấy rầy tâm tình càng ngày càng nghiêm trọng. Dịch Liên Phàm nâng lên tay nhìn đồng hồ, lại chiều Hoắc Diểu hỏi, ta đường ca hẹn ta đi dạo một chút Thanh Đại, ngươi muốn cùng nhau sao? Nghe nói Thanh Đại phòng ăn cơm là nổi danh ăn ngon. Hoắc Diểu vốn là chính muốn cự tuyệt, nghe tới Dịch Liên Phàm trong miệng câu kia Thanh Đại phòng ăn cơm là nổi danh ăn ngon thời, cặp mắt trong nháy mắt liền sáng, gật đầu, đường ca cũng quá khách khí. Buổi chương xong, chương 267, chủ tu cái gì chương trình học. Thứ chương 267, chủ tu cái gì chương trình học. Dịch Liên Phàm ngược lại không nghĩ tới Hoắc Diểu sẽ đồng ý hắn mời, rốt cuộc ngày hôm qua đối phương còn vô tình cự tuyệt hắn, ngẩn ra sau, liền nói, bây giờ đúng lúc là giờ cơm, chúng ta hãy đi trước đi. Hảo. Hoắc Diểu gật đầu. Ngay sau đó hai người liền chiều hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục hạm rồi gật đầu, liền rời đi trước. Cho đến người đi xa, hai người mới hoàn hồn lại. Cái này Dịch Liên Phàm lúc nào cùng Hoắc bạn học quan hệ tốt như vậy? Chủ nhiệm giáo dục sờ cằm, lúc trước ta còn nghe có học sinh nói Dịch Liên Phàm không phục Hoắc đồng học, còn chạy người ta phòng học bên ngoài xuống hạ chiến thư đâu. Dừng lại, chủ nhiệm giáo dục bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Ánh mắt đều trợn to, này hai người sẽ không lén lén nói yêu đương đi. Trong sân trường không thường xuyên có đối nghịch quan hệ cuối cùng biến thành quan hệ tình nhân sao? Này ước trường phải không được a? Hiệu trưởng nghe chủ nhiệm giáo dục càng nói càng lệ lạc, khỏe môi hung hăng vừa kéo, không khỏi tức giận đưa mắt rơi vào hắn đỉnh đầu, biết ngươi đầu là làm sao chọc sao? Chủ nhiệm giáo dục theo bản năng dùng tay sờ soạn một cái trần chuồng đỉnh đầu, liền thật bị khuất. Này nói một hồi làm sao còn nguyền rủa hắn địa trung hải rồi? Người ta Dịch Liên Phàm kia trong mắt rõ ràng mang là sùng bái hiểu không? Hiệu trưởng ghét bỏ lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Đi thật xa sau, hiệu trưởng đống nhiên lại dừng một chút bước, luôn cảm giác có chuyện gì quên mất, hắn híp híp mắt, thôi đi không nghĩ, chiều Thanh Đại cổng trường đi tới. Thanh Đại phòng ăn rất đại, hoàn cảnh tốt, thái phẩm nhiều, mùi vị càng một điểm không thua gì trong tiệm cơm. Vốn là Hoắc Diểu cho là nhất trung phòng ăn đã đủ không tệ, lúc này ngồi ở Thanh Đại trong phòng ăn ăn Thanh Đại thức ăn, mới bừng tỉnh cảm thấy chính mình vẫn là kiến thức đến quá ít. Dịch Liên Phàm đường ca kêu Dịch Phi Vũ, chính học năm thứ 2 đại học, ngành vật lý cao tài sinh, tướng mạo rất thanh tú, trên sống mũi mang một phó mắt kính gọng đen, người rất sáng sủa nhiệt tình. Hắn cũng quan tâm thi đua tình huống, nhìn Hoắc Diểu trong ánh mắt mang bội phục. Sau khi ăn cơm xong, Dịch Phi Vũ liền mang theo Hoắc Diểu cùng mình em họ tại Thanh Đại trong sân trường đi dạo, nhân tiện cũng trước thời hạn cho hai người giới thiệu Thanh Đại lịch sử tới. Thanh Đại chia làm mấy cái khu, viên khu quá lớn, cho nên Dịch Phi Vũ liền trực tiếp mang hai người đi hắn chỗ ở ngành vật lý viện nghiên cứu bên kia. Đúng rồi, Hoắc học muội, ngươi tương lai chuẩn bị chủ tu cái gì chương trình học? Dịch Phi Vũ biết Hoắc Diểu sớm muộn cũng sẽ là Thanh Đại học sinh, cho nên dứt khoát trực tiếp xưng hô kỳ học muội tới rồi. Hoắc Diểu suy nghĩ một chút, liền nói, hẳn là sinh vật, bất quá vật lý và hóa học cũng đang suy nghĩ trong phạm vi. Dịch Liên Phàm nghe được cái này trả lời, ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phương vật lý và hóa học đều không kém, vậy mà sẽ chủ tu sinh vật. Dịch Phi Vũ đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, thật ra thì tuyển chọn ngành vật lý cũng không tệ, không giống ngành sinh vật mỗi ngày làm thí nghiệm số liệu phân tích như vậy khô khan. Vật lý nghiên cứu hệ học sinh tại toàn bộ Thanh Đại coi như là ít đến đáng thương, cứ việc có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bọn họ viện hệ giáo sư quá bắt bẻ, nhưng thật vất vả gặp được một cái như vậy người có thiên phú mới, Dịch Phi Vũ cảm thấy thế nào đều phải đem người hướng chính mình viện hệ kéo. Nhất là còn là như vậy xinh đẹp học muội, càng không thể bỏ qua. Dừng một chút, tại Hoắc Diểu còn chưa lên tiếng thời, Dịch Phi Vũ lại tiếp tục nói, đi tới lui, ta lại mang các ngươi đi phòng thí nghiệm nhìn một chút. Hoắc Diểu nhìn trên cổ tay thời gian, gật đầu, đi theo Dịch Phi Vũ sau lưng. Phòng thí nghiệm đang nghiên cứu viện ba lầu, Dịch Phi Vũ trực tiếp mang hai người đi tới cửa thang máy, cả rồi cả chính mình treo ở ngực treo thẻ, đinh một tiếng, thang máy liền mở ra. Buổi chương xong, chương 268, mấy cái đại lao cấp giáo sư. Thứ chương 268, mấy cái đại lao cấp giáo sư. Vào thang máy, Dịch Phi Vũ lại cả rồi quẹt thẻ, đè xuống lầu ba con số kiện, chỉ tiếc hôm nay là cuối tuần, nếu là đổi thành thứ hai, học muội còn có thể mắt thấy một chút vật lý thí nghiệm quá trình. Lúc nói chuyện, thang máy đã đến. Dịch Phi Vũ trước đi ra, chia ra chỉ cái nào khu là làm gì thí nghiệm, chỗ nào lại là không thể đi vào. Trang Nghiêm đã đem Hoắc Diểu cùng mình em họ coi thành tương lai ngành vật lý học sinh đối đãi. Mang hai người đi tới hành lang căn thứ 3 phòng học thời, Dịch Phi Vũ lại ở cửa tràn một cái thẻ, cửa kiếng tự động mở ra. Nơi này chính là chúng ta bình thường thượng thí nghiệm giờ học địa phương. Dịch Phi Vũ chẳng qua là đứng ở cửa chỉ máy, ngược lại cũng không có mang hai người đi vào đi lang thang. Đang thí nghiệm khu đi thăm 10 tới phút, mấy người đã đi xuống lầu. Vừa đi, Dịch Phi Vũ còn ở một bên thuyết phục Hoắc Hiểu sau này tuyển chọn bọn họ ngành vật lý, đi tới một nửa thời điểm, đối diện liền thấy Thanh Đại mấy cái hệ giáo sư đi về phía bên này. Nhất thời, Dịch Phi Vũ liền đem hai người kéo đến một bên đứng, hơn nữa nét mặt trong nháy mắt trở nên kính sợ lên. "Ta và các ngươi nói, mấy vị này là Thanh Đại đại lao cấp giáo sư tồn tại, một hồi bọn họ đi tới, đều túi đầu không cần nói a." Dịch Phi Vũ không nhịn được dặn dò, liền thanh âm đều mang điểm tùng vị. Mặc dù hệ trong không có minh xác quy định không thể mang niên đại học muội tiến vào, nhưng bị các giáo sư nhìn thấy tóm lại là không quá hảo. Hoắc Hiểu nghe nói, ngược lại thật khôn khéo tại Dịch Phi Vũ sau lưng vừa đứng, đồng thời cũng rũ đầu xuống. Mấy cái Thanh Đại giáo sư đi tới thời, một cổ rất mãnh liệt uy hiếp khí tức theo tới, Dịch Phi Vũ khẩn trương méo một cái lòng bàn tay, nơm nớp lo sợ lên tiếng, "Các giáo sư hảo." Đi tuốt ở đằng trước là ngành vật lý giáo sư viện sĩ, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Dịch Phi Vũ bên này. Bởi vì Hoắc Hiểu cùng Dịch Liên Phàm hai người đều cúi đầu, ngược lại không thấy rõ mặt của hai người dùng, chỉ cho là hệ trong học sinh, nhẹ nhàng chiều người phất, quay lại tiếp tục hướng giáo mài lầu đi tới. Mà đi ở phía sau một người thầy đi ngang qua Dịch Phi Vũ trước người thời, đột nhiên liền dừng lại bước chân. Dịch Phi Vũ cả người một mực, sau đó thận trọng ngẩng đầu lên, thấy là ngành sinh vật Triệu giáo sư, ánh mắt của đối phương chính trực rơi thẳng tại sau lưng hắn Hoắc học muội trên người, hắn theo bản năng nghĩ di động bước chân ngăn ở Hoắc Hiểu bên cạnh. Mà theo Triệu giáo sư dùng bước, trước mặt buồn hệ giáo sư cùng với ngoài ra hai danh giáo sư cũng đều rối rít hướng xuống tới, quay đầu nhìn về phía bên này. Dịch Phi Vũ thấy vậy, nhất thời trán mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt xuống, nơi nào còn dám động một cái. Hắn lắp ba lắp bắp mở miệng, "Triệu giáo sư, đây là ta một cái cao trung học muội cùng ta cao trung em họ, bọn họ là tới tham gia thi đua, ta liền mang bọn họ đến xem, nhìn một chút." Dịch Phi Vũ khẩn trương đến xong hết thảy đều không biết chính mình nói những gì lời nói. Dịch Liên Phàm thấy chính mình đường ca như vậy khẩn trương, liền lập tức ý thức được mấy cái này giáo sư thân phận không bình thường, đồng nhiên trong lòng cũng có chút tự trách, thật là không nên nhường đường ca mang bọn họ qua đây. Vạn nhất đường ca vì vậy thụ phân xử liền lỗi rồi. So với Dịch Liên Phàm cùng Dịch Phi Vũ hai người khẩn trương bất dứt, bên cạnh Hoắc Hiểu ngược lại không quá lớn cảm giác. Nàng buồn một mực túi thấp đầu, nhận ra được Dịch Phi Vũ trong miệng kêu cái này Triệu giáo sư tầm mắt nhìn tới, hơn nữa ánh mắt thật lâu không lấy ra, Hoắc Hiểu còn thật nghi ngờ, suy tư hai giây, nàng vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương. Buồn chương xong, chương 269, Triệu giáo sư, nguyên lai là tiểu Hoắc đồng học. Thứ chương 269, Triệu giáo sư, nguyên lai là tiểu Hoắc đồng học. Thấy rõ ràng sau, Hoắc Hiểu trong đầu rất nhanh liền đem người trước mắt này, cùng trước chút thời điểm tại phòng làm việc của hiệu trưởng đã gặp thầy giáo kia, hàm tiếp đối. Triệu Liêm, Tổng văn hiệp danh dự hội viên, Thanh Đại thâm niên ngành sinh vật giáo sư. Hoắc Hiểu hơi hơi liêm thần, không hoảng hốt không vội vàng chiều người gật đầu, "Triệu giáo sư, ngài hảo." Triệu Liêm chống với Hoắc Hiểu cặp kia nhàn nhạt bình tĩnh ánh mắt, gật đầu một cái, từ trước đến giờ mặt nghiêm túc thượng ngược lại mang theo mấy phần cùng sắc, "Ừ, ta liền nói làm sao có chút quen mắt, nguyên lai là tiểu Hoắc đồng học." Theo Triệu giáo sư dịu dàng mà nói rơi, bên cạnh Dịch Phi Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vốn là còn tưởng rằng chính mình sẽ bị dày một phen, lại không nghĩ rằng Triệu giáo sư cùng tiểu học muội lại nhận thức. Hơn nữa, lúc này Triệu giáo sư thái độ thật sự gọi là phi thường hòa ái. Bọn họ hệ trong cũng có người kiêm tu ngành sinh vật, mỗi lần đi xong Triệu giáo sư sau giờ học đều bình luận cảm giác giống như là đi Nam Cực đi một lượt, quá lãnh khốc nghiêm túc. Hoắc Hiểu nhấp môi lộ ra cười khẽ, nàng nhìn một cái đứng ở trước người mình Dịch Phi Vũ, sau đó khôn khéo nói, mới vừa thi xong gặp được ngành vật lý sư minh, tò mò liền theo qua đây vòng vo chuyện. Triệu Liêm nghe vậy thật dài nga rồi một tiếng, ngay sau đó hắn liền nói, không việc gì, trước thời hạn vòng vo một chút cũng tốt. Dừng lại, hắn cũng có chút thật buồn rầu lại nói một câu, làm sao không đi ta sinh vật viện nghiên cứu bên kia, chẳng lẽ là với hạt cái kia lão không nghỉ cố ý. Với hạt là nhất trung hiệu trưởng tên. Hoắc Hiểu nghe được Triệu giáo sư mà nói, còn sửng sốt một chút, nàng một người còn không tham gia thi vào trường cao đẳng phổ thông học sinh cao trung, còn có thể tùy tùy tiện tiện đi Thanh Đại ngành sinh vật sao? Triệu Liêm thấy tiểu cô nương sững sờ biểu tình, không khỏi cổ quái lại nói, các ngươi với hiệu trưởng liền không tìm ngươi nói chút gì. Hoắc Hiểu nhớ tới mới vừa thi xong, hiệu trưởng chẳng qua là hỏi thăm qua thành tích, cũng chưa nói những thứ khác, sau đó nàng lắc lắc đầu. Triệu Liêm thấy vậy, nhất thời nội tâm liền thở phì phò nhẹ a một tiếng, không đem người mang đi hắn ngành sinh vật, lại để cho người mang đến ngành vật lý, mấy thập niên này giao tình cũng đến đây chấm dứt. Mới vừa cơm nước xong chuẩn bị đi quán rượu với hiệu trưởng, bỗng nhiên hung hăng hắt hơi một cái, hắn xoa xoa chóp mũi, luôn cảm giác có người ở sau lưng mang hắn. "Gì? Các ngươi hai cái không phải ta ngành vật lý học sinh đi?" Đã đi xa một khoảng cách vật lý giáo sư, thấy Triệu Liêm tại đồng học sinh nói chuyện, không khỏi lại chít thân trở lại, quét về Dịch Phi Vũ sau lưng Hoắc Hiểu cùng Dịch Liên Phàm, hỏi một câu. Một cái Triệu giáo sư cũng được đi, bây giờ chính mình hệ giáo sư lại đi về tới, Dịch Phi Vũ mau khóc, hắn run rẩy lại giải thích một câu, "Giáo sư, bọn họ là lần này tới tham gia cả nước kiến thức thi đua học sinh lớp 12, vừa vặn cùng ta đến từ cùng một cái thành phố." Cho nên ta liền mang bọn họ qua đây vòng vo chuyện. Vật lý giáo sư nghe vậy, trên mặt lộ ra thì ra là như vậy biểu tình, ngược lại cũng không tức giận, chẳng qua là quay đầu nhìn về phía Triệu Liêm, nghi ngờ hỏi, "Lão Triệu, ngươi còn nhận thức này hai học sinh?" Triệu Liêm thanh giọng nói, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, "Với hạt bọn họ trường học." Vật lý giáo sư nghe vậy, ngược lại thật kinh ngạc, ánh mắt không khỏi lại nhìn một chút Hoắc Hiểu cùng Dịch Liên Phàm, thuận miệng hỏi một câu, "Các ngươi ngày hôm qua dự cuộc thi thành tích như thế nào?" Trận chung kết mới vừa kết thúc, thành tích còn không có ra. Hoắc Hiểu cùng Dịch Liên Phàm hai người còn chưa lên tiếng, Triệu Liêm đông nhiên liền trực tiếp cắt dứt, với hạng nhất trung từ trước đến giờ ra cao tài sinh, thành tích khẳng định cũng sẽ không kém. Dừng lại, Triệu Liêm rất không kiên nhẫn triệu bên người vật lý giáo sư phất, nói, được rồi, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nhường mấy đứa bé đi thôi. hôm nay đổi mới xong rồi cầu phiếu phiếu này hai ngày một mực đang vùi đầu viết lên giá bản thảo, xin lỗi chưa kịp trả lời bình luận khu người bạn nhỏ nhắn lại o. Buổi chương xong, chương 270, bị quên Triệu giáo sư. Thứ chương 270, bị quên Triệu giáo sư. Rất nhanh, còn không có hỏi xong vấn đề ngành vật lý giáo sư liền bị Triệu Liêm kéo đi rồi, những thứ khác hai cái hệ giáo sư tự nhiên cũng mất cơ hội lại nói lời nói, cùng nhau rời đi. Đám người đi sau, Dịch Phi Vũ mới nặng nề thở ra một hơi, trải qua vừa mới như vậy một lần, tựa như thân thể đã bị móc sạch. Mấy cái này giáo sư đều là Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, ngải mã, mỗi lần nhìn thấy bọn họ ta đều sợ muốn chết. Dịch Phi Vũ nỉ non rồi một câu. Hoắc Hiểu Yên lặng nhìn hắn một mắt, xem ra vô luận tuổi tác bao nhiêu, học sinh sợ lao sư đều là thiên tính a. Dịch Liên Phàm biểu tình trên mặt mặc dù không có đường ca như vậy khoa trương, nhưng vẫn là bị mới vừa mấy cái giáo sư uy nghiêm khí dọa cho dọa. Lúc này, hắn không khỏi liền nghiêng đầu liếc liếc về Hoắc Hiểu, liền hướng đối phương vừa mới vậy còn có thể vân đạm phong khinh cùng giáo sư đối thoại hình dáng, liền trang nghiêm so với bọn họ muốn trầm ổn hơn. Đây thật là một cái nữ sinh sao? Như vậy có thể kháng áp. Bất quá Hoắc học muội, ngươi cùng Triệu giáo sư nhận thức? Dịch Phi Vũ tò mò hỏi. Hoắc Hiểu trầm mặc 2 giây, liền nói, ngược lại cũng không tính nhận thức, chẳng qua là có duyên gặp qua một lần. Dịch Phi Vũ nghe vậy, không khỏi sờ sờ chóp mũi, thật chỉ là duyên gặp một lần sao? Hắn vừa mới nhìn Triệu giáo sư đó cùng ái hình dáng, khá vậy không giống chẳng qua là có duyên gặp qua một lần như vậy đơn giản đâu. Đường ca, ta cùng bạn học ta trước hay là hồi quán rượu đi đi, chờ một chút lại gặp được các ngươi hệ trong các lao sư khác, cũng không quá hảo. Dịch Liên Phàm chủ động nói. Dịch Phi Vũ hơi có chút ngượng ngùng cào bên dưới, vậy cũng được đi. Cảm ơn học trưởng. Hoắc Hiểu chiều Dịch Phi Vũ khôn khéo nói tiếng cảm ơn. Hoắc Hiểu cùng Dịch Liên Phàm hai người mới vừa đi ra thanh đại, quán rượu đầu kia rốt cuộc nhớ tới có cái gì trọng yếu chuyện bị quên hiệu trưởng liền cho Hoắc Hiểu gọi điện thoại. Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, nhìn một cái sau lưng thanh đại nguy nga cửa. Chúng ta vừa rời đi thanh đại. Hiệu trưởng một bên hướng quán rượu bên ngoài đi, vừa nói, vậy ngươi ngay tại thanh đại vậy chờ ta, ta lập tức tới ngay. Triệu Liêm nhường hắn mang tiểu cô nương đi hắn ngành sinh vật, hắn lại quên mất. Hoắc Hiểu dừng chân một cái, không khỏi nghi ngờ hỏi câu, là có chuyện gì không? Bên cạnh Dịch Liên Phàm cũng đi theo tại sau lưng nàng đứng yên. Lần trước ta không cùng ngươi nhắc tới Triệu giáo sư sao? Ta mang ngươi đi gặp một chút hắn. Nga, chúng ta vừa mới đã ở trường học gặp phải quá Triệu dạy. Hoắc Hiểu rất thành thực nói. Hiệu trưởng vừa mới chuẩn bị băng qua đường, nghe nói như vậy, không khỏi đứng tại chỗ, các ngươi đã gặp mặt ta. Ừ. Hoắc Hiểu đáp nhẹ, suy nghĩ mới vừa Triệu giáo sư cùng mấy người giáo sư kia đại khái là có chuyện cần nói, vậy nàng lại bổ sung một câu, ta nhìn Triệu giáo sư khả năng rất bận rộn. Ý tứ, cũng không cần quấy rầy Triệu dạy. Hiệu trưởng nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền nói, được rồi, nếu lao Triệu bận, ta cũng sẽ không mang ngươi quấy nhiều hắn, dù sao hắn đối ngươi ấn tượng cũng không tệ. Rất nhanh, hiệu trưởng liền cúp điện thoại. Vì vậy, có một đoạn thời gian thật lâu, hiệu trưởng điện thoại đều chỉ tồn tại ở Triệu Liêm danh sách bên trong. Hoắc Hiểu đem điện thoại di động nhét vào trong túi, không bao lâu, nàng sẽ cùng Dịch Liên Phàm hai người trở lại quán rượu. Bởi vì tranh giải đã kết thúc, trận chung kết thành tích muốn buổi chiều 3 giờ mới ra, vé phi cơ cũng là buổi tối 7 giờ, mấy người bạn học tại trong bảy thương lượng kết bạn ra đi vòng vòng. Chủ nhiệm giáo dục chỉ dặn dò mọi người chú ý an toàn, liền cũng mặc cho bọn hắn đi. Hoắc Hiểu trở về phòng, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ tiểu hứa, lại móc điện thoại di động ra, cho Mẫn Úc gửi một cái mẹ chat. Buổi chương xong, chương 271, văn vật triển. Thứ chương 271, văn vật triển. Người chân không sao chứ? Hoắc Hiểu đem thư tức phát sau khi đi qua, đợi 2 phút, thấy chưa có hồi phục, nàng lại để điện thoại di động xuống. Quay lại tìm ra một bộ đồ thể thao thay, rũ mắt khêu một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay, lại kéo ra ba lô dây khóa kéo, lật một cái, không bao lâu nàng liền đi ra khỏi phòng. Bên này Mẫn Úc mới vừa cùng người thủ hạ giao phụ xong chuyện tình, dựa vào ở trên sofa như có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Bên cạnh Trác Vân thấy vậy, không khỏi trầm thấp hỏi, "Úc ca, thân thể ngươi nhưng có nào không thoải mái?" Mẫn Úc nhắm mắt nuôi dưỡng thần, một lúc lâu hắn mới mở ra, "Không có." Trác Vân sờ mũi một cái, ánh mắt lại rơi vào hắn trên bắp chân, muốn nói lại thôi, không dám hỏi, hỏi sợ sẽ bị đẩy đi bên cương. Mẫn Úc cầm lấy trên bàn uống trà điện thoại di động, một bên mở ra nhìn, một bên tùy ý hỏi một câu, phòng triển lãm bên kia như thế nào? Trác Vân ngồi ngay ngắn người lại, nét mặt cũng theo bản năng mang theo nghiêm túc, hết thảy bình thường, Dương Dực vừa mới đã qua bên kia, có hắn trông nom, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mẫn Úc cười nhẹ một tiếng, hắn đã mở ra hệ chat, rất nhanh liền cho Hoắc Hiểu trả lời, không việc gì rồi, ngươi tranh tài xong rồi. Lúc này Hoắc Hiểu đã ngồi lên đi văn vật phát triển trên xe taxi, nàng cầm điện thoại di động, đúng, chờ cuối cùng hạng ra tới. Mẫn Úc, có kết quả rồi nói cho ta. Viên thuốc, hảo. Mẫn Úc, các ngươi lúc nào phi cơ hội? Viên thuốc, tối hôm nay 7 giờ. Mẫn Úc thấy vậy, đầu ngón tay dừng lại, chỉ trả lời, bình an về đến nhà. Kết thúc nói chuyện phiếm, Mẫn Úc mi mắt khẽ nâng, như ngọc trên mặt lộ ra vô cùng nhạt mẹo một mạ tái nhợt, không nhìn kỹ, không nhìn ra, hắn nhìn về phía Trác Vân, nói, đi chuẩn bị xe. Trác Vân cào bên dưới, Úc ca ngươi là muốn đi phòng triển lãm? Ừ. Mẫn Úc tản mạn ứng tiếng, ngay sau đó liền từ trên ghế xả lòn đứng dậy, mới vừa đứng lên trong nháy mắt đó, nơi bắp chân bỗng nhiên truyền đến một tia đau nhói, nhưng rất nhanh cái này cảm giác đau nhói liền biến mất. Phản phất vừa mới chẳng qua là ảo giác. Mẫn Úc mi tâm hơi nhăn. Trác Vân thấy chủ tử nhà mình trên mặt có khác thường, không khỏi hỏi một câu, thế nào? Không có gì. Mẫn Úc lắc lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. Trác Vân thấy vậy, ngược lại cũng không hỏi nhiều, đi theo sau lưng hắn. Hoắc Hiểu ở quán rượu khoảng cách văn vật triển quán có chút xa, đại khái 40 phút sau mới tới mục tiêu. Đã trả tiền xuống xe, Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên nhìn về cách đó không xa kia nóc có đặc thù lịch sử hơi thở kiến trúc, mũ lưỡi trai hạ, môi của nàng rắc rắc, đem ba lô hướng trên lưng đẹp trai hất một cái, không nhanh không chậm hướng phòng triển lãm đi tới. Văn vật triển cũng không phải là hoàn toàn cởi mở, nhất định có người đứng ra tổ chức phát giấy thông hành dọn thẻ mới có thể đi vào, đương nhiên là có cái này giấy thông hành đều không phải là tầm thường người bình thường. Cửa chính 36 độ mấy cái phương vị đều có hồng ngoại quay phim theo dõi, còn có bốn danh thân mặc quần áo màu đen bảo toàn trông nom, trên mặt mỗi người cũng không có gì biểu tình, phản phất là một cổ không có tình cảm máy. Một bên khác, phòng triển lãm phòng giám sát hậu trường. Dương ca, hôm nay hết thể bình thường. Mới vừa ở phòng triển lãm dò xét một vòng, thì trở lại phòng giám sát Dương Dực, đem vật cầm trong tay cái bao tay ra gỡ xuống, tùy ý ném vào trên bàn, chân câu qua cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Hắn ánh mắt rơi vào trước mắt lớn như vậy hình ảnh theo dõi thượng, mười mấy hình ảnh theo dõi, giang khống phòng triển lãm mỗi một nơi xóa xỉnh, quét qua một mắt sau, hắn hơi hơi nghiêng đầu, chiều bên cạnh người thủ hạ nói, đem máy vi tính cho ta. Người thủ hạ nghe vậy, vội vàng đem phía sau trên bàn để màu đen máy vi tính xách tay ôm lấy, cung kính bỏ vào Dương Dực trước người. Buổi chương xong, chương 272, toàn cầu xếp hạng thứ 7 hacker. Thứ chương 272, toàn cầu xếp hạng thứ 7 hacker. Dương Dực hai tay tại trong máy vi tính nhanh chóng nhẹ một chút, trên màn ảnh chỉ thị khung càng là không ngừng tại lăn lốc, một phút sau, hắn cau mày. Buổi sáng 6 giờ nửa thời điểm phòng triển lãm nhưng có khác thường. Hắn trầm chấm hỏi. Bên cạnh người thủ hạ vừa nghe, vội vàng lắc đầu, không có, chúng ta vừa mới kiểm tra qua triển trong phòng đồ vật, không có gì không ổn. Dừng lại, hắn lại hỏi, Dương ca ngươi là phát hiện cái gì không đúng rồi sao? Dương Dực ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính, hồi lâu hắn mới lên tiếng, có người xâm phạm quá hệ thống theo dõi. Người thủ hạ ngẩn người, nhưng là ngươi không là làm phòng xâm thủ tục sao? Chúng ta buổi sáng cũng không có nhận được bất kỳ cảnh cáo nhắc nhở. Dương Dực là cái máy vi tính hacker, tại toàn cầu xếp hạng thứ 7, hắn trồng vào thủ tục, thiết lập phòng hỏa tưởng, trừ phi là trên bảng danh sách trước năm, cơ bản không người nào có thể phá. Lúc này, phòng giám sát cửa lại mở ra. Dương Dực ngẩng đầu lên nhìn sang, thấy là chủ tử nhà mình, đứng lên, cung kính gật đầu, chủ tử. Mất Úc đi tới, ánh mắt nhìn về phía hình ảnh theo dõi, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Phòng triển lãm trong không bất kỳ dị thường, nhưng buổi sáng thời điểm hệ thống theo dõi bị người xâm lấn. Dương Dực trầm giọng nói, Mất Úc hiếp hiếp mắt, tra được người nào sao? Mới vừa phát hiện, ta bây giờ liền tra. Dương Dực nói xong, lại lần nữa trước máy vi tính ngồi xuống. Hắn đầu ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ, định tra hỏi người xâm lăng ập đi địa chỉ. Mấy phút sau, hắn thất vọng lắc lắc đầu, ta chỉ có thể tra ra cái này người xâm lăng ập đi liền ở kinh thành trong, cụ thể tại vị trí nào, liền không tra ra. Liền ngươi cái này máy vi tính cao thủ đều không tra được, xem ra cái này máy vi tính kỹ thuật tại ngươi trên. Chắc Vân ở bên cạnh trầm trầm nói. Dương Dực hướng cái ghế sau trùng trùng dựa vào một chút, nhìn màn ảnh máy vi tính ánh mắt mười phân thâm thúy, không sai, người này thủ pháp rất cao minh, hoàn toàn tránh được phòng hỏa tưởng, dấu vết cũng mặt rất sạch sẽ, nếu như không nhìn kỹ chỉ thị số liệu, e rằng ta cũng không phát hiện được. Dừng lại, hắn lại bổ sung một câu, ta cảm giác người này là cố ý lưu lại loại này rất nhỏ chỗ sơ hở chờ chúng ta phát hiện. Nếu không dựa theo như vậy lặng yên không một tiếng động xâm phạm lại có thể tùy tiện đem dấu vết mặt sạch sẽ máy vi tính cao thủ, là không thể nào sẽ lưu lại như vậy sơ hở. Đây là công khai khiêu khích. Chắc Vân lẩm bẩm một câu. Dương Dực liếc hắn một mắt, khóe môi kéo một cái, không nói gì. Xâm lấn hệ thống lại có thể như thế nào, chỉ cần dám vào phòng triển lãm, một khi dám động lấy bên trong đồ vật, chờ đợi hắn chính là thiên la địa võng. Chắc Vân rời tới một cái ghế, lặng lặng đặt ở chủ tử nhà mình sau lưng, cũng không dám lại nói lời nói quấy rầy. Mất Úc đứng chắc tay, ánh mắt như cũ rơi đang theo dõi thượng, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mang bất đồng thường ngày khí sơ sát tiêu điều. Dương Dực thấy vậy, chiều bên cạnh người thủ hạ ra dấu tay, người thủ hạ thấy vậy, rất nhanh chóng liền lùi xuống. Dương Dực khép máy vi tính lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn về phía lớn như vậy hình ảnh theo dõi thượng. Trong hình mỗi một xóa xỉnh, mỗi xuất hiện một người, đều rõ ràng rơi vào đang theo dõi hạ, nhìn không có chút nào bất kỳ dị thường, nhưng càng không có bất kỳ dị thường, lại càng có khác thường. Nếu có người lúc này xâm phạm hệ thống, vậy đã nói rõ chỗ tối người đã tại bắt đầu động. Dương Dực khẽ môi câu khởi một tia cười lạnh, buồn liên tục tằng trên mặt càng mang một cổ lệ khí, hắn đứng lên, ta đi hiện trường nhìn chằm chằm. Nói xong, hắn xoay người rời đi ra phòng giám sát. Buổi chương xong, chương 273, phòng triển lãm tình huống đột phát. Thứ chương 273, phòng triển lãm tình huống đột phát. Hoắc Diểu tiến vào phòng triển lãm sau, liền chậm rãi đi lang thang. Dĩ nhiên, bởi vì triển quán có quy định, sở hữu văn vật chân bảo đều là thả tại đặc thù quầy, do đặc thù chất liệu thủy tinh, cái lồng khép kín, tới xem phát triển người cũng chỉ có thể đứng ở một mễ ra ngoài vị trí xem. Mà phòng triển lãm có hai tầng, một lầu ra phát triển là lên tới tầng chiều, xuống đến cuối nhà thành một ít nổi danh cổ lỗ sĩ, kỳ giá trị căn bản không cách nào lường được. Hoắc Diểu tại một lầu đi dạo một lần, không phát hiện chính mình muốn xem đồ vật, nàng lại đi lên lầu 2. Lầu 2 triển lãm đồ vật thì càng thêm quý giá, dùng thế giới cấp chân bảo để hình dung cũng không quá đáng, bởi vì vật phẩm càng quý trọng, cho nên lầu 2 theo dõi liền so với một lầu còn muốn chặt chẽ. Hoắc Diểu đứng ở cửa thang lầu, chẳng làm vô tình nâng tay kéo một cái vành nón, sau đó hướng bên tay trái vách tường xó xỉnh đi hai bước, quay lại từ trong túi móc ra một cái rất thông thường trong suốt mắt kiếng đeo lên. Nhất thời, dưới tầm mắt, những thứ kia chân quý di vật văn hóa bốn phía chính là rậm rạp chẳng chịt hồng ngoại tuyến, chạm đến thì sẽ kéo còi báo động, thậm chí còn có thể giết người đổ vật. Cho nên chỉ có một mễ ra ngoài đặc thù người được lối đi mới là an toàn nhất. Hoắc Diểu bĩu môi, tiện tay lại đem mũ lưỡi chai vành nón kéo nghiêng lệch rồi một điểm, hơi hơi ngước mắt, lại quét một vòng lầu hai toàn bộ phòng triển lãm. Bất quá một phút sau, nàng lại đem mắt kiếng gỡ xuống thu cất. Phòng triển lãm trung ương nhất cũng là tột đỉnh khoa học kỹ thuật dụng cụ bao phủ nhiều nhất cái kia trong tủ kiếng trưng bày, một khối long vượng hồi văn ngọc bích lẳng lặng trưng bày ở bên trong. Phòng triển lãm ánh đèn đánh ở phía trên, đem chỉnh khối ngọc bích hoàn mỹ hiện ra tới. Bạch ngọc dịch thấu trong suốt cơ hồ không có một tia tì vết nào, trông rất sống động điêu khắc thấm nhuần ra cái thời đại kia tượng tâm thủ pháp. Hoắc Diểu cặp mắt một lượng, chật chật lấy làm kỳ. Thật không hổ là Tây Chu thời đại xuất phẩm ngọc bích, xinh đẹp. Lúc này lầu 2 phòng triển lãm trong trừ Hoắc Diểu bên ngoài, tham quan ngọc bích còn có khều một cái người, trong đó còn có hai cái dị quốc người, hai người một mực hai tay ôm ngực đứng bất động ở nơi đó, nhìn ngọc bích nói chuyện thiếm. Cho chuyện tất cả đều là tiếng Anh. Từ phía sau đài phòng giám sát ra tới Dương Dực, lúc này từ bên trong lối đi đi vào một lầu phòng triển lãm, ánh mắt sắc bén quét qua tại chỗ tham quan người, không có phát hiện có cái gì dị thường, toại lại chậm rãi đi lên lầu 2. Tăng Sáng rời ra dẫm ở thang lầu cấp thượng, không nặng không vàng, một thân Âu phục màu đen, cả người mang khó mà che giấu khí sơ sát tiêu điều, rất nhanh, hắn liền bước lên cuối cùng một cấp, tại thang lầu lầu 2 miệng đứng yên. Dương Dực thai nghe trong truyền tới người thủ hạ hồi báo tạm không khác thường trả lời, hắn ánh mắt đầu tiên là quét mắt phòng triển lãm trung ương Tây Chu Ngọc Bích, quay lại mới đưa tầm mắt chuyển qua đứng ở Ngọc Bích bốn phía chính thưởng thức đám người trên người. Bên này Hoắc Diểu nâng lên tay nhìn nhìn trên cổ tay đeo đồng hồ đeo tay, toại lại buông xuống, chuẩn bị đi cái phòng vệ sinh. Chỉ bất quá nàng mới vừa đi hai bước, liền rõ ràng cảm giác được một đạo sắc bén tầm mắt quét tới, hơn nữa dưới lầu truyền đến cần thẩm tra đi lại thẻ tiếng nói chuyện. Hoắc Diểu mâu quang hơi liễm, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước, kia một đạo tầm mắt chỉ quét nàng một mắt, liền rời, nàng nhấp nhấp môi. Nhiên, nàng còn chưa đi đến đi phòng vệ sinh trên lối đi, trong phút chốc, vốn là sáng ngời như ban ngày phòng triển lãm ánh đèn toàn tức, trước mắt trừ một mảnh hắc ám, cái gì đều không thấy được. Lúc này, phòng triển lãm trong truyền đến người hốt hoảng tiếng thét chói tai, hết đợt này đến đợt khác, trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Trong bóng tối Hoắc Diểu khẽ môi ngoắc ngoắc, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ lại lấy ra bộ kia nhìn ban đêm mắt kiếm đeo lên, rất nhanh, tản đi bóng tối tầm mắt liền chính xác rơi vào trung ương nhất thịnh phóng Tây Chu Ngọc Bích trên quầy. Mà vốn là đứng ở đó kê cận cách đó không xa hai cái dị quốc người, lúc này không thấy bóng người. Ngày mai sẽ phải trưng bày, đột nhiên cảm giác vẫn là rất nhanh, lúc trước nổi lên nở nhiều hơn giá cả nghĩ, nhưng thật giống như chân chính tới rồi muốn lúc nói lại không biết nên nói cái gì, tóm lại thật sự rất cảm ơn mọi người thích cùng ủng hộ, mỗi ngày không chê ta dài dòng cho ta bỏ phiếu, khen thưởng, nhắn lại, mỗi lần nhìn thấy những thứ này đều là ta tràn đầy động lực, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng đáp. Cuối cùng con rùa đen tác giả vẫn là rất ra mặt dày cầu một cái trọng yếu nhất thủ đặt, thật ra thì ta có chút tham, còn nghĩ lại cầu cái toàn đặt sông một cái, anh, khóc cúc cái cùng bà, gờ tờ, chương 274, một mảnh hỗn loạn. Thứ chương 274, một mảnh hỗn loạn. Lúc này, phòng triển lãm video theo dõi hậu trường, Mẫn Úc không đếm xỉa tới ngồi dựa tại trên ghế, ánh mắt rơi ở phía trước theo dõi trên màn ảnh lớn. Cứ việc phòng triển lãm trong lúc này một mảnh hắc ám, nhưng trên màn ảnh chuyển tới hình ảnh nhưng cũng không là một mảnh hắc ám. Chắc Vân đứng ở Mẫn Úc bên người, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm theo dõi màn ảnh. Một lầu phòng triển lãm thoạt trông đã hoàn toàn loạn làm một đoàn, mà lầu 2 phòng triển lãm so với một lầu số người còn nhiều hơn, bởi vì biến hắc ám nhường bên trong tham quan người theo bản năng bắt đầu tán loạn chạy loạn, lão đạo liền tương đối dễ dàng liền chạm được hồng ngoại tuyến. Mà một khi chạm được hồng ngoại tuyến thì sẽ kích động triển trong phòng bên trong trí cơ quan, đến lúc đó tất nhiên sẽ ngộ thương rất nhiều người. Thêm lên tới triển lãm đều là cả nước thậm chí còn là thế giới một ít danh môn cùng phú thương nhà, nếu là tại phòng triển lãm xảy ra chuyện, e rằng không tốt làm tốt. Chắc Vân sắc mặt tái xanh, chủ tử, bây giờ loại chuyện này sợ là phải tắt sở hữu cơ quan dụng cụ. Đáng chết, đám này cháu trai lại còn thật sự dám như vậy làm, cố ý bắt người tánh mạng buộc hắn nhóm tắt phòng triển lãm hệ thống an ninh. Mất Úc ngón tay khoác lên cái ghế trên tay vịn, có mỗi người một câu nhẹ một chút, trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh, mấy giây sau này, hắn ử một tiếng. Chắc Vân bên thai mạch trong đối thủ hạ người phân phó mấy tiếng. Nhất thời, toàn bộ văn vật triển trong phòng hồng ngoại nghi cùng với những thứ khác chí mệnh cơ quan dụng cụ liền bị tắt rồi. Khép kín các cửa. Mất Úc lại nhàn nhạt nói câu. Chắc Vân làm theo. Đóng kín một lầu cùng lầu 2 hỗ thông lối đi. Mở lối đi hồng ngoại cảnh giới tuyến. Mở tín hiệu che dấu khí. Mở. Một câu tiếp một câu đều đâu vào đấy lời nói từ Mẫn Úc trong miệng ra, lãnh túc chấn định, không chút nào bởi vì triển trong sảnh hỗn loạn sinh ra hốt hoảng. Mà Hoắc Diểu lúc này xen lẫn trong đám người, từ nàng vừa mới bắt đầu tiến vào phòng triển lãm, đến lúc này hiện trường hỗn loạn, nàng cũng không từng nâng lên quá đầu nhìn về phía Thiên Hoa đỉnh. Nàng biết trên đỉnh đầu ngoài sáng trong tối tồn tại vô số theo dõi, cứ việc phòng triển lãm lúc này một mảnh đen thui, nhưng hậu trường theo dõi hạ hình ảnh nhất định như cũ như ban ngày không khác biệt. Hoắc Diểu ánh mắt hơi liễm, lúc này vờn quanh tại văn vật đồ cổ chung quanh hồng ngoại tuyến đã tắt, nói cách khác lúc này ai cũng có thể đến gần những bảo bối này, cũng sẽ không có bị cơ quan bắn cản quét đến nguy hiểm. Nàng nhấp nhấp môi, đồ vật mặc dù có thể an toàn bắt được, nhưng đến lúc đó có hay không mệnh đi ra nơi này chính là một chuyện khác. Rất nhanh, mới vừa biến mất ở trong tầm mắt hai cái dị quốc người xuất hiện lần nữa, hai người tựa như chờ chính là giờ khắc này, mục đích phi thường minh xác, chính là đem phòng triển lãm trung ương ngọc bích lấy đi. Hoắc Diểu lẫn trong đám người, lặng lặng nhìn động tác của hai người, đột nhiên lắc lắc đầu, thật không biết này hai người là nào con đường thượng mời tới trong nhi, cơ chi đến quả thật không có cách nào nhìn. Mặc dù lớn gan đến dùng nhiều người như vậy tánh mạng tới đánh cuộc triển trong phòng bắn càn quét cơ quan bị tắt, nhưng làm sao liền không chú ý tới cái này phòng triển lãm đã sớm bày ra thiên la địa võng rồi đâu. Thật coi người ta này Tây Chu Ngọc Bích là thả ra tới cho các ngươi là sao? Ngay tại kia hai cái dị quốc người dùng tinh vi cắt nghi đem thủy tinh cái lồng cắt ra một miếng nhỏ thời điểm, kia đã sớm đem hai người tỏa định Dương Dực, giống như một đầu dã thú hung mãnh, đã lặng lẽ phân phó người tiếp cận hai người. Hoắc Diểu liếc mắt một cái Dương Dực, đối phương hai cửa đến sau gót kia điều sẹo, kỳ thực nhường người trí nhớ như mới, sờ sờ chóp mũi, nàng ánh mắt lại rơi vào kia hai mảy may không giác nguy hiểm đến gần dị quốc trộm nhi trên người, thật sự là nhìn không được. Nàng ngón tay khêu một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Buổi chương xong, chương 275, đi tra người này thân phận. Thứ chương 275, đi tra người này thân phận. Theo nàng ngón tay không ngừng kích thích đồng hồ đeo tay bên cạnh nút ấn, đến từ đỉnh đầu theo dõi máy thu hình giống như là bị cái gì quấy nhiễu một dạng, phòng giám sát trong hình ảnh vẫn dừng tại mới vừa Dương Dực đến gần hai cái người ngoại quốc lúc một màn kia không lại nhảy động. Chính là bây giờ, Hoắc Diểu rốt cuộc động. theo dõi hậu trường. Ngạch, lầu 2 hình ảnh dừng lại. Mật thiết theo dõi các ngóc ngách Trác Vân, rất nhanh liền phát giác được lầu 2 phòng triển lãm toàn bộ hình ảnh không nhảy lên. Tín hiệu quá nhiễu. Mất Úc lạnh lùng khạc ra như vậy một câu nói, một màn này tương tự biết bao. Hắn từ trên ghế đứng lên, ánh mắt tại lầu 2 phòng triển lãm hình ảnh quét một vòng sau, cuối cùng đem tầm mắt phong tỏa ở trong hình, lẫn trong đám người một cái đầu đội mũ lưỡi trai trên người, đưa tay chỉ một cái, đi tra người này thân phận. Cái này đội nón người, từ vừa mới bắt đầu tiến vào phòng triển lãm sau liền chưa bao giờ nâng lên quá đầu, mặc dù đối với phương thoạt trông lại bình thường không khác, nhưng trực giác có vấn đề. Mất Úc nói xong, liền mặt đầy sơ xác tiêu điều đi ra ngoài. Trác Vân nhìn một cái chủ tử rời đi phương hướng, sau đó phân phó người thủ hạ vội vàng hành động, quay lại cũng đi theo ra phòng giám sát. Bên này Hoắc Diểu ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, tại có thả ngọc bích thủy tinh cái lồng bị mổ ra trong nháy mắt đó, nàng đã ép tới gần kia hai cái dị quốc người, trước hai người một bước, tay tham vào, dễ dàng đem ngọc bích lấy ra ngoài. Tốc độ nhanh liền kia hai cái dị quốc người đều không phản ứng kịp. Hoắc Diểu bắt được ngọc bích sau, rũ mắt quét một vòng ngọc bích toàn thân, đang muốn thán đồ vật là thật xinh đẹp thời, ngón tay tại chạm được phần đáy thời điểm, nàng méo linh mi. Mất nàng 50 đồng tiền tiền xe, liền vì đến xem như vậy cái giả đồ chơi nhi. Hoắc Diểu mặt trong nháy mắt liền hắt rồi, chuyển tay đem đồ vật lại nhét rồi thủy tinh cái lồng trong. Người nào thích muốn ai cầm đi. Kia hai cái dị quốc người lấy lại tinh thần sau, thấy không cánh mà bay ngọc bích lại trở về thủy tinh cái lồng trong, trong mắt của hai người trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, Hoắc Diểu đột nhiên quan sát trong không khí lại thêm một cổ sát khí mãnh liệt, nàng trong mắt khẽ ngưng, lại không thấy sát khí chủ nhân, lui về sau một bước, tránh được Dương Dực ép tới gần, ngay sau đó nhanh chóng hướng phòng vệ sinh lối đi phương hướng đi. Mắt kiếm dưới tầm mắt, lối đi đã bao lên rồi hồng ngoại cảnh giới tuyến, dậm dạp chẳng chịt, chỉ cần ai hướng bên kia đi, lập tức liền có thể bị phát giác, huống chi lối đi còn trông nom hai cá nhân. Hoắc Diểu quay đầu quét một vòng lầu 1 và lầu 2 đỡ thang, cũng bị nhốt nhắm. Nàng bay nhiêu khí nhiều lắm là một phút cũng sẽ bị phá giải, tính hạ thời gian, nhiều lắm là 10 giây sau đài theo dõi thì sẽ khôi phục bình thường, nói cách khác nàng đến tại trong vòng 10 giây rời đi nơi này. Hoắc Diểu trong đầu nhanh chóng đem trình nóc lầu lối đi mạng loại bỏ một lần, chuyển rất nhanh nàng nhìn về phía cách đó không xa máy báo động, thừa dịp phòng triển lãm nhân viên an ninh không chú ý thời điểm, nàng đã nhanh chóng đi tới, giơ tay lên hung hãn đập vào máy báo động tượng. Nhất thời, chỉnh tòa cao ốc máy báo động thanh âm bén nhọn vang lên, cái này làm cho vốn là liền thuộc về trong bóng tối mang chút hiểu lầm cùng sợ hãi tham quan giả, nghe được đạo thanh âm này sau, nội tâm sợ hãi liền bị vô hạn phóng đại. Trong bóng tối, đỉnh đầu kia duy nhất sáng lối đi an toàn chỉ thị đèn bài, tựa như thành giờ khắc này tất cả mọi người mục tiêu. Trong phút chốc, người cầu sinh bản năng mở, cũng không thời gian đi suy tính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sở hữu người theo bản năng đều hướng bảng hướng dẫn chỉ phương hướng lối đi an toàn chạy đi. Lại tột đỉnh công nghệ cao máy, cũng quản không ở dục vọng cầu sinh bị kích phát loài người, vì vậy, mới phong bế sở hữu lối đi, bị buộc mở ra. Buổi chương xong, chương 276, thuận lợi rời đi. Thứ chương 276, thuận lợi rời đi. Hoắc Diểu đem cái mũ đè ép đè, tại tín hiệu quá nhiều khí mất đi hiệu lực trước một giây. Động tác nhanh chóng đem đứng ở lối đi coi chừng hai cá nhân cho chụp hôn mê bất tỉnh, lại không người ngăn trở, nàng quang minh chính đại xen lẫn trong những người này trong đám, thuận lợi ra phòng triển lãm. Lúc rời đi, nàng nhận ra được có một cổ sát khí rơi vào đỉnh đầu, nàng cũng không trở về quá đầu. Phòng triển lãm đi ngang qua ngắn ngủi cúp điện, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, liền vang lên máy báo động cũng chỉ không tới một phút thời gian liền tắt đi. Mới vừa một đoàn hỗn loạn cũng ở nhân viên an ninh nhanh chóng giải tán hạ, khôi phục trật tự, trừ từ lối đi an toàn rời đi đám người kia, cùng với bảy ngọc bích thủy tinh cái lồng bị cắt ra một khối chỗ rách bên ngoài. Phản phất toàn bộ phòng triển lãm không có phát sinh qua bất kỳ sự việc. Còn chưa tới kịp rời đi tham quan nhân viên, toàn bị mời đến phòng khách quý đi, Trác Vân thượng lầu 2 phòng triển lãm tới báo cáo thời điểm, nhìn thấy chủ tử nhà mình tờ kia đen nháy mặt, cũng không dám nhiều nói quá nhiều. Mất Úc đứng ở bị ngọc bích thủy tinh cái lồng trước, lặng lặng nhìn bên trong đặt ngọc bích, mấy giây sau, hắn hơi nghiêng đầu, đem người đều thả đi. Trác Vân kinh ngạc một chút, nhưng là người còn không có kiểm soát xong. Không cần tra xét, người sớm rời đi. Mất Úc thản nhiên nói. Lúc này, thẩm xong hai cái dị quốc nhân Dương Dực đi lên, chủ tử, hai người kia đã chiều. Cái kia cầm ngọc bích sau lại trả về người, cùng bọn họ không phải một nhóm người. Dương Dực lúc ấy không có đeo dụng cụ nhìn ban đêm, nhưng có người đến gần hắn là biết, chẳng qua là không nghĩ tới đối phương tốc độ cùng động tác 10 phân mất tiệp, từ thả lại ngọc bích đến máy báo động vang lên toàn bộ quá trình, đều không vượt qua 20 giây. Trác Vân nhớ tới chủ tử mới vừa đang theo dõi phòng trong nhường người tra cái kia mang mũ lưỡi trai người, không khỏi đối thai nghe hỏi thăm hậu trường người thủ hạ tình huống. Mấy giây sau, Trác Vân thường nói lời nói, "Úc ca ngươi nhường người tra người nọ, không có bất kỳ tin tức nào ghi chép, giống như là vô căn cứ xuất hiện một dạng. Người nào?" Dương Dực quay đầu nhìn về phía Trác Vân. Trác Vân lấy điện thoại ra, đem lại hình ảnh theo dõi thượng vô xuống tấm hình, đưa cho Dương Dực, chính là cái này người. Mặc dù trong hình biểu hiện rất rõ ràng, nhưng đối phương một mực đội mũ, hơn nữa chưa bao giờ nâng lên quá đầu, cho nên tại bọn họ theo dõi dưới tầm mắt, chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu, đừng nói đối phương mặt, ngay cả giới tính đều xác không nhận được. Mà bởi vì phòng triển lãm theo dõi nhiều, cho nên phòng triển lãm trong cũng không có an bài đứng gác nhân viên, Trác Vân đang hỏi rồi một vòng sau, cửa chính cùng với kia hai cái bị chụp ngất đi người thủ hạ, cũng không có chú ý đến quá cái này đeo mũ lưỡi trai người. Như vậy có thể thấy đối phương tuyệt đối là một lão luyện, hơn nữa phòng điều tra năng lực mạnh vô cùng. Dương Dực đem tấm hình phóng đại, phổ phổ thông thông cái mũ, hắn lúc trước đang theo dõi phòng thời điểm cũng có thấy qua cái này cái mũ đầu, chỉ bất quá lúc ấy hắn không cẩn thận đi nhìn đối phương. Cái này người sẽ không phải là hai năm trước cái kia đánh cắp bay lên trời người. Dương Dực trầm giọng nói. Trác Vân kinh ngạc ngẩng đầu, không phải đâu, muốn thật là cái kia người, sớm liền thần không biết quỷ không hay đem đồ vật đánh cắp đi. Náo động tĩnh lớn như vậy, một điểm cũng không giống người kia phong cách. Cái này cũng không biết. Dừng một chút, Dương Dực lại nói, bất kể là có phải hay không cái kia người, có một chút ta liền không nghĩ ra, Ngọc Bích vừa đã tới tay, hắn tại sao lại sẽ trả về? Chẳng lẽ hắn phát hiện không là hàng thật rồi? Trác Vân sờ cằm, chỉ có này một cái kết luận nhưng hạ. Dương Dực nhìn Trác Vân một mắt, chỉ nói, không thể nào, liền đại sư đều không cách nào trong nháy mắt dám định ra tới, liền lúc ấy loại tình huống đó, càng không có thể. Buổi chương xong, chương 277, hiệu trưởng gấp tìm. Thứ chương 277, hiệu trưởng gấp tìm. Vậy thì kỳ quái. Trác Vân lẩm bẩm một tiếng, quay lại có nhìn về phía không nói qua thế nào lời chủ tử, Úc ca, hôm nay chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ban đầu duy nhất cùng lấy trộm bay lên trời cái kia người tiếp xúc qua cũng chỉ có chủ tử, mặc dù hôm nay xảy ra chuyện đột nhiên còn không có nộp lên tay người liền chạy, nhưng hắn luôn luôn tin tưởng chủ tử phán đoán. Mất Úc ánh mắt bình thản, một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, không xác định. Hắn lời vừa dứt, Trác Vân cùng Dương Dực hai người đều trầm mặc. Liên chủ tử đều không xác định, xem ra chạy mất cái này người ít nhất cũng là cùng lần trước đánh cắp bay lên trời cái kia người tại một cái trình độ thượng. Ta sẽ tiếp tục truy xét. Dương Dực thấp giọng nói. Mất Úc ánh mắt bay xa, không nói gì thêm. 3. Hoắc Hiểu rời đi phòng triển lãm sau, ngược lại cũng không trực tiếp hồi quán rượu, mà là nhường tài xế tại nội thành vòng chút đường, cuối cùng mới trở về quán rượu. Nàng điện thoại di động một mực có trạng thái tắt máy, trở lại phòng mới mở máy. Mới vừa mở máy một cái, điện thoại di động liền vô số điều tin nhắn cùng hẹn chặt đạn ra tới, còn có mấy cái cuộc gọi nhờ thông báo. Điện thoại nghe hụt là hiệu trưởng đánh tới, thời gian ngay tại nửa giờ trước, Hoắc Hiểu tạm thời không để ý hẹn chặt cùng tin nhắn, rất nhanh liền cho hiệu trưởng trở về điện thoại quá khứ. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, tổng trận chung kết thành tích đã xảy ra rồi. Điện thoại mới vừa gọi qua đi, hiệu trưởng giống như là một mực đang đợi nàng trả lời một dạng, lập tức liền nhận. "Tiểu Hoắc ca, ngươi điện thoại di động cuối cùng mở máy, tìm ngươi hồi lâu cũng không tìm được người." Hiệu trưởng thanh âm nghe rất gấp. Hoắc Hiểu trong mắt hơi rũ, tìm một cái cớ, "Ta mới ra đi dạo một vòng, điện thoại di động hết điện." Hiệu trưởng lúc này đang đứng tại thanh đại tổng hợp lầu dưới luống hoa bên, hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, "Ngươi cha ngươi thành tích sao?" "Còn chưa kịp." Hoắc Hiểu chậm rãi nói, ngay sau đó nàng giơ tay lên nhìn đồng hồ, lại nghe trong điện thoại hiệu trưởng thanh âm có chút không giống tầm thường, không khỏi hỏi ngược một câu, "Ngạch, hiệu trưởng, có phải hay không ta lần này thành tích?" Không qua lý tưởng mấy chữ còn không ra khỏi miệng, hiệu trưởng thanh âm liền lại chuyển tới, nhất thời, nàng liền nuốt xuống vậy không nói ra khỏi miệng mấy chữ. Bên này thanh đại phòng làm việc chủ nhiệm đang kêu hiệu trưởng bận khách khí chiều người khách khí gật gật đầu, một bên ngắt lời nói, "A, ngươi lần này thành tích rất tốt, ta trước không cùng ngươi nói, thanh đại chủ nhiệm mới vừa kêu ta đi cho ngươi điền cử đi học vị trí một ít tài liệu, đợi một hồi ta phát trương giấy thông hành cho ngươi, ngươi nhớ phải mau tới thanh đại tổng hợp lầu bên này a, cúp trước." Nói xong, hiệu trưởng cũng không đợi Hoắc Hiểu đáp lại, liền vội vàng cúp điện thoại. Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, trong chốc lát nhận được hiệu trưởng gửi tới ảnh chụp. Nàng mở ra nhìn, ngay sau đó cũng không trì hoãn, đổi trở về buổi sáng vào trường thi xuyên quần áo trên người, rất nhanh liền ra phòng. Mấy phút sau, Hoắc Hiểu liền đi đến thanh đại cửa trường học, đem hiệu trưởng phát cho nàng tờ kia giấy thông hành cho lính gác cửa nhìn. Lính gác cửa đối Hoắc Hiểu còn có ấn tượng, nhớ được nàng chính là lần này tới tham gia thi học sinh chính giữa xinh đẹp nhất cái kia, đối nàng cũng hòa hòa khí khí, không nhiều tra hỏi liền nhường nàng vào sân trường. Nhan trị giá cao chỗ tốt chính là, cái cửa này vệ còn rất nhiệt tâm cho nàng chỉ đi tổng hợp lầu nên đi như thế nào. Hoắc Hiểu lễ phép chiều nhân đạo rồi cái tạ, liền tìm hắn cho phương vị hướng tổng hợp lầu đi. Hiệu trưởng cho nàng cặn kẽ chỉ là tại tổng hợp lầu 3 lầu, tới rồi một lầu sau, nàng nhìn một cái bên cạnh thang máy, ngâm nghĩ 2 giây, lựa chọn đi bên cạnh thang lầu. Buổi chương xong, chương 278, năm ngoái Hoắc Hiểu còn chưa phải là một học sinh trung học. Thứ chương 278, năm ngoái Hoắc Hiểu còn chưa phải là một học sinh trung học. Lên tới 3 lầu hành lang, Hoắc Hiểu nhìn một cái, đều là phòng làm việc khu, nàng lấy điện thoại ra, cho hiệu trưởng phát rồi cái hẹn chặt. Rất nhanh, hiệu trưởng liền ở hành lang nhất cuối kia gian phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Hoắc Hiểu thời điểm, chiều nàng cơ tay. Hoắc Hiểu không nhanh không chậm đi qua, "Hiệu trưởng." Nàng khẽ bước cằm. Lúc này hiệu trưởng trên mặt không có trong ngày thường bộ kia không cười nói bừa bãi nghiêm túc, ngược lại một phó dung quang tỏa sáng dáng vẻ vui mừng dương dương, "Tiểu Hoắc, ngươi tới được còn rất nhanh đi." Hiệu trưởng vừa nói, bên đi vào phòng làm việc. Hoắc Hiểu đi theo vào phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc còn có 3 danh lao sư, một cái là này 2 ngày giám thị lao sư, một cái là buổi trưa hồi đó Dịch Phi Vũ trong miệng xưng hô bọn họ ngành vật lý giáo sư, một cái khác chính là chưa từng thấy. Hoắc Hiểu chiều 3 danh lão sư lễ phép gật đầu hỏi thăm sức khỏe. Cái này Hoắc Hiểu chưa từng thấy người là hồ sơ bộ chủ nhiệm, trong tay hắn cầm một phần tài liệu. Hoắc Hiểu đi sau khi đi vào, hắn cố ý dương mắt nhìn nàng, đùa giỡn nói câu, "Với hạng, trường học các ngươi cao tài sinh nhan trị giá cũng đều như vậy cao sao?" Với hiệu trưởng nhíu mày, "Vậy phải, trường học chúng ta từ trước đến giờ là thực lực đảm đương, nhan trị giá đảm đương, thật tới danh quy." Chủ nhiệm lắc lắc đầu, quay lại đem vật cầm trong tay phần tài liệu kia cùng một cây viết đưa cho Hoắc Hiểu, "Tiểu đồng học, ngươi đem phần này biểu điền một chút, bên cạnh có bàn ghế, liền ngồi chỗ nào điền đi." Hắn chỉ dựa vào cửa sổ tờ kia bàn ghế. Hoắc Hiểu nhận lấy tài liệu biểu, nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó liền đi qua, ngồi xuống, túi đầu nghiêm nghiêm túc túc bắt đầu lắp lại. Tài liệu biểu thật ra thì cùng nhập học tài liệu biểu không sai biệt lắm, bất quá tờ này biểu thượng lại kỹ lưỡng hơn, sau khi tốt nghiệp ý hướng tuyển chọn chuyên ngành nào đều phải viết. Hoắc Hiểu bên này tại điền tài liệu, bên cạnh cầm ly trà uống nước ngành vật lý giáo sư, đồng nhiên đi tới với hiệu trưởng bên người, hỏi một câu, "Là với, ta liền rất kỳ quái, trường học các ngươi cái này Hoắc Hiểu đồng học vật lý thành tích như vậy hảo, năm ngoái vật lý Olympic cuộc thi, làm sao không báo lên? Ngày hôm qua dự cuộc thi thời điểm, vật lý giáo sư còn không có làm sao chú ý, hôm nay trận chung kết thành tích mở ra, biết mình ra kia nói vật lý để lại có học sinh giải được rồi, hắn liền cố ý đi điều ra đối phương bài thi nhìn nhìn. Này không nhìn không biết, nhìn một cái hắn thiếu chút nữa bị đối phương kinh người vật lý thiên phú dọa sợ. Hắn cuối cùng ra kia nói vật lý đề là căn cứ quốc tế cuộc thi tiêu chuẩn ra, thả tại sinh viên đại học năm thứ nhất trên người, đều không nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn giải đáp ra tới, cái này đến từ ép nhất trung hoặc hiểu chẳng những giải rồi ra tới, còn bắt chước chính là quốc tế thi đua tiêu chuẩn bài thi phương thức. Với hiệu trưởng liếc vật lý giáo sư một mắt, bởi vì năm ngoái nàng còn chưa phải là chúng ta nhất trung học sinh. Vật lý giáo sư nghe vậy, liền thật tiếc nuối nói, nếu là năm ngoái nàng tham gia Olympic cuộc thi mà nói không chừng còn có thể được cái xếp hạng. Với hiệu trưởng trầm mặc 2 giây, bỗng nhiên thở dài, đúng vậy, năm ngoái kia nói chỉ có một người giải được vật lý đề, đối trường học của chúng ta hoặc đồng học cũng là một đĩa đồ ăn, nếu như nàng khi đó tham gia mà nói, đừng nói xếp hạng, ngay cả hạng nhất đều là có thể. Vật lý giáo sư nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng, chờ một chút lao với, ngươi nói nàng sẽ làm kia nói vật lý đề. Với hiệu trưởng thẳng tắc quãng, trên mặt đắc ý đã rất rõ ràng, hại, kia có cái gì khó, chuyện nhỏ. Sớm biết hắn liền nên đem tờ kia giải đề giấy chụp tấm hình tồn trong điện thoại di động, cũng tiết kiệm người người đều hỏi hắn có phải là thật hay không. Buổi chương xong, chương 279, hai cái đại lao giáo sư các người. Thứ chương 279, hai cái đại lao giáo sư các người. Lúc này, Hoắc Hiểu đã điền xong tài liệu biểu, đứng lên, đi tới Thanh Đại khoa trưởng trước mặt, đem tài liệu biểu đưa tới. Thanh Đại chủ nhiệm mới vừa đưa tay ra nghĩ nhận lấy tờ đơn, lại bị vật lý giáo sư tỉ số trước một bước lấy đi, hắn khó hiểu nhìn về phía đối phương. Vật lý giáo sư chỉ sơ lược nhìn lướt qua tài liệu biểu, cuối cùng hắn trọng điểm rơi vào ý hướng chuyên nghiệp kia một lan, thấy tiểu cô nương ý hướng vậy mà là ngành sinh vật, hắn cả người trong nháy mắt cảm giác huyết áp đều tăng vọt không ít. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Hiểu, nét mặt hơi có chút kích động, ngươi vật lý thành tích như vậy hảo, tại sao ý hướng chuyên nghiệp không điền vật lý? Ta đối sinh vật nghiên cứu tương đối cảm thấy hứng thú một điểm. Suy nghĩ một chút, Hoắc Hiểu nói như vậy nói, sinh vật nghiên cứu có cái gì tốt, ta cảm thấy ngươi thích hợp vật lý, ngươi vội vàng đem cái này sửa lại một chút, chớ lãng phí thiên phú tốt như vậy. Vật lý giáo sư ngón tay ý hướng lan chỗ đó, đau lòng vò đầu nói, Hoắc Hiểu sờ sờ chóp mũi, còn có thể cưỡng bách đổi chuyên nghiệp sao? Trước mắt cái này là Dịch Phi Vũ trong miệng chỉ có thể kính ngưỡng ngành vật lý giáo sư, nàng nếu là cự tuyệt tiếp nhận đề nghị, đối phương có thể hay không tại chỗ cùng nàng trở mặt. Vì vậy, Hoắc Hiểu nhìn qua bên cạnh với hiệu trưởng. Với hiệu trưởng nghe vậy thấy vậy, không khỏi ho khan một tiếng, đem tờ kia tài liệu biểu từ vật lý giáo sư trong tay rút ra, sau đó đưa cho Thanh Đại chủ nhiệm, cái này chuyên nghiệp đi, vẫn là muốn xem học sinh cá nhân hứng thú, huống chi lão Triệu cũng có ý hướng thu tiểu Hoắc làm chính mình học sinh, miễn cưỡng không được. Vật lý giáo sư nghe nói, đương nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Ta liền nói Triệu Liêm cái này chó má buổi trưa hồi đó gấp như vậy đem ta lôi đi là ý gì, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Cố ý không muốn để cho hắn biết tiểu cô nương thành tích, tốt như vậy đem người cướp được hắn ngành sinh vật. Quá chó. Hiệu trưởng không rõ cho nên nhìn về phía hắn, có ý gì? Vật lý giáo sư a a một tiếng, cũng không nói rõ, chỉ lại chửi rủa rồi một câu, thật là một góc không biết xấu hổ, nộ người con em, phi. Quay lại, hắn hít sâu một hơi, vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, ngữ trọng tâm trường nói, hai tử, chọn chuyên ngành loại chuyện này không gấp, ngươi còn có hơn nửa năm mới thi vào trường cao đẳng. Nhiều cân nhắc một chút, tóm lại không thể lãng phí chính mình hảo thiên phú. Hoắc Hiểu luôn cảm giác trước mắt cái này thoạt trông thật từ mi thiện mục giáo sư cùng Dịch Phi Vũ trong miệng hình dung có rất lớn ra vào. Vật lý giáo sư suy nghĩ một chút, móc ra điện thoại di động, nói, ngươi chắc có hẹn chặt đi, ngươi thêm ta hẹn chặt, quay đầu vật lý phương diện có cái gì chỗ không hiểu, tùy thời đều có thể tới hỏi ta. Vì vậy, liền như vậy, Hoắc Hiểu truyền tin ghi trong lại mới thêm một tên cứ nhất quyết giáo sư phụ của nàng. Ừ, làm món ăn, bán thuốc, làm vật lý. Không bao lâu, vật lý giáo sư bởi vì có chuyện liền đi trước. Trước khi đi còn cố ý cùng Hoắc Hiểu lặp lại nhắc tới không hiểu liền muốn ở trên mạng hỏi hắn như vậy mà nói. Hoắc Hiểu chẳng qua là dở khóc dở cười lắc lư hai cái hảo chữ. Thanh Đại chủ nhiệm đem Hoắc Hiểu tài liệu biểu sau khi thu cất, liền từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong cút, cùng với một chương vinh dự văn bằng, đưa cho nàng. Chúc mừng ngươi. Hoắc Hiểu cầm lấy cút cùng văn bằng, hướng chủ nhiệm đạo tiếng cảm ơn, ánh mắt lúc này mới rơi vào văn bằng thượng, cả nước hạng nhất, phía dưới tường viết số điểm, 200 phân. Vẫn là mãn phần. Được rồi, xem ra có chút bài thi phương thức vẫn là có đường tắt có thể đi. Rất nhanh, Hoắc Hiểu liền cùng hiệu trưởng đi ra Thanh Đại. Trên đường. Tiếp theo chính là quốc tế so tài. Hiệu trưởng vừa đi vừa nói. Hắn trong thanh âm mang trước đó chưa từng có ước mơ. Buổi chương xong, chương 280, Hoắc Hiểu, ba ba có một ngày giáo ngươi là người. Thứ chương 280, Hoắc Hiểu, ba ba có một ngày giáo ngươi là người. Hoắc Hiểu ôm cút, lặng lặng lắng nghe hiệu trưởng mà nói, cũng không lên tiếng. Quốc tế cuộc thi thượng cao thủ nhiều như mây, giống hôm nay đề, tại quốc tế cuộc thi thượng chỉ có thể tính là sơ cấp cuộc thi đề, dị vãng chúng ta quốc nội phái đi dự thi học sinh, dù là ở trong nước là cả nước đệ nhất, nhưng ở quốc tế cuộc thi thượng đều không nhất định có thể chen vào trước 10. Hiệu trưởng cười khổ lắc lắc đầu, quay lại nghiêng đầu nhìn một cái Hoắc Hiểu, lại nói, "Tiểu Hoắc, ngươi là như vậy nhiều giới thi đua chính giữa, nhiều lần mãn phần đệ nhất học sinh, ta cảm thấy ngươi là có cơ hội chen vào trước 10." Lúc trước hắn ý tưởng là, chỉ cần tại quốc tế cuộc thi thượng đạt được xếp hạng liền có thể, dù là thứ 20-30 đều có thể, nhưng trải qua hôm nay cả nước cuộc thi thành tích một ra, hắn trong lòng loại ý nghĩ này đã thăng cấp, hắn cảm thấy tiểu cô nương này thực lực xa so với hắn tưởng tượng nhiều thắng. Quốc tế xếp hạng thứ nhất hắn không dám nghĩ tới, nhưng mà trước 10, vẫn là có thể cầu nguyện, vạn nhất liền sáng tạo kỳ tích đâu. Hoắc Hiểu đứng ở bên lề đường, phía trước vẫn là đèn đỏ, khi đếm ngược thời gian đến 3 thời điểm, nàng đỗng nhiên nghiêng đầu một chút nhìn về phía hiệu trưởng, thật nói nghiêm túc rồi một câu, ta cảm thấy ngài có thể đem mục tiêu định chính xác hơn một điểm. Hiệu trưởng kinh ngạc một chút, không quá nghe hiểu. Xanh đèn sáng lên thời, Hoắc Hiểu cất bước dẫm ở làn dành cho người đi bộ thượng, khinh phiêu phiêu nói một câu, tỉ như, đệ nhất. Hiệu trưởng ánh mắt mở một cái, đầy đủ bị đối phương này ngữ không kinh người lời nói cho kinh ngạc ngẩn người rồi 5 giây, mới phản ứng được, cất bước đi theo lên. Đệ nhất, đáng sợ giường nào mục tiêu. Hiệu trưởng nhìn đi không nhanh cũng không chậm Hoắc Hiểu bóng lưng, gầy nhỏ cong lưỡn thẳng tắp, cái loại đó cuồng ngạo tự tin khí tức hồn nhiên thiên thành. Trong lòng đống nhiên có cổ kêu sôi trào nhân tử, dường như vào giờ khắc này bị đốt. Có lẽ, hắn có thể mong đợi một chút. Trở lại quán rượu sau, Hoắc Hiểu nghỉ ngơi một lúc, liền bắt đầu thu thập hành lý, buổi tối 7 giờ vé phi cơ hồi S thành phố, bây giờ đã mau 5 giờ. Chờ một chút liền muốn tập hợp đi phi trường. Ở phi trường chờ phi cơ thời điểm, Hoắc Hiểu nhín thời giờ đi mua chút lễ vật. Hai cự anh, thêm lên hai kẻ giờ hơi, đều là thỏa thỏa thôn kim thú. Mua xong rồi lễ vật thời gian còn sớm, Hoắc Hiểu đem đồ vật thả tại bên chân, lại móc ra thai nghe đeo lên, mở ra âm nhạc phát ra phần mềm, nhảy ra ta thích trong phi phàm nhạc bằng ca, tuần hoàn chiếu lên. Lúc này, có tin nhắn đạn ra tới. Là một cái ẩn núp dãy số không biết người sở gửi tới. Kinh thành văn vật phòng triển lãm nháo như vậy đại xuất động một cái tính, không phải ngươi làm đi. Hoắc Hiểu sờ sờ chóp mũi, rất nhanh liền đánh chữ trả lời, đi học, làm sao có thời giờ. Không biết người. Không biết người, ta cũng đoán sẽ không là ngươi, không giống ngươi phong cách. Hoắc Hiểu lông mày khơi mào, ngược lại là hứng thú, hồi, nga, ta phong cách là phong cách gì? Không biết người, dạo qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính thân. Hoắc Hiểu, ngươi sinh ngữ là lão sư nào giáo? Không biết người. Hoắc Hiểu, không việc gì liền phải nhiều đi học. Không biết người, rác rưởi, học sinh tiểu học. Hoắc Hiểu, ba ba một ngày nào đó muốn giáo ngươi làm người. Không biết người, cắt. Hoắc Hiểu bĩu môi, lười đến phản ứng đối phương, cũng không có trả lời lại, đem điện thoại di động giấu trong túi, lại đem áo hủ tỉ cái mũ gắn vào trên đầu, nhắm mắt dưỡng thần. 9 giờ rưỡi thời điểm, phi cơ đúng lúc tại S thành phố phi trường hạ xuống, Hoắc Hiểu kéo dương hành lý một bên đi ra ngoài, một bên điện thoại di động mở máy. Có mấy cái cuộc gọi nhớ nhắc nhở, còn có hơn ngoại trạng. Buổi chương xong, chương 281, chớ chọc nhị ca. Thứ chương 281, chớ chọc nhị ca. Ngoại trạng cùng cuộc gọi nhớ đều là trong nhà kia hai cái cự anh phát tới. Hai người lúc này chính ở phi trường. Hoắc Hiểu trở về điều giọng nói, liền kéo dương hành lý dạo bước hướng ra cơ khẩu đi về phía. Không bao lâu, Hoắc Hiểu qua kiểm tra miệng, đi ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hoắc Đình Duệ bóng người, rất nhanh nàng liền chiều hắn đi qua. Nhị ca. Hoắc Đình Duệ chủ động nhận lấy dương hành lý cùng trong tay nàng một cái giấy lớn túi, quan tâm hỏi, mệt không? Con hảo. Hoắc Hiểu nhíu mày, lại khắp nơi nhìn lướt qua, hỏi một câu, tứ ca đâu? Hắn không phải cũng cùng ngươi cùng nhau sao? Hoắc Đình Duệ vừa nghe đến muội muội nhắc tới lao tứ, hắn mặt liền hắt rồi, sau đó không vui nói, cái kia ngu ngốc ở trên xe chờ ngươi. Hoắc Hiểu khẽ môi vừa kéo, trực giác thượng nàng tứ ca lại chọc tới nhị ca rồi. Ta nhường hắn liền ở nhà các loại hắn cứ nhất quyết tới, a a, liền hắn tờ kia cùng chung bạn trai mặt, ra tới có thể có chuyện gì tốt? Hoắc Đình Duệ cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ đến vừa mới thiếu chút nữa thì bị lao tứ phan chen chúc thành bánh thịt tình hình, hắn có loại phải đem người mánh đánh một trận xung động. Cùng chung bạn trai. Hoắc Hiểu yên lặng nhìn một cái nhà mình nhị ca, nay từ hình dung đến lại nhường người không lời chống đỡ. Ho khan một cái, Hoắc Hiểu nói, nhị ca ngươi bất giận, tứ ca rốt cuộc phan nhiều, bị nhận ra cũng là tình hữu khả nguyên. Hoắc Đình Duệ vừa nghe, nội tâm đống nhiên liền càng mất hứng đâu. Kể từ khi lão tứ ở về nhà sau, hắn cái này nhị ca là càng ngày càng không cảm giác tồn tại rồi. Mấy phút sau, hai người liền đi tới bãi đậu xe. Mới vừa đi gần, Hoắc Đình Duệ thấy hắn cái này cùng chung em trai đã mở cửa xe, tựa hồ muốn từ trong xe chui ra ngoài, hắn nhất thời liền hung hăng trợn mắt nhìn quá khứ, lại muốn gợi ra hỗn loạn. Nghe nói như vậy Hoắc tưởng, trong nháy mắt thu hồi chân, đang muốn hơi hơi nhô đầu ra nói chuyện, liền thấy từ cửa xe bên ngoài nhét một cái dương hành lý tiến vào, vội vã đến hắn buộc lòng phải bên trong dựa vào một chút. Cốp sau không nhét lọt rồi, lão tứ chỉ bị khuất người nhích sang bên ngồi một chút rồi. Hoắc Đình Duệ mặt không cảm giác đem dương hành lý cùng giấy lớn túi một cổ não bỏ vào hàng sau chỗ ngồi, sau đó phanh một tiếng liền ném lên xe cửa. Hoắc tưởng, mọi người ngồi trước mặt. Hoắc Đình Duệ lúc nói chuyện, chủ động thay Hoắc Hiểu kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Hoắc tưởng. Hoắc Hiểu yên lặng ngồi vào kế bên người lái, sau đó còn cố ý từ trong kính chiếu hậu nhìn một cái hàng sau, nhìn thấy tứ ca kia ngậm bức hình dáng, nàng liền thật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ca căng đốc, mỗi lần đều bị khi dễ. Khi về đến nhà đã 10 giờ rưỡi, thân ba mẹ ruột một mực ở phòng khách chờ, trong tay hai người một người cầm một cái pháo bông đồng. Hoắc Hiểu mới vừa vào cửa, hai người liền đồng loạt đè một cái pháo bông đồng chốt mở điện, nhất thời, băng lụa màu, đủ mọi màu sắc lượng phiến liền phun rắc vào nàng đỉnh đầu. Chúc mừng nhà chúng ta đại học bá đạt được trận chung kết hạng nhất. Giải hoa giải hoa. Hai vợ chồng cười hết mắt, sau đó thay nhau đi lên ôm một cái nhà mình con gái. Hoắc Hiểu liền bị thân ba mẹ ruột đột nhiên này hoan nên tiểu mẫu cho làm mộng ở tại chỗ, đỉnh đầu treo hai căn băng lụa màu liền đánh mất tại trước mắt, lại mắt lén liếc về hai kẻ dở hơi trên mặt cười, được rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Nàng khẽ môi theo bản năng con cong. Đi trở về phòng khách, Hoắc Hiểu đem ở phi trường trong mua lễ vật từ túi giấy trong lấy ra, nhân thủ một phần, phân phát đi xuống. Muội muội, tại sao nhị ca chính là một cây bút thép, mà ta chính là cái này? Hoắc Tường buồn rầu thanh âm truyền tới. Buổi chương xong, chương 282, Hoắc gia cao tài sinh. Thứ chương 282, Hoắc gia cao tài sinh. Hoắc Tường bắt được trong tay tại xé ra chân không gói hàng sau liền bỗng nhiên căng phồng lên gấu mèo chơi. Thỉnh thoảng, cặp mắt rất ưu hoán nhìn Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu ho khan một tiếng, quốc bảo cũng là vật cắt tường à, tứ ca ngươi phan cũng không kêu ngươi vật cắt tường sao? Ta cảm thấy này liền rất có ngụ ý. Cái này không giống nhau. Hoắc Tường cảm thấy chính mình ca ca hình tượng đã hoàn toàn không có, thậm chí còn nghiêm trọng hoài nghi muội muội đem hắn coi thành em trai đối đãi, không, nói không chừng còn chưa phải là em trai, nhìn nàng đưa loại này chỉ có nữ hài tử mới sẽ thích mao nhung nhung đồ vật thì biết. Bên cạnh Hoắc Đình Duệ nhìn lao tứ kia sinh không thể yêu hình dáng, đông nhiên liền viên mãn. Thật ra thì muội muội đã kích người tới so với hắn còn muốn hung tàn. Hoắc Diểu mở ra nhất, chính muốn nói chuyện, liền bị bên cạnh Hoắc Ba Ba cắt đứt. "Ngươi không cần sao? Không cần liền cho ta. Dương của ta đầu vừa vặn thiếu một cái như vậy khả ái sự vật." Hoắc Ba Ba liếc con trai nhỏ một mắt. Hoắc Tường nghe nói, rốt cuộc là cưỡng bức cha ruột lạm dụng uy quyền lên dưới, buồn bực trả lời, "Ai nói không cần? Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ." Hoắc Ba Ba hừ một tiếng. "Hoắc Tường, hắn ở nơi này cái nhà là càng ngày càng không có địa vị rồi." Bên cạnh Tống Ninh đem nước hoa để ở một bên, "Đúng rồi, con gái, các ngươi có hay không phát cút?" Hoắc Diểu gật gật đầu, "Có." Nói xong, nàng liền đi đi dương hành lý trước, mở cặp tắp ra, đem bên trong cúp cùng văn bằng còn có một phần thanh đại cử đi học thư thông báo lấy ra. Cúp cùng văn bằng là đại biểu vinh dự đồ vật, chỉ có phần kia thanh đại cử đi học thư thông báo mới là nhất cổ hàm kim lượng đồ vật. Tống Ninh nhìn thanh đại cử đi học thư thông báo, không biết sao cũng nhớ tới con gái mới vừa trở lại cái nhà này thời điểm, nàng còn từng bởi vì con gái cầm nhất trung thư thông báo trúng tuyển nội tâm sinh ra quá hoài nghi. Lúc này con gái còn chưa thi vào trường cao đẳng, cũng đã thu được thanh đại cử đi học danh ngạch, suy nghĩ một chút, Tống Ninh cảm thấy chính mình mặt nóng hừng hực có chút đau. Nàng nữ nhìn này thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đổi mới đối nàng nhận thức. Ta đến chụp tấm hình phát bằng hữu vọng, nhường mọi người đều nhìn chúng ta một chút lao Hoắc gia cao tài sinh. Hoắc Ba Ba móc điện thoại di động ra, đem cúp, văn bằng, còn có thanh đại cử đi học thư thông báo bày đặt chung một chỗ, các góc độ đều chụp xong mấy tấm chiếu, sau đó làm một kiểu cung cách bính đồ, phát tới rồi bằng hữu vọng. Hoắc Diểu cười cười, liền theo hắn đi, nàng ngáp một cái, trên mặt có mệt mỏi, "Ba mẹ, nhị ca, tứ ca, ta về phòng trước nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi học." "Hảo." Hoắc Ba Ba mới vừa đem bính đồ phát đến bằng hữu vọng thì có một đống người cho hắn điểm khen bình luận, cầu vồng thí nhất lưu nhất lưu. Mà Lục Hạ cũng có hắn mẹ chặt, lúc này nhìn thấy ảnh chụp thượng cúp văn bằng cùng với thanh đại cử đi học thư thông báo thời, nàng như muốn đem điện thoại di động bóp vỡ. Lại là Hoắc Diểu, lại là Hoắc Diểu, hôm nay nàng trong điện thoại di động cơ hồ đều bị Hoắc Diểu danh tự này xoát bình. Bằng hữu vòng, lớp học bầy, thảo luận tất cả đều là nàng đoạt được cả nước thi đua hạng nhất chuyện, tựa như nàng cầm một đệ nhất liền thành trong lòng tất cả mọi người đại thần một dạng. Nhìn sở hữu người khoác lác dáng vẻ, Lục Hạ chỉ cảm thấy chán ghét trình độ cao nhất, những người này thật là hoàn toàn quên mất lúc trước là làm sao phun quá Hoắc Diểu, liếm cầu khi đến cũng thật là đủ rồi. Lục Hạ đem điện thoại di động bỏ rơi xa xa, phiền não ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, nàng thật không hiểu, đời trước bình thường vô vi một người, đời này làm sao liền cùng đổi cá nhân mở dạng. Buổi chương xong, chương 283, Hận Lao Thiên bất công. Thứ chương 283, Hận Lao Thiên bất công. Rõ ràng chính là một học cha, bây giờ lại nghịch tập thành học bá, rõ ràng tính cách mềm yếu ở trường học cũng là chịu hết khi dễ, bây giờ lại chịu sở hữu người ngưỡng mộ. Sở hữu quý tích hoàn toàn không có dựa theo đời trước kiểu mẫu lại đi. Chẳng lẽ cái này Hoắc Diểu cũng là xuống lại? Lục Hạ trong đầu không từng chỉ một lần hiện lên quá loại ý niệm này, nhưng mỗi lần thấy đối phương bộ kia lánh lánh đạm đạm giống như là cái gì cũng không biết dáng vẻ, nàng lại sẽ đem cái ý niệm này cho hay không? Nhưng bây giờ các loại dấu hiệu đều tỏ rõ, cái này Hoắc Diểu từ nông thôn trở lại Hoắc gia bắt đầu, liền biểu hiện ra không giống với đời trước tính cách. Đời trước nàng căn bản là không có tiến vào nhất trung, cũng không có tham gia quá cả nước kiến thức thi đua, càng không khả năng sẽ có đạt được thanh đại cử đi học vị trí cơ hội. Bây giờ nàng không chỉ có tại nhất trung đọc sách, còn ưu tú đến khác thường, muốn cho người không đem nàng thân phận hướng nơi khác nghĩ cũng khó. Nếu chính mình sẽ trùng sinh, như vậy Hoắc Diểu cũng sẽ có loại này khả năng. Lục Hạ bắt được tóc, giờ khắc này, nàng thật sự thật hận, Hận Lao Thiên bất công, nếu cho nàng cơ hội sống lại, tại sao phải nhường nàng trùng sinh trở về đến Lục gia sau? Lục gia cùng Hoắc gia so với, căn bản là không có cách nào so với, nếu ban đầu nàng không trở về Lục gia, mà Hoắc Diểu vẫn như cũ Lục gia con gái, liền được rồi. Lục Hạ nhắm hai mắt, cưỡng bách chính mình không nên đi nghĩ những thứ kia đã không cách nào thay đổi sự thật, nàng có đời trước trí nhớ, nàng nhất định có thể trong lịch cảnh đi ra chính mình đường tới. Còn cái kia Hoắc Diểu, chỉ hy vọng không phải mình nghĩ như vậy thì tốt. Tối nay, nhất định là cái chưa chợp mắt đêm. Giống vậy chưa chợp mắt còn có một bên khác Hoắc Diễn Hy. Hắn lúc này đứng ở trên ban công, ánh mắt một mực bay xa rơi vào trong tiểu khu, tối om om, giống như hắn tâm tình mở dạng, trầm tới rồi nhất lạnh giá chỗ. Hắn thấy được phụ thân phát bằng hữu vọng. Tấm hình kia, tựa như tại nhạo báng hắn đã từng là ngu xuẩn, nhạo báng hắn coi như đại ca lại từ không biết chính mình muội muội liền vọng hạ chắc chắn. Nhìn thấy bằng hữu vọng một khắc kia, hắn thậm chí không biết trong đầu nên nghĩ cái gì, hoặc là lại nên làm chút gì. Khả năng sau này vô luận hắn làm gì nữa, đều không cách nào đền bù đã từng hiểu lầm, hoài nghi mang đến tổn thương. Nhất là gần đây, hắn tổng sẽ nhớ tới Hoắc Diểu cặp kia lạnh lùng ánh mắt, giống như là tại không tiếng động chỉ trích, hoặc như là đang cười nhạo, nhưng hắn không có dũng khí hồi Hoắc gia, bởi vì đó là hắn phạm sai lầm. Hắn xuất hiện, chỉ biết đánh vỡ trong nhà ôn hòa bầu không khí. Hoắc Diễn Hy mở ra hế ẩm ánh mắt, tay theo bản năng tại túi trong móc ra bao thuốc lá, mới vừa mở ra, phát hiện bên trong đã không có khói, mà hắn bên chân là một đống rút qua tàn thuốc. Hắn tự rêu đem bao thuốc lá ném ở trên ban công, lại tại trên ban công lặng lặng đứng đầy nửa ngày, mới trở về phòng. Hôm sau sáng sớm, Hoắc Diểu thức dậy đơn giản sau khi rửa mặt đã đi xuống lầu. Đi tới phòng khách, nàng liền thấy đặt ở trong tủ kiếm cuốc, còn có kia cưỡng chế tính phá hư trong phòng phong cách treo trên vách tường văn bằng. Hoắc Diểu khẽ môi theo bản năng co rút. Chính đang đọc báo Hoắc Ba Ba, thấy nữ nhi tầm mắt rơi vào cúp bên kia, không khỏi nhớ tới tối hôm qua bằng hữu trong vòng kia một đống chua xót hâm mộ hắn có cái hảo khuê nữ bình luận, hắn trên mặt lại phủ lên rồi cũng có vinh dự đắc ý. Nhớ ra cái gì đó, hắn liền nói, "Yểu Yểu, ta cùng ngươi. Mẹ tối hôm qua thương lượng qua, chuẩn bị cho ngươi làm một cái vui mừng yến, ngươi đến lúc đó liền đem ngươi trong lớp những bạn học kia a cái gì cũng gọi đi." Hắn đã không kịp đợi muốn cho tất cả mọi người đều biết hắn khuê nữ ưu tú. Buổi chương xong, chương 284, thứ ca, uống giải dược. Thứ chương 284, thứ ca, uống giải dược. Hoắc Diểu đi đến bên cạnh cho mình tới một ly nước, uống một hớp sau, mới chậm rãi cự tuyệt, vẫn là không làm rồi đi. Vui mừng yến tiêu tiền, mời khách tiêu tiền. Trong đầu đã hàng hảo một đống muốn mời người nào tới tham gia yến hội, ngay cả Phương đều nghĩ xong Hoắc Ba Ba, chợt nghe con gái cự tuyệt, nhất thời liền ngẩng đầu lên nhìn về nàng, à, tại sao không làm rồi? Hoắc Hiểu Miễn cưỡng dựa vào vách tường, chỉ là một nho nhỏ tranh giải, không đáng giá tốn kém. Ý tứ là không có tiền thưởng tranh giải, còn muốn ngược lại tiêu tiền, liền rất thua thiệt. Hoắc Ba Ba ha há miệng, giải thích, con gái, thật ra thì nhà chúng ta cũng không làm sao kém. Tiền. Hoắc Hiểu tay tại giữa không trung vừa nhấc, rất nghiêm túc cắt đứt, ba, ta làm người phải khiêm tốn. Khóe môi hung hăng có rút Hoắc Ba Ba. Từ trước loại này lời nói đều là từ hắn trong miệng nói ra, bây giờ nhưng ở nhà mình khuê nữ trong miệng nghe được, lại vô hình nhường người cảm thấy rất thất vọng. Hoắc Hiểu đã xoay người đi phòng ăn, Hoắc Ba Ba một người ngồi ở trên sofa, tâm tình phức tạp, giống như chính mình được cái bà bối, nghĩ muốn bắt tới khoe khoang, nhưng chỉ có thể giấu giếm, khổ quá ép. An điểm tâm thời điểm, Hoắc Đình Duệ cùng Hoắc Tường cũng lần lượt đi xuống lầu. Hoắc Tường đi tới, lên tiếng chào hỏi sau liền theo bản năng tại muội muội bên người châu ngồi xuống. Bên cạnh Hoắc Nhị Ca thấy vậy, phủi hạ miệng, thật là một cùng chung em trai, cũng ngồi xuống ăn điểm tâm. Hoắc Hiểu cầm lên sữa bò uống một hớp, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Hoắc Tường, thấy hắn khí sắc đều còn có thể, độc tố trong thân thể cũng không lan tràn, xem ra có biết điều nghe nàng mà nói uống thuốc. Muội muội ngươi nhìn ta làm gì? Hoắc Tường nháy mắt rồi hạ mắt, kia một đầu tỉ mỉ cuốn cuốn tóc, hợp với mới vừa tỉnh ngủ lên thời mơ hồ nét mặt, cả người thoạt trông liền ngơ ngác lên gốc, quái đáng yêu. Hoắc Hiểu nhéo một cái tay, nhịn được đi sờ đầu hắn xung động, túi đầu gặm một miếng bánh bao, không có gì. Nga. Hoắc Tường thật thất vọng, hắn còn tưởng rằng muội muội sẽ khen hắn hôm nay rất tuấn tú đâu. Hoắc Hiểu ăn xong một miếng cuối cùng bánh bao, rút một tờ giấy đem khỏe miệng lau chùi sạch sẽ, rồi mới từ đồng phục học sinh áo khoác trong móc ra một cái chỉ có khẩu phục dịch lớn nhỏ bình thủy tinh tới, đặt ở Hoắc Tường bên tay. Hoắc Tường dừng một chút mới cầm lên chai, đây là cái gì? Ngồi ở đối diện Hoắc Đình Duệ cũng nhìn sang. Hoắc Hiểu lông mày khẽ nhếch, ta nhìn ngươi khoảng thời gian này hư hỏa thịnh vượng đến rất, cố ý cho ngươi mua thành nhiệt độ giải độc. Hoắc Tường ánh mắt rơi vào bình thủy tinh thượng, cái gì nhãn hiệu đều không có, không quá giống bộ mặt thành phố thượng bán những thứ kia thanh nhiệt giải độc khẩu phục dịch. Em gái, nhị ca cũng lên lửa, nhị ca có không? Bên cạnh Hoắc Đình Duệ liền thật an vị cắm vào một câu nói. Hoắc Hiểu khẽ môi vừa kéo, tự tiếu phi tiếu liếc hắn một mắt, ta có thể giúp ghim người một châm. Hoắc Đình Duệ thấy vậy, vội vàng lắc đầu, vậy còn là thôi đi. Em gái hắn giống nhau lộ ra loại này cười thời điểm, liền quái đáng sợ. Hoắc Tường đã vặn ra nắp bình, thả tại chóp mũi người một cái, có một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, cũng không gáy mũi. Hoắc Hiểu chậm rãi cái ghế sau dựa vào một chút, một cái tay đập vào dọc theo bàn thượng, cũng không nói gì, rõ ràng là một phó tản mạn hình dáng, lại cho người áp lực vô hình. Hoắc Tường yên lặng nhìn nàng một mắt, nghĩ đến lần trước hắn bởi vì chưa ăn nàng cho thuốc cũng là như vậy thần sắc, nhất thời, hắn liền cẩn thận hỏi một câu, liền trực tiếp uống như vậy. Ừ. Hoắc Hiểu đáp nhẹ, một đôi cặp mắt đào hoa thung thung miễn cưỡng. Chương 285, ngươi lại đi bệnh viện làm một lần kiểm tra. Thứ chương 285, ngươi lại đi bệnh viện làm một lần kiểm tra. Hoắc Tường thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, ngửa đầu, liền đem bình thủy tinh trong chất thuốc uống vào. Vốn cho là chất thuốc khẳng định rất khổ rất khó uống, tới rồi trong miệng mới phát hiện cơ bản không mùi vị gì. Uống xong sau, Hoắc Tường liền lấy quá bên cạnh ly nước, uống mấy hớp, mới buông xuống. Hoắc Hiểu nhìn hắn uống xong, lúc này mới yên lòng, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, quay lại đứng lên, khôn khéo nói câu, ta đi trường học. Hình dáng cùng vừa mới nhìn Hoắc Tường uống thuốc dáng vẻ, hoàn toàn khác nhau. Trong chốc lát, cửa truyền tới tiếng đóng cửa, Hoắc Tường thu hồi tầm mắt, lúc này mới không nhịn được hí hư một câu, nhị ca ngươi có hay không phát giác muội muội nghiêm túc thời điểm còn có chút đáng sợ. Hoắc Đình Duệ ngước mắt liếc hắn một mắt, không phát giác. Cho dù có, lời này có thể giảng sao, hắn không cần mặt mũi sao? Lúc này, Hoắc Tường đống nhiên đưỡn thẳng cõng, còn dùng tay sờ sờ sống lưng, đã từng chỗ kia bị thương địa phương, lúc này vậy mau rõ ràng có chút cảm giác ấm áp tràn ngập ra, nhất thời hắn sắc mặt hơi hơi đổi một cái. Hoắc Đình Duệ thấy hắn nét mặt có gì, không khỏi nghiêm mặt một cái, hỏi một câu, thế nào? Hoắc Tường nghiêng đầu một chút, tay lại đè một cái cổ sống kia một khối, không còn là thường ngày như vậy qua loa dùng sức thì sẽ đâm đau, kỳ quái, ta uống muội muội cho vật này sau, đống nhiên cảm giác vết thương chỗ ấm áp. Hoắc Đình Duệ nghe vậy, nghĩ đến lúc trước muội muội cho hắn bình kia thuốc, hắn sau khi ăn những thứ kia nghề nghiệp bệnh cũ liền chưa từng tái phát quá, liền trạng thái tinh thần cũng thay đổi thường ngày khá hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Hoắc Đình Duệ bỗng nhiên liền nghiêm túc nói, ngươi lại đi bệnh viện làm một lần kiểm tra. Dừng lại, hắn bổ sung một câu, muội muội hẳn sẽ không vô duyên vô cớ lấy thuốc cho ngươi ăn. Cái gì thanh nhiệt giải độc, vừa nghe chính là thuận miệng siêu. Mặc dù muội muội mới trở về thời gian không bao lâu, nhưng Hoắc Đình Duệ chính là trực giác nàng còn có chút chỗ đặc thù. Hoắc Tường trong mắt hơi rũ, ngón tay cuộn tròn quyền. Kể từ Tam Ca nơi đó sau khi trở lại, hắn đã tại khắc chế chính mình không đi nghĩ thân thể chuyện, bình thời trên mặt không thèm để ý, nhưng chỉ có chính hắn biết, mỗi ngày buổi tối nằm ở trên giường trong đầu chỉ biết hiện lên một cái ý niệm, chính mình bây giờ liền cùng cái phế vật không có gì khác nhau. Mấy ngày trước Đồng Vũ thuyết phục hắn lại đi nhìn một chút trung y liễu, hắn đều cự tuyệt, dù là từ Đồng Vũ trong miệng biết muội muội cho hắn thuốc rất chân quý, nhưng hắn vẫn là sẽ theo bản năng kháng cự lại đi xem bệnh. Có chút thất vọng trái qua nhiều, hắn cũng sẽ không lại ôm có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng lúc này, trong thân thể chân thực phản ảnh, làm hắn kia đã tiếp nhận tàn khốc sự thật tâm một lần nữa xuất hiện chập chờn. Có lẽ, hắn có thể thử lại lần nữa. Hoắc Tường liễm hạ sở hữu suy nghĩ, chiều nhị ca gật gật đầu, ừ, ta hôm nay liền đi. Hoắc Đình Duệ thấy hắn lần này không làm sao quật, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, liền nói, nếu không ta bồi ngươi cùng đi chứ? Không cần nhị ca, ta nhường Đồng Vũ cùng ta đi là được. Vừa vặn hắn biết một cái nổi danh lão trung y. Hoắc Tường nói, cũng được đi, có tình huống gì tùy thời cho ta gọi điện thoại. Hoắc Đình Duệ cũng không có miễn cưỡng, ừ. Hoắc Tường gật đầu, sau đó đem trên bàn bình thủy tinh nhét vào trong túi. Đồng Vũ nhận được nhà mình nghệ sĩ lại chủ động phải đi thăm Trần Thời, còn giật mình một cái, cho nên rất nhanh hắn liền cùng lần trước tại trong bệnh viện nhận thức cái kia Bùi Lao gọi điện thoại, hẹn gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Buổi chiều hơn 2 giờ, Đồng Vũ cùng Hoắc Tường đi tới Bùi Lao trung y quán. Buổi chương xong, chương 286 đã hoàn toàn được rồi. Thứ chương 286 đã hoàn toàn được rồi. Bùi Lao còn chưa tới, nhưng đã trước thời hạn cùng chung trong y quán người nói có người đến xem trận, vậy Đồng Vũ cùng Hoắc Tường hai người bị an bài ở phòng nghỉ ngơi. Đồng Vũ ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng nhìn về nơi cửa, còn thật khẩn trương. Lần trước rời bệnh viện sau, hắn liền nhiều mặt nghe quá cái này Bùi Lao, đối phương thân phận địa vị so với hắn bằng hữu trong miệng nói lên cao hơn. Trăm năm trung y thế gia truyền thừa người, kỳ y thuật 10 phân tinh xảo, cơ hồ rất ít có hắn chẩn đoán không ra được bệnh, nhưng như vậy đức cao vọng trọng trung y đại sư, đã rất ít xuất trận, nghĩ muốn hẹn trước thượng hắn hảo càng là khó lại càng khó hơn. Hôm nay liên lạc Bùi lúc già, Đồng Vũ nội tâm còn rất không có phổ, dứt khoát cuối cùng đối phương rất sảng khoái đáp ứng. Hắn nhìn về phía Hoắc Tường, một lần nữa dặn dò, "Hoắc Tường ngươi chờ lát nữa khách khí một chút, loại này trung y đại sư chịu cho ngươi nhìn trận, thật sự rất khó được." Hoắc Tường trên mặt đeo khẩu trang, hàm hồ không rõ ừ rồi một tiếng. 3 giờ chính xác thời điểm, Bùi Lao rốt cuộc đã tới, dưới đáy học nghề liền đem Đồng Vũ cùng Hoắc Tường kêu vào Bùi Lao dành riêng nhìn trận phòng trong. Nhìn trận phòng cửa đóng lại sau, Đồng Vũ rất cung kính chiều Bùi Lao hạm rồi gật đầu, lúc này mới chỉ bên người Hoắc Tường nói, "Bùi Lao, này chính là bạn ta." Dừng lại, hắn lại cố ý giải thích một câu, "Bạn ta hắn khả năng không quá thuận lợi gỡ xuống khẩu trang." Bùi Lao sao cũng được giơ tay lên một cái, "Không việc gì, ngồi xuống trước đã." Đồng Vũ nhường Hoắc Tường tại trận trước đài ngồi xuống, sau đó cầm trong tay cầm đồ vật đặt ở trên bàn, "Đây là bạn ta lúc trước ở nước ngoài kiểm tra trận liệu qua sở hữu hồ sơ bệnh lý đan." Bùi Lao đeo mắt kính lên, cầm lên hồ sơ bệnh lý đan nhìn, mấy phút sau, hắn buông xuống, lời thừa thãi cũng chưa nói, chỉ nhường Hoắc Tường đưa tay ra. Trần mạch hồi lâu, Bùi Lao thu hồi tay, "Ngươi mạch tượng có chút kỳ quái, trước chút thời điểm trùng quá độc đi." Đồng Vũ nghe nói, trầm mặc mấy giây, liền nói, "Bạn ta liền mấy tháng trước xương bị thương, bất quá lúc ấy đi bệnh viện kiểm tra thời điểm bác sĩ nói cũng không có gì đáng ngại, sau đó cũng không biết nguyên nhân gì, liền bị kiểm tra ra tích thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng mà độc. Cái này liền không kiểm tra ra rồi." Bùi Lao vướt hoa râm râu, suy tư mấy giây, liền nói, "Lần trước ta cũng cùng ngươi nói qua, có chút độc sơ kỳ kiểm tra huyết dịch cũng không nhất định có thể kiểm tra ra được." Đồng Vũ gãi đầu một cái, "Dựa theo ngài chẩn đoán, bạn ta là bởi vì chúng độc đưa đến, vậy hắn chỉ cần giải độc, liền có thể hoàn toàn tốt." Bùi Lao nghe nói, nhưng là hầu nghi nhìn về phía Đồng Vũ, nói một câu, "Hắn độc đã giải rồi." "A, đã giải rồi? Ta không quá nghe hiểu đây là ý gì?" Đồng Vũ kinh ngạc. "Nếu như ta chẩn đến không sai, ngươi độc là gần đây mới giải đi." Bùi Lao ánh mắt rơi vào Hoắc Tường trên người, mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại lộ ra chắc chắn. Hoắc Tường mở ra, trong đầu cơ hồ là lập tức nghĩ tới mỗi mỗi sáng sớm hôm nay nhường hắn uống cái kia thuốc. Mà Đồng Vũ nghe được Bùi Lao mà nói, liền nói, "Chẳng lẽ là lần trước ta tìm ngài nhìn cái kia thuốc sao? Hắn gần đây liền đang uống cái kia." Hắn liền nhớ được Bùi Lao lúc ấy nói thuốc kia là giải độc, còn có thể tu bổ bị tổn thương thần kinh. Bùi Lao nghe nói, không khỏi liền nhớ lại lần trước thấy Đồng Vũ thời kia không biết hàng dáng vẻ, hít sâu một hơi, không muốn xem Đồng Vũ, thanh âm đều mang rồi chút nặng, nếu như một mực tại phục cái kia thuốc lời nói, phải như vậy. Buổi chương xong, chương 287, em gái ta mới là vật cát tường. Thứ chương 287, em gái ta mới là vật cát tường. Dừng một chút, Bùi Lao nghĩ đến mới vừa mạch tượng, liền nói, "Bất quá, ta cảm thấy ngươi hẳn còn ăn rồi cái khác thuốc đi." Lời này là đối Hoắc Tường nói. Hoắc Tường trầm mặc 2 giây, hắn từ trong túi móc ra cái kia bình thủy tinh, đặt ở trên bàn, "Ừ, làm phiền ngài giúp ta nhìn một chút cái này là thanh nhiệt hạ hỏa thuốc vẫn là giải độc thuốc." Bình thủy tinh trong mặc dù đã không có chất thuốc, nhưng bình trên vách bao nhiêu cũng dính có. Bùi Lao cầm lấy bình thủy tinh, mở chốt ngửi một cái, rất nhanh, hắn cặp mắt liền trợn to, nhìn về phía Hoắc Tường, ngữ khí rất kích động, "Thuốc này ngươi là từ nơi nào mua được?" Hoắc Tường thấy Bùi Lao như vậy kích động, trong lòng đã có kết quả, trầm mặc 2 giây, hắn trả lời, "Đây là ta một người bạn cho." "Bạn ngươi cũng là học y sao?" Bùi Lao bận hỏi. "Không phải." Hoắc Tường nói những lời này thời điểm, nội tâm là có chút không xác định. Thuốc là muội muội cho, nếu như muội muội không hiểu y mà nói, vậy nàng lại là như thế nào sẽ biết chính mình trúng độc, hết lần này tới lần khác còn cho hắn ăn giải dược. Hoắc Tường trong đầu có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này đối mặt Bùi Lao, hắn cũng chỉ có thể đem sở hữu nghi vấn trước đè xuống. Bùi Lao nghe nói, đem bình thủy tinh buông xuống, "Được rồi." Hắn cũng không có hỏi lại. Mặc dù rất thất vọng, nhưng nội tâm cũng biết, chế biến ra loại thuốc này ra người tới, đã sớm không phải phổ thông học y như vậy đơn giản, y thuật nói không chừng xa xa cao hơn hắn. "Ta còn muốn hỏi ngài một cái vấn đề, dựa theo ngài nói, ta hiện ở trong thân thể độc đã giải rồi, vậy ta tích thần kinh vấn đề, có phải hay không thì hoàn toàn được rồi?" Hoắc Tường tay bóp gắt gao, nhìn Bùi Lao, tựa như giống như là đang nhìn hy vọng một dạng. Bên cạnh Đồng Vũ vội vàng lại nhiều lời phụ họa đôi câu, "Đúng đúng, bởi vì hắn là học biểu diễn, thường xuyên muốn tham gia các loại công diễn, giống khiêu vũ loại này đại phúc độ lượng vận động, có thể không?" Bùi Lao cầm lên bên cạnh dưỡng sinh táo đỏ cầu kỳ nước uống một hớp, không trực tiếp trả lời, xem ra ngươi đối bên cạnh ngươi thần y bạn hiểu quá ít. "Ý tứ, loại này tiểu nhi khoa vấn đề cũng không nên hỏi ra lời." Hoắc Tường nơi nào còn nghe không hiểu trong lời này ý, vậy, hắn đứng lên, chiều Bùi Lao khẽ bước cằm, "Hôm nay cảm ơn ngài." Bùi Lao giơ tay lên một cái, "Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không đến giúp ngươi giúp cái gì." Lại hỏi chút vấn đề, không bao lâu Đồng Vũ cùng Hoắc Tường hai người luôn mãi cảm ơn Bùi Lao, rời đi trung y quán. Lên xe, Đồng Vũ vừa lái xe, một bên cùng Hoắc Tường nói chuyện, nói tới ngươi kia giải dược rốt cuộc ở đâu ra. Hoắc Tường trong tay còn cầm cái kia bình thủy tinh, ánh mắt rũ thấp, liền em gái ta cho. "Ngươi bệnh không phải chỉ có Hoắc nhị ca biết không? Muội muội nàng làm sao?" Đồng Vũ thật kỳ quái. Hoắc Tường nét mặt phức tạp nhìn một mắt nhà mình quản lý, ngươi đừng hỏi, ta cũng không biết. Hắn liền ban đầu ăn cái này thuốc đều là cưỡng bức em gái dưới sự uy áp, loại này lời nói ra hắn không cần mặt mũi sao? Đồng Vũ ghét bỏ cho nhà mình nghệ sĩ một cái ánh mắt, chính mình muội muội đều không biết, ngươi cái này ca ca khi đến cũng là có thể. Hoắc Tường, bất kể như thế nào, Hoắc Tường ngươi thật hẳn vui mừng ngươi có người muội muội. Đồng Vũ cảm khái nói một câu. Hoắc Tường nghe nói, đông nhiên liền cười cười, đúng vậy, thật ra thì muội muội mới là hắn vật cát tường. Kể từ nàng sau khi trở lại, thật giống như hết thảy đều trở nên không giống nhau. Ngay tại lúc này, Hoắc Tường điện thoại di động reo vang, hắn móc ra, nhìn thấy điện tới biểu hiện thời, chân mày lập tức liền nhíu lại. Buổi chương xong, chương 288, vào danh sách đen lục hạ. Thứ chương 288, vào danh sách đen lục hạ. Đồng Vũ nghe được hắn điện thoại di động kêu nhưng vẫn không tiếp, không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, ai tìm ngươi? Hoắc Tường nhấn cắt đứt điện, thanh âm thật lạnh đáp một câu, bị bậm điện thoại. Nga, ta cũng thường xuyên nhận được bị bậm điện thoại, trực tiếp vào danh sách đen rồi đi. Đồng Vũ thuận miệng nói. Ừ. Hoắc Tường cúi đầu, nhìn nói chuyện điện thoại ghi chép trong người liên lạc lục hạ tên, đầu ngón tay khựng rồi mấy giây, cuối cùng vẫn là đem phương thức liên lạc kéo gần danh sách đen. Đóng lại điện thoại di động, Hoắc Tường ngẩng đầu lên, hỏi, đúng rồi, khuất đạo game show tiết mục lúc nào ghi? Chế phiến tổ còn không có liên lạc ta phỏng đoán hẳn sẽ tại cuối tháng dáng vẻ. Đồng Vũ trầm rãi nói. Dừng một chút, hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Thật may ngươi hiện tại thân thể đã khôi phục, Kim Húc Viễn biết được ngươi bị khuất nghệ mời tham gia điển viên sinh hoạt, hắn mấy lần ngoài sáng trong tối tới tìm ta, muốn cho ta đem danh ngạch nhường cho Hướng Nam. Kim Húc Viễn là Hướng Nam quản lý, lần trước uy hiếp Hoắc Tường nhường ra phi phạm nhạc đoàn người. Cho dù ta thân thể không hảo, ta cũng không thể nào đem danh ngạch nhường ra đi. Hoắc Tường dựa vào trên ghế ngồi, ánh mắt mát lạnh. Húng chi, nay kỳ tiết mục là hắn cùng muội muội cùng nhau, ý nghĩa càng là phi phạm. Yên tâm đi, coi như là đem danh ngạch cho hắn, khuất đạo chỉ sợ cũng coi thường. Đồng Vũ khẽ môi kéo một cái. Hoắc Tường nhàn nhạt từ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, Vương Văn Hướng là hướng công ty mở, không khỏi liếc mắt một cái Đồng Vũ, "Đồng ca, ta bây giờ còn đang nghỉ phép. Thân thể ngươi đều tốt, còn nghỉ cái gì giả? Các fan còn chờ ngươi mới chuyên tập đâu, ngươi những ngày này tại gia có ghi quá ca sao? Có luyện tập dương cầm sao? Còn có ngươi đã có hơn một nguyện không canh mới quá hủy bộ rồi đi." Nhất thời, Đồng Vũ liền đùng đùng rồi một đống lớn ném qua đây. Đối mặt quản lý linh hồn chất vấn, Hoắc Tường rất bình tĩnh nói, "Ta bị ngươi nô dịch như vậy nhiều năm, dựa theo bình thường đi làm tộc hàng năm thời gian nghỉ ngơi, ta ít nhất còn có thể nghỉ ngơi nữa một tháng đi." Đồng Vũ nghe vậy, phi thường không thể tưởng tượng nổi liếc nhìn Hoắc Tường, ngươi lại còn nói loại này lời nói, là ta trước kia ngăn không để cho ngươi nghỉ ngơi sao? Dù sao khuất game show thâu trước, ta sẽ một mực nghỉ ngơi. Đã thành thói quen cá mặn Hoắc Tường, dự tính phá lọ phá suất, lại nói, được rồi, bây giờ đưa ta đi nhất trùng, em gái ta sắp hạ học. Đồng Vũ, a, không biết còn tưởng rằng ngài muội muội mới 3 tuổi. Lục Hạ thừa dịp tan lớp thời điểm, rốt cuộc lấy hết dũng khí cho Hoắc Tường gọi điện thoại, lại không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp cúp điện thoại. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng hắn có chuyện, chờ thêm xong cuối cùng một đoạn giờ học, tan học, nàng lại cho hắn cứ gọi một cái quá khứ, lấy được kết quả vĩnh viễn là không đang phục vụ khu. Kẻ ngu cũng nhìn ra được đây là đem người kéo gần danh sách đen ý tứ. Lục Hạ sắc mặt phi thường khó coi, tái nhợt lại tiểu thụy, trang nghiêm không có những ngày qua kiêu ngạo hào quang. Vốn là tối hôm qua cũng bởi vì cha nuôi bằng hữu vòng tấm hình, phiền não đến cả đêm ngủ không ngon, hôm nay nhận được quản lý điện thoại, nhường nàng nhất định phải tìm Hoắc Tường sách tham gia game show chuyện, nàng mới có thể lấy dũng khí cho hắn gọi điện thoại, kết quả, con bị vào danh sách đen rồi. Nếu như không phải là lúc trước khinh thường ca thăm dò Hoắc Tường ý, nàng là thật không nghĩ tự mình cầu đến trước mặt hắn đi. Hít sâu một hơi, Lục Hạ từ hộp bàn trong cầm ra tiểu bao, chậm rãi hướng phòng học đi ra ngoài. Mới vừa đi ra phòng học không bao xa, trong túi điện thoại di động lại vang lên vang, Lục Hạ dừng chân một cái, vội vàng bỏ ra. Buổi chương xong, chương 289, ngươi người anh kia thân thể bị thương. Thứ chương 289, ngươi người anh kia thân thể bị thương. Chờ nhìn thấy trên màn ảnh điện tới biểu hiện sau, Lục Hạ trong mắt lộ rõ ra vẻ thất vọng. Nàng còn tưởng rằng sẽ là Hoắc Tường. Ngón tay dừng một chút, Lục Hạ vẫn là rất mau liền tiếp điện thoại, một bên hướng ngoài trường học đi, một bên ôn nhu nói, "Thiên ca, ngươi người anh kia đồng ý mang ngươi không?" Thiên ca trực tiếp hỏi nói. Lục Hạ cầm điện thoại di động tay siết chặt, hắn khả năng bận điệu, còn không liên lạc được. Thiên ca nghe nói, nhíu mày một cái, sau đó lại nói, "Ngươi nhất định phải nắm chặt ta đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi người anh kia đã ký hiệp ước." Lục Hạ làm sao không biết Hoắc Tường nhất định sẽ tham gia này đường game show, chẳng qua là nàng hiện tại không liên lạc được người, nàng có thể có biện pháp gì? "Ừ, ngươi biết, anh ta hắn bệ bội nhiều việc." Ta có lúc liên lạc hắn cũng sẽ chờ thật lâu mới có thể nhận được trả lời. Lục Hạ trong mắt hơi rũ, thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm. Chẳng qua là theo nàng lời này một ra, bên đầu điện thoại kia Thiên ca nét mặt càng phát ra cổ quái, trầm mặc 2 giây, hắn liền hỏi, "Ta làm sao nghe nói ngươi người anh kia thân thể bị thương, bây giờ chính đang nghỉ phép?" "Không có chứ." Lục Hạ cơ hồ là theo bản năng nói, nàng là nhớ được đời trước Hoắc Tường thân thể có bị thương chuyện, thật giống như sự việc nháo rất lớn, sau đó còn vì thế buông tha ca hát. Suy nghĩ một chút bị thương thời gian cụ thể, nàng cũng nhớ không rõ lắm. Đời trước sống mơ mơ màng màng, không biết Hoắc gia tình huống cụ thể. Sau đó bởi vì biết chính mình ruột thịt gia đình là buồn thành phố hào môn gia đình, kia hướng đông nhiên nhảy một cái trở thành hào môn thiên kim cảm giác cực lớn thỏa mãn nàng lúc đó lòng hư vinh, mới có thể vứt bỏ Hoắc gia, lập tức trở về Lục gia. Bởi vì ghét bỏ Hoắc gia, cho nên sau qua lại Lục gia sau, cơ bản không làm sao chú ý qua Hoắc gia tình huống, cho đến về sau nữa Lục gia xảy ra nhiều sau chuyện này, nàng mới biết nguyên lai Hoắc gia vô cùng có tiền. Chỉ tiếc, nàng biết được quá muộn. Rất nhanh, trong điện thoại quản lý thanh âm lại chuyển tới, kéo trở lại Lục Hạ bay xa suy nghĩ. Dù sao ta cũng là nghe nói, ngươi là em gái hắn, ngươi nói không có vậy nếu không có đi. Thiên Ca cũng không biết Lục gia cùng Hoắc gia sâu xa, chỉ biết là Lục Hạ gia đời hào môn, còn có một cái đỉnh lưu ca ca. Cho nên, đối với Lục Hạ nói, hắn cũng không quá nhiều hoài nghi, chẳng qua là thỉnh thoảng nhớ tới sẽ rắc kỳ quái, nàng cái này đỉnh lưu ca ca vì cái gì cũng không mang khu vực nàng. Ừ, ta sẽ liên lạc lại hắn. Lục Hạ tận lực nhường chính mình thanh âm nghe bình thường một ít. Hảo, vậy cứ như vậy, hồi đầu lại liên lạc. Rất nhanh, liền cúp điện thoại. Lục Hạ cầm điện thoại di động, ngước ngửa đầu, bất kể như thế nào, nàng nhất định phải thử lại lần nữa, dù là đã từng cùng tứ ca từng có không vui, mười mấy năm sống chung tổng nên vẫn có chút tình cảm đi. Nghĩ như vậy, Lục Hạ tâm tình mới hơi hơi dễ chịu một điểm, đem điện thoại di động bỏ vào trong bọc nhỏ, nàng cất bước tiếp tục chiều phía ngoài cửa trường đi tới. Trên xe, Đồng Vũ ánh mắt một mực rơi vào nhất trung cửa trường học chỗ, ta muội muội lúc nào ra tới? Cửa tất cả đi ra một sóng lớn học sinh, nhưng chính là không có thấy Hoắc Hiểu. Hàng sau chính tại lớp ấy bổ Hoắc Tưởng, liếc nhìn thời gian, chắc sắp. Nói xong, hắn sở cái khẩu trang đeo lên, liền chuẩn bị xuống xe. Trong buồng lái Đồng Vũ thấy vậy, bận kêu hắn lại, chờ một chút các loại ngươi xuống xe làm gì? Liền ngươi hôm nay này phó đả phẫn, nhất định có thể bị người nhận ra. Dừng một chút, ngươi quên ngươi tối hôm qua đi cho em gái ngươi tiếp cơ thời, thiếu chút nữa đưa tới hành động sao? Đồng Vũ một mặt hắt nói. Buồn chương xong, chương 290, đột vào. Thứ chương 290, đột vào. Đêm khuya, hắn đều đã nghỉ ngơi, còn bị công ty doanh tiêu bộ đồng nghiệp một cú điện thoại đánh tới đánh thức, nguyên nhân là nhà mình nghệ sĩ lại lên hot sẽ ập rồi. Còn hư hư thực thực tiếp bạn gái. Ta tui. Đồng Vũ im lặng lắc lắc đầu, lại nói, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, biết điều ở trên xe đợi đi. Nói xong, Đồng Vũ liền đẩy cửa xuống xe. Hắn đứng tại bên cạnh xe, hai tay giấu trong túi quần, chờ. Lục Hạ mới vừa đi ra cửa trường học, quét một vòng, tìm Lục gia đậu xe tại vị trí nào, rất nhanh, nàng liền thấy bên lề đường Đồng Vũ. Vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy có chút quen mặt, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Hạ cặp mắt liền mở một cái, hắn là Hoắc Tường quản lý, lúc trước gặp qua hai mặt. Đối phương đứng ở nơi đó, rõ ràng cho thấy đang đợi người, là đang đợi nàng sao? Lục Hạ trong mắt mang rồi chút kích động, vuốt vuốt tóc, sau đó không hoảng hốt không đội vàng chiều Đồng Vũ đi tới. Đến gần sau, ngươi hảo, ngươi là ta tứ ca quản lý, Đồng Tiền sinh đi. Lục Hạ trên mặt lộ vẻ cười, chủ động chào hỏi. Đồng Vũ ngược lại là xa xa liền chú ý tới Lục Hạ chiều hắn đi tới, nhất thời còn không nhớ nổi đối phương là ai, lúc này nghe được nàng mà nói, mới phản ứng được, hắn đứng đang thân thể, khách khí chiều Lục Hạ điểm cái đầu, ngươi hảo. Lục Hạ liếc nhìn sau lưng hắn xe, ngược lại chưa từng nghĩ trong xe sẽ có Hoắc Tưởng, thu hồi tầm mắt sau, lại nhìn hướng Đồng Vũ, lại hỏi, Đồng Tiến sinh, ta tứ ca hắn. Nàng vừa mới hỏi tới, Đồng Vũ liền chỉ trong xe, ngươi tứ ca liền ở trong xe đâu, ngươi tìm hắn sao? Lục Hạ nghe nói như vậy, nét mặt có trong nháy mắt sợ run trùng, từ ngươi tìm hắn sao mấy chữ này có thể thấy được, Đồng Vũ cũng không phải là tìm nàng. Nếu không phải tìm nàng, như vậy dĩ nhiên chính là tìm. Cái kia Hoắc Hiểu. Lục Hạ liền nghĩ tới bị vào danh sách đen số điện thoại di động, sắc mặt thiếu chút nữa không giữ được, trong đầu suy nghĩ lộn, rất nhanh nàng liền gật đầu, quay lại cũng không đợi Đồng Vũ nói gì nữa, nàng đi qua, giơ tay lên gõ gõ cửa kính xe cửa. Ở trong xe liền thấy Lục Hạ Hoắc Tưởng, lúc này nét mặt lạnh lùng, rất nhanh, hắn đè xuống lên xuống cửa kính xe phím ấn, cửa kính xe xuống đến một nửa, chỉ lộ ra con mắt cùng chán, hắn liền buông lòng tay. Có chuyện. Thanh âm nghe cũng lạnh lùng trầm trầm. Lục Hạ xuôi ở bên người tay bóp gắt gao, móng tay cơ hồ mau kiểm vào trong thịt đều không cảm thấy đau, nàng nhấp nhấp môi, nàng sắc mặt vốn là có chút tiểu tụy tái nhợt, miễn cưỡng kéo ra cười ngược lại nhường người nhìn có chút đáng thương. Tứ ca, ta buổi chiều gọi điện thoại cho ngươi không đả thông, là tại bận rộn không? Lục Hạ cắn môi, thấp giọng nói. Đứng ở bên cạnh, không nghĩ nghe lén hai người nói chuyện Đồng Vũ nghe nói như vậy, không khỏi hồ nghi quét mắt trong xe Hoắc Tưởng. Hắn nhớ không lầm, buổi chiều hắn điện thoại di động cũng chỉ vang qua một lần, khi đó chính mình còn hỏi quá hắn là ai tìm, hắn còn trở về tên lường gạt điện thoại tới. Đúng, ta bể bộn nhiều việc. Hoắc Tường cũng không bị hắn cái này dưỡng mọi điểm đạm đáng yêu đánh động, sớm liền nhìn thấu nàng cái này động một chút là trang bộ dáng đáng thương. Không nghĩ nên hợp. Lục Hạ sắc mặt càng trắng hơn, bị đối phương loại này mảy may tình cảm đều không nói thái độ kích thích. Tứ ca, ngươi có phải hay không còn đang là ta lúc trước làm chuyện hồ đồ sinh khí? Lục Hạ liếm xuống chính mình sở hữu tự ái, lại nói, thật xin lỗi, khi đó ta tuổi còn nhỏ, chưa từng nghĩ hết thảy hậu quả. Hoắc Tường khẽ môi kéo một cái, thật không nhịn được, ngươi không cần kêu ta tứ ca, chúng ta cũng không có liên hệ máu mủ, còn chuyện trước kia. Nhẹ a một tiếng, hắn lại nói, không bất kỳ ý nghĩa gì. Buổi chương xong, chương 291, ta cùng ngươi không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Thứ chương 291, ta cùng ngươi không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Hoắc Tường một câu không có liên hệ máu mủ, cơ hồ là trong nháy mắt liền trận lại Lục Hạ vậy muốn nhắc tới game show mà nói. Không có liên hệ máu mủ, dựa vào cái gì phải dẫn ngươi tham gia game show? Không có liên hệ máu mủ, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói nhảm? Lục Hạ biết Hoắc Tường từ tiểu liền một phó lạnh như băng dáng vẻ, chỉ cần hắn người đáng ghét, hắn nói chuyện liền căn bản sẽ không cho đối phương lưu một điểm mặt mũi. Thứ ca ngươi cứ phải muốn như vậy sao? Mặc dù chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng chúng ta dù sao cũng là chung sống mười mấy năm huynh muội, cho nên ngươi lại muốn dùng cái này tới nhường ta mang ngươi tham gia khuất đạo game show. Hoắc Tường cũng lời cùng nàng vòng vo, trực tiếp vạch trần. Ngươi lần trước nhường đại ca tới tìm ta, ta đã minh xác nói với hắn câu trả lời, ta cho là đại ca không thể nào không có nói cho ngươi đi. Lục Hạ há miệng, trong mắt rưng rưng, ngươi giúp ta một lần thì có như vậy khó sao? Xin lỗi, ta không có cái kia thiện tâm. Hoắc Tường đã thấy cách đó không xa em gái bóng người, nhất thời hắn liền lại nói, ta là tới đón ta em gái ruột, không khỏi đưa tới hiểu lầm không cần thiết, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Hoắc Tường câu nói sau cùng hoàn toàn đánh nát Lục Hạ cuối cùng tự ái. Lục Hạ hít sâu một hơi, đột nhiên đứng thẳng người, liếm xuống chính mình sở hữu nên hợp, mặt không cảm giác nhìn Hoắc Tưởng, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng châm biếm một tiếng, xoay người rời đi. Hoắc Diểu mới vừa đi gần, Lục Hạ bước chân hơi ngừng, ánh mắt u lãnh nhìn Hoắc Diểu một mắt, nói cái gì cũng chưa nói, rất nhanh, hai người sát vai mà qua. Hoắc Diểu nhíu mày, nghiêng người sang, ngược lại hiếm có nhìn mấy lần Lục Hạ kia ngẩng đầu đỡ ngực bóng lưng, sau đó nghiền ngẫm hỏi một câu, đây là đã xảy ra chuyện gì? Nghe được hai người đối thoại toàn quá trình đồng vũ, Đại Khái đã vớt thanh rồi nhà mình nghệ sĩ cùng Lục Hạ chi gian mâu thuẫn quan hệ, liền trước khi nói đề nghị nhường hắn mang Lục Hạ đi tham gia khuất đạo game show, hắn sẽ trong nháy mắt cự tuyệt. Cảm tình đây là quan hệ không tốt đâu. Bất quá hắn vừa mới nhìn Lục Hạ kia bị khuất ba ba dáng vẻ, ngược lại rất có diễn cảm, hắn cũng nghĩ đề nghị đối phương đi diễn xuất, không cần ca hát. Đồng Vũ sờ sờ trong mũi, ngay sau đó tổng kết một câu, chính là nàng tới cầu ngươi tứ ca mang nàng tham gia game show, nhưng bị ngươi tứ ca nghiêm khắc cự tuyệt. Hoắc Tường mặc dù ngồi ở trong xe, nhưng Đồng Vũ con hắn nói lời này, hắn lại nghe rõ ràng, không khỏi nặng nề ho khan một tiếng, muội muội, lên xe rồi. Hắn cái này quản lý cũng thật sự là, tại trước mặt muội muội xách cái này làm gì? Chờ một chút nhường muội muội không vui làm sao đây? Hoắc Diểu thu hồi thật ánh mắt tò mò, ngược lại cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, đi qua, kéo ra hàng sau cửa xe. Ngồi sau khi tiến vào, Hoắc Tường kia thả tại trên đầu gối tay liền nhéo một cái, có chút tiểu hãy này nói câu, em gái ta chỉ có một. Thái độ cùng mới vừa cùng Lục Hạ lúc nói chuyện, hoàn toàn khác nhau. Mới vừa ngồi vào trong buồng lái, theo bản năng liếc nhìn kính chiếu hậu Đồng Vũ, nhìn thấy nhà mình nghệ sĩ bộ kia vặn vẹo nhăn nhó bóp giống như tiểu tức phụ dáng vẻ, con ngươi đều thiếu chút nữa bị sợ rơi trên mặt đất. Ta lão thiên, đây là cái kia lạnh lùng khốc khốc nhân thiết lục của sao? Nếu là cho fan nhìn thấy hắn này một mặt, là muốn rất một sóng lớn phấn tiết tấu đi. Hoắc Diểu ngửa đầu, nhìn về phía Hoắc Tường, nga. Hoắc Tường nghe được cái này nga, không khỏi bắt đem tóc, lại nói, ta liền ngươi một cái em gái ruột. Đồng Vũ thấy vậy, yên lặng che kín mặt, xong, người này thiết toàn sụp đổ. Buồn chương xong, chương 292, có lẽ có thể suy tính một chút tương kế tự kế. Thứ chương 292, có lẽ có thể suy tính một chút tương kế tự kế. Chờ xe lái đến trên đường xe chạy sau, Hoắc Tường nghiêng đầu nhìn hướng mình muội muội, một lúc lâu, hắn liền hỏi, muội muội, ngươi có phải hay không biết y thuật? Hoắc Diểu cầm điện thoại di động tại chơi, đầu tựa vào cửa xe, cũng không nâng lên, ừ, một chút xíu. Nghe được cái này một chút xíu trả lời, Hoắc Tường cùng phía trước lái xe Đồng Vũ trong nháy mắt liền trầm mặt lại. Nếu như nói tùy tiện đem bệnh viện đều không cách nào chữa trị xong chứng bệnh, kết quả là chỉ ăn mấy viên thuốc liền chữa khỏi, gọi là vì chỉ biết một chút xíu y thuật lời nói, vậy để cho toàn thế giới như vậy nhiều chung, tây danh y nhóm nên như thế nào tự xử? Chuyến này đáp may mắn là tại bọn họ trước mặt nhắc tới, nếu là thả vào hôm nay cái kia Bùi Lao trước mặt, đối phương sợ là đến tại chỗ đem người đuổi ra ngoài. Quá thiếu đánh. Cho nên, ngươi một mực biết ta thân thể bị thương chuyện. Hoắc Tường vẫn không nhịn được muốn tìm kiếm một cái chân tướng. Hoắc Diểu lông mày nhướng lên, ngược lại cũng không lại phủ nhận, đối. Hoắc Tường sờ sờ chóp mũi, đoán được cùng nghe muội muội chính miệng thừa nhận, vẫn là cho người đánh vào thật lớn. Rốt cuộc liền Tam Ca đều chẩn đoán chính xác rồi hắn không thể nào lại giống như trước như vậy, bây giờ lại ung dung bị muội muội giải quyết, suy nghĩ một chút liền rất huyền huyễn. Ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Hoắc Diểu lại hỏi câu, nếu không nàng cái này ngốc tứ ca sẽ không đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Ngược lại cũng không đi bệnh viện, Đồng Ca nhận thức một cái lao trung ý, ý hắn xem trần mạch, nói không việc gì rồi. Hoắc Tường biết điều trả lời. Hoắc Diểu ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì, cuối cùng chỉ nói, sau này ở bên ngoài chú ý một chút, chớ bị người hại. Phía trước lái xe Đồng Vũ tức giận vỗ xuống tay lái, cũng không biết là ai tại phía sau màn ném đá giấu tay, lại như vậy bị hủy. Hoắc Tường khỏe môi kéo một cái, ta xảy ra chuyện, ai được lợi lớn nhất, ai hiểm nghi liền đại. Bất kể như thế nào, chuyện này không thể liền như vậy ăn ám huy. Đồng Vũ buồn bực nói. Hoắc Diểu lông mày khinh bạc, khinh phiêu phiêu nói ra cái đề nghị, hoặc là các ngươi có thể suy tính một chút tương kế tự kế. Đồng Vũ nghe vậy, mi mắt một lượng, cái này ngược lại không tệ. Không đem cái này hại Hoắc Tường người tìm ra, nói không chừng lần kế lại sẽ dùng lại chiêu cũ. Hoắc Diểu cười cười, ánh mắt liền nhìn về phía ngoài cửa xe, không nói gì thêm. Lục Hạ trở lại Lục ra sau, liền cơm tối đều không có ăn, một mực nhốt ở trong phòng không ra khỏi cửa. Nàng cố gắng hồi tưởng một ít đời trước liên quan tới sở hữu Hoắc gia người chuyện, cuối cùng nàng móc điện thoại di động ra, nhảy ra hội chat, lại cho quản lý phát rồi cái tin tức quá khứ. Thiên Ca, ngươi có nhận thức Sướng Ngu Văn hóa công ty bằng hữu sao? Sướng Ngu là Hoắc Tường chỗ ở công ty quản lý. Rất nhanh, Thiên Ca liền cho nàng trở về tin tức, có. Hạ Hạ ngươi hỏi cái này làm gì? Hắn nhớ được nàng người anh kia không phải ngay tại Sướng Ngu sao? Lục Hạ, có thể cho ta một cái phương thức liên lạc sao? Thiên Ca ngược lại không làm sao suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Lục Hạ là hắn nghệ sĩ, cũng ký 10 năm hiệp ước. Ngay sau đó hắn liền đem chính mình nhận thức cái kia quản lý hệ chặt danh tiếp đẩy đưa cho Lục Hạ. Không bao lâu, Lục Hạ liền tăng thêm Thiên Ca cái kia tại Sướng Ngu kinh kỳ bằng hữu, lại chăn trở mấy trải qua hỏi, rốt cuộc phải tới rồi Kim Húc Viễn phương thức liên lạc. Nhìn trên điện thoại di động số điện thoại di động này mã, Lục Hạ ánh mắt âm trầm, trước mắt không khỏi lại hiện ra Hoắc Tường tờ kia mặt lạnh lùng. Dù là nàng đem chính mình tôn nghiêm đạp dưới chân, đối phương đều từ đầu đến cuối bất cận nhân tình như vậy. Nếu ngươi bất nhân, ta cần gì phải có nghĩa? Lục Hạ khẽ môi kéo ra một tia giọng điểm ai, đầu ngón tay tại bấm số kiện thượng rơi xuống. Buổi chương xong, chương 293, ca khống, Hoắc đại lão. Thứ chương 293, ca khống, Hoắc đại lão. Thời gian vội vã, rất nhanh thì đến Hoắc Diểu đi tham gia thành phố tiếng Anh khẩu ngữ tranh tài này. Lần này tranh giải có giáo dục đài truyền hình nhân viên công tác toàn bộ hành trình thu hình, đến lúc đó còn sẽ làm đồng thời đặc tập đang giáo dục băng tần phát hình ra tới. Mà tranh tài thâu hiện trường là mướn thành phố trung tâm thể dục cao ốc lầu 2 xem phòng triển lãm, vì thâu hiện trường có không khí, đài truyền hình người còn cố ý mời một nhóm người xem ngồi đang diễn giảng dưới đài. Hoắc Diểu tới tham gia cuộc thi đấu này, thuần bể là vì kia 100.000 khối tiền thưởng, từ trường học lên đường đi tới nơi này, nàng đều một mực mang thai nghe. Cùng nàng cùng đi tham gia một tên nữ đồng học, thấy nàng mang thai nghe, còn len lén sát lại gần nàng, do hỏi, Hoắc đại lão, ngươi nghe tiếng Anh từ mang sao? Hoắc Hiểu nhìn về phía nữ đồng học, đang muốn trả lời không phải, liền nghe đối phương lại nói, có thể cho ta nghe một chút không? Hoắc Hiểu dừng một chút, sau đó lấy xuống một con thai nghe, thật hào phóng đưa cho đối phương nghe. Vì vậy, nữ đồng học mới vừa đem thai nghe nhét vào trong thai, nghe được bên trong truyền tới ca khúc Lưu Hành Thời, cả người đều sợ ngây người, nàng cặp mắt trợ to, nhìn Hoắc Hiểu, thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Này lập tức phải so tài, mọi người đều ở đây có chính mình chuẩn bị bản thảo, mà vị này ư, không chỉ có hai tay trống trơn, mang thai nghe nghe vẫn là ca khúc Lưu Hành. Được rồi, ca khúc Lưu Hành mặc dù là thần tượng nàng ca, nhưng trọng điểm là lúc này nghe cái này thật sự hảo sao? Như thế nào, ca còn dễ nghe sao? Ta cảm thấy đội bọn họ dài thanh âm liền rất tốt. Hoắc Hiểu còn mở ra điện thoại di động, đem ca khúc đĩa nhạc mặt bìa nhảy ra tới, chỉ phía trên người, đội trưởng người cũng rất đẹp mắt. Nữ đồng học là Đường Ban, nàng có chút dở khóc dở cười nhìn Hoắc Hiểu. Một mực tin đồn lớp thực nghiệm Hoắc đại lao tương đối cao lãnh, nhưng bây giờ nàng cảm thấy đối phương một điểm đều không cao lãnh, ít nhất cho người an lợi ca khúc, an lợi khởi thần tượng mình tinh tới, liền cùng thông thường đội tình gơ không có gì khác nhau. Rất tiếp hơi đất. Vì vậy, bị mang méo nữ đồng học liền tiếng Anh bản thảo cũng không thấy, ngay tại cái này cùng Hoắc Hiểu hô thổi lên. Đi rút ký trở về anh ngữ lao sư nghe được hai người trò chuyện đề tài thời, thiếu chút nữa không tại chỗ té xỉu, vội vàng đem hai người tách rời, sau đó tiến hành rồi mấy phút cháo gà tẩy não, lúc này mới đem đánh tới bảng số phân phát cho mọi người. Lần này tham gia tranh tài sấp xỉ 50 người, ra sân thứ tự là các trường học lao sư rút thăm quyết định. Hoắc Hiểu tại 21 hảo, vừa vặn tại vị trí chính giữa. Một giờ sau, đến phiên Hoắc Hiểu ra sân. Nàng mới vừa đứng lên bục giảng, đỉnh đầu ánh đèn flash liền chiếu xuống, khúc xạ tại nàng trên mặt, càng phát ra tỏ ra trắng non tinh xảo, quanh thân nhàn nhạt bình tĩnh, khí chất phảng phất hồn nhiên thiên thành. Hoắc Hiểu đang nhìn hướng giảng phía dưới đài người xem thời, đột nhiên quét nhất lui về sau mặt trong góc, hai cái lén lén lút lút đầu thời, khóe môi liền hung hăng mà có rút. Thu hồi tầm mắt, nàng không hoảng hốt không đội vàng chiều lao sư gật đầu hỏi thăm sức khỏe, trong chốc lát, một hớp lưu loát tiếng Anh liền tự miệng nàng trong khơi thông mà ra. Hoắc Hiểu lãng tụng chính là một đoạn tương đối nổi danh thơ ca tập, cùng những học sinh khác bất đồng chính là nàng không có sở trường bản thảo. Đối mặt với người xem cùng với chấm điểm lao sư, hoàn toàn không mất bình tĩnh, nét mặt tự tin khoe khoang, phát âm tiêu chuẩn, có thể nói ở trước mắt dự thi học sinh chúng, phát huy nhất kinh diễm xuất sắc cái kia. Không có ngoài ý muốn, hôm nay hạng nhất không phải nàng Mạc Trúc. 3 phút thời gian diễn giảng hoàn tất, đạt được nhiệt liệt tiếng vỗ tay Hoắc Hiểu, trở lại hậu trường chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại ra. Buổi chương xong, chương 294, con gái một hớp lưu loát tiếng Anh làm sao tới. Thứ chương 294, con gái một hớp lưu loát tiếng Anh làm sao tới. Rất nhanh, Hoắc Hiểu mở ra hệ chat, cho hệ chat biệt danh là Tống nữ sĩ mẹ ruột gửi một cái tin tức, "Mẹ, ngươi cùng ba làm sao tới rồi?" "Không sai, thượng bục giảng thời." Hoắc Hiểu quét giảng dưới đài kia hai cái lén lén lút lút đầu, không là người khác, chính là Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm, nhà nàng kia hai vị kẻ dở hơi cha mẹ. Cứ việc hai người đều đội nón làm người trang, nhưng hai người kia lén lén lút lút hình dáng nhường người nghĩ coi thường đều khó. Tống Ninh điện thoại di động mở ra chấn động, cũng không biết con gái cho nàng phát rồi hệ chat, chờ qua mấy phút sau, nàng móc ra xem giờ mới phát hiện. "Tống nữ sĩ, a, con gái ngươi đang nói gì?" Hoắc Hiểu khẽ môi co rút, "Hồi, ta nhìn thấy các ngươi, màu lam cái mũ cùng màu đen cái mũ." Giảng dưới đài trên khán đài. Tống Ninh méo bên người chồng một cái, nhìn, "Con gái ngươi biết chúng ta tới rồi." Hoắc Tấn Viêm liếc một cái nàng điện thoại di động màn ảnh, hồi lâu, hắn thật kiêu ngạo mở miệng, "Con gái nhãn lực thật tốt." "Tống Ninh, bất quá con gái một hớp này lưu loát tiếng Anh đến tột cùng là làm sao tới?" Hoắc Tấn Viêm sờ sờ cằm, thật bất ngờ. Loại cấp bậc này tiêu chuẩn, là con gái từ tiểu sinh hoạt cái kia huyện thành trong không đạt tới tiếng Anh tiêu chuẩn đi. Nàng không phải có cái dạy kèm lão sư sao? Nói không chừng là dạy kèm lão sư giáo. Tống Ninh thuận miệng một lần như vậy. Nghe thê tử như vậy một sách, Hoắc Tấn Viêm còn thật cảm thấy có thể chính là có chuyện như vậy, hắn còn nhớ kia hộp chân quý trà chính là kia dạy kèm lão sư đưa. Chờ một chút hỏi thăm con gái, nhìn tìm thời gian mời nàng kia dạy kèm lão sư ăn một bữa cơm. Hoắc Tấn Viêm chậm rãi nói, "Có thể." Tống Ninh tán đồng gật gật đầu. Một giờ sau, Hoắc Hiểu dẫn văn bằng cùng tiền thưởng đi xuống lầu. Lúc này Tống Ninh đã đem cái mũ trên đầu lấy xuống, cầm lấy con gái trong tay văn bằng, "Con gái ta chính là ưu tú." Hoắc Hiểu đã thành thói quen mẹ ruột thỉnh thoảng một câu tán dương, nàng đem vật cầm trong tay chi phiếu tiền thưởng kín đáo đưa cho bên cạnh thân ba. Hoắc Tấn Viêm cầm chi phiếu, không rõ cho nên nhìn về con gái, "Đây là..." Hoắc Hiểu rất rộng rãi trả lời, "Đưa ngài xe mới lấy vật, chính ngài đi chọn." Hoắc Tấn Viêm nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau khi tỉnh hồn lại, hắn lại rũ mắt liếc nhìn chi phiếu, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía con gái mình, cảm động vừa muốn nói miệng thời, liền thấy con gái móc điện thoại di động ra, đi đến một vừa nghe điện thoại đi. Nhất thời, hắn cũng chỉ hào ngậm miệng lại. Cho Hoắc Hiểu gọi điện thoại là Trác Vân. "Hoắc tiểu thư, xin hỏi ngươi ban đầu cái kia An Thần Hương là ở địa phương nào mua? Ngươi có hay không người kia phương thức liên lạc?" Trác Vân thanh âm nghe có chút gấp, Hoắc Hiểu híp híp mắt, chỉ hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Chính là chúng ta Úc ca thân thể bệnh cũ lại phạm, muốn tìm chế hương người hỗ trợ nhìn một chút." Trác Vân chỉ hàm hồ nói một chút. Hoắc Hiểu nhéo ninh mi, lần trước ở kinh thành thời điểm, nàng nhìn Mẫn Úc trạng thái thân thể không phải thật tốt sao? Suy tư mấy giây, nàng liền hồi, "Các ngươi bây giờ còn đang kinh thành?" "Không có, đã trở về S thành phố." Trác Vân theo bản năng hồi, "Phát cái cho ta địa chỉ." Hoắc Hiểu không hoảng hốt không đội vàng nói, Trác Vân nghe vậy, chỉ cho là Hoắc Hiểu là phải dẫn chế hương người tới, vội vàng nói cái hảo, ngay sau đó liền cúp điện thoại. Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, rất nhanh nhận được Trác Vân tin nhắn, nàng nhìn một cái cụ thể địa chỉ, sau đó liền đem điện thoại di động nhét vào trong túi. xoay người qua đi tới thân ba mẹ ruột bên cạnh, còn không đợi hai người nói chuyện, nàng trước tiên là nói về nói, ba mẹ, các ngươi về trước, ta có chút việc muốn đi làm. Buổi chương xong, chương 295, bệnh cũ tái phát, thần y đâu? Thứ chương 295, bệnh cũ tái phát, thần y đâu? Nửa giờ sau, Hoắc Hiểu liền đi tới Trác Vân Phát địa chỉ, nàng mới vừa hạ xe taxi, chờ ở cửa tiểu khu Trác Vân liền thấy nàng. Đi tới, nhìn xe taxi nên ngang mà đi, mà sau lưng nàng cũng không có những người khác, Trác Vân trong lòng có chút thất vọng, bất quá rất nhanh hắn liền miễn cưỡng kéo ra một tia cười, Hoắc tiểu thư, cái kia chế hương người, hắn còn chưa tới sao? Hoắc Hiểu nhìn Trác Vân một mắt, không có. Trác Vân nghe vậy, lầm tưởng người sẽ chậm một chút, lúc này hắn liền gật đầu một cái, nga nga. Vậy ta trước mang ngươi đi vào, chờ kia người tới, ta mới đi ra đi. Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, cũng không giải thích thêm. Bởi vì là khu biệt thự, Trác Vân xe liền ngừng ở ven đường, hắn cho Hoắc Hiểu mở cửa xe, đám người ngồi sau khi tiến vào, lúc này mới đóng cửa, sau đó ngồi vào buồng lái. Rất nhanh, quẹt thẻ phân biệt sau, tiểu khu cửa mở ra, Trác Vân lái xe tiến vào tiểu khu. Mấy phút sau, Hoắc Hiểu xuống xe, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua biệt thự, ngay sau đó liền cùng tại Trác Vân sau lưng vào biệt thự. Lúc này lớn như vậy trong biệt thự, đứng hảo mấy người, bầu không khí nhìn ra được rất nghiêm túc. Hoắc Hiểu ngước mắt nhìn một cái, trừ Bùi người ngoại quốc, hắn bên người đứng một người khác nhường nàng hơi ngẩn ra, chỉ bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mất Úc liền ngồi dựa ở trên sofa, gương mặt đó rất tái nhợt, liền môi miệng đều hết sắc hoàn toàn không có, nhìn thấy đi tới Hoắc Hiểu, còn rõ ràng sửng sốt một chút. Quay lại hắn nhìn về phía Trác Vân, trong nháy mắt liền biết người là hắn gọi tới. Mất Úc hơi hơi ngồi ngay ngắn người lại, nhưng bởi vì hắn này động một cái, ngực khí huyết sôi trào, liền chợt ho khan một tiếng, khóe môi có máu tươi ngâm ra, hắn không hoảng hốt không vội vàng cầm lấy khăn giấy lau chùi rớt. Người tới rồi. Hắn thanh âm giống nhau thường ngày, thanh trong trẻo lạnh lùng lạnh. Hoắc Hiểu ánh mắt hơi ám, nhẹ ứng tiếng. Mà theo nàng xuất hiện, trong phòng mấy người tầm mắt đều rơi vào nàng trên người, Bùi Lao trong đầu đang suy nghĩ Mẫn Úc thương, nhìn thấy Hoắc Hiểu thời, chỉ kêu nàng một tiếng, "Tiểu Hoắc." Tiếng này Tiểu Hoắc rơi xuống, đứng ở bên cạnh Dương Dực trong nháy mắt liền đem Trác Vân trong miệng Hoắc tiểu thư đối mặt hảo, hắn méo ninh mi, ánh mắt sắc bén quét một vòng Hoắc Hiểu sau, thu hồi tầm mắt. Chẳng qua là rất nhanh, Dương Dực lại ngẩng đầu lên, lần này không có nhìn Hoắc Hiểu, mà là nhìn về phía Trác Vân, thanh âm liền thật nặng hỏi, "Ngươi không phải nói đi tiếp thần y sao? Tiếp một cái gì cũng sẽ không người bình thường tới đỉnh cái gì dùng." Húng chi chủ tử bệnh cũ tái phát, vẫn là lệ người trước mắt này ban tặng, nếu như không phải là nàng mời đi chợ đêm, chủ tử cũng sẽ không bị thương. Nghĩ tới đây, Dương Dực nét mặt lại càng phát lạnh giá. Trác Vân gãi đầu một cái, biết Dương Dực đối Hoắc Hiểu có thành kiến, cho nên hắn tự động coi thường hắn tờ kia mặt lạnh, chỉ buồn bực trả lời, "Hoắc tiểu thư thần y bằng hữu chờ một chút sẽ tới." Dương Dực nhẹ a một tiếng, lại liếc Hoắc Hiểu một mắt, thật đúng là mỏi mắt mong chờ. Cũng chỉ có Trác Vân cái này chết đầu góc mới sẽ cho rằng có thần y sẽ đến, muốn thật sự có thần y, sao đến nỗi lúc này xuất hiện chỉ có cái này Hoắc tiểu thư một người. Hoắc Hiểu nét mặt nhàn nhạt, ngược lại không để ý đối phương kia khó hiểu mà đến ý, không hoảng hốt không vội vàng đến gần, nhìn thấy Mẫn Úc lúc này sắc mặt thời, nàng mi tâm hơi nhăn. Bệnh cũ tái phát, nội tức rối loạn, đã hoàn toàn không phải dùng một chút thương ngoài ra để hình dung. Nàng liếc mắt một cái bên cạnh lượn lờ đốt an thần hương, ngay sau đó đi qua, đưa tay đem hương bóc tắt. Thấy vậy Trạng Dương Dực, cặp mắt đột nhiên mở một cái, gầm nhẹ nói, "Ngươi làm gì?" Buổi chương xong, chương 296, ta tin tưởng Hoắc tiểu thư. Thứ chương 296, ta tin tưởng Hoắc tiểu thư. Kia hương là trì hoãn chủ tử thân thể thương thế tăng thêm nhất đồ trọng yếu, cái này Hoắc tiểu thư vậy mà không nói hai lời liền đem hương tiêu diệt. Dương Dực ánh mắt đỏ bừng, buồn liền giữ tợn hình dáng, lúc này thịnh giận lên hơn kinh người đáng sợ, hắn đi qua, một cái cướp đi Hoắc Hiểu trong tay kia chặn đã đốt một nửa hương, quay lại móc ra bật lửa, đang muốn lần nữa đốt. Hoắc Hiểu cũng không có bị hắn hình dáng hù dọa đến, khóe môi nhẹ kéo, ngươi muốn cho hắn chết sớm một chút, cứ tiếp tục đem hương điểm thượng. Nàng thanh âm nghe rõ ràng rất nhạt rất nhẹ, lại khó hiểu mang một cổ như có như không ác liệt. Dương Dực tay một hồi, biết không nên bị đối phương cái gì cũng không hiểu lời nói ảnh hưởng, nhưng hắn kia đè ở bật lửa thượng ngón tay thật lâu đều không đè xuống. Bên cạnh Bùi lão nghe vậy, nhưng là theo bản năng nhìn về phía Hoắc Hiểu, hỏi, tại sao không thể đốt hương? Hoắc Hiểu tại Mẫn Úc bên người chỗ ngồi xuống, chẳng qua là nhàn nhạt chiều hắn nói câu, vươn tay ra tới. Mẫn Úc nghiêng đầu, thấy Hoắc Hiểu thần sắc tuy như thường ngày không thứ gì vậy, thế nhưng song soi hoa trong mắt là hắn chưa từng thấy qua thâm trầm, là không phù hợp nàng tuổi ánh mắt. Hắn đem tay đưa ra ngoài. Hoắc Hiểu đầu ngón tay dựng nơi cổ tay, tinh xảo trên mặt theo nàng thăm mạch, dần dần bao phủ lên một tầng nghiêm túc, một lát sau, nàng thu hồi tay. Ánh mắt rơi vào Mẫn Úc lúc trước bị đụng qua đến trên bắp chân, nghiêng thân đưa tay nhấc lên ống quần của hắn, nhìn lướt qua thì để xuống rồi. Giấy, bút. Hoắc Hiểu nhếch môi, giản luôn ý hai khạc ra này hai chữ. Trác Vân nghe nói như vậy, theo bản năng liền đi tìm giấy và bút, trong chốc lát hắn trở lại, đem giấy và bút đưa cho Hoắc Hiểu, thái độ so với trước đó còn muốn cung kính rất nhiều. Hắn không có lại đi suy nghĩ gì Hoắc Hiểu cái kia chế hương thần y bằng hữu, từ vừa mới bắt mạch tình huống đến xem, không khó nhìn ra nàng có thể sẽ y thuật. Rất nhanh, Hoắc Hiểu trên giấy nhóm một đống tài liệu danh sách, viết xong sau, liền lại đưa cho Trác Vân, ta cần những dược liệu này. Dừng lại, Hoắc Hiểu lại nói, bất quá phía trên có mấy vị thuốc khả năng không quá dễ tìm. Trác Vân cầm phương thuốc, thần sắc rất kiên định, khó đi nữa tìm ta cũng sẽ tìm tới. Lúc này, hắn đã hoàn toàn đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Hoắc Hiểu trên người. Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, liền nói, ừ, không gấp, ba ngày bên trong chuẩn bị xong là được. Trác Vân nghe được tiếng kia không gấp, không khỏi cẩn thận nhìn một cái chủ tử nhà mình, hắn chủ tử tình huống nơi nào là không bộ dáng gấp gáp, mặc dù nội tâm có nghi ngờ, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Trác Vân nói. Hắn cầm phương thuốc, định đi ra ngoài, đi ngang qua Dương Dực bên người thời, Dương Dực nhưng là kéo lại hắn cánh tay. Trác Vân nhìn về phía Dương Dực, không hiểu hắn là ý gì. Dương Dực nhìn một cái Hoắc Diểu, lại quét một vòng Trác Vân trong tay dược liệu đan, ánh mắt cuối cùng rơi vào hắn trên mặt, thanh âm rất nặng, Úc Ca hắn thân thể không phải làm trò đùa. Mặc dù cái này Hoắc tiểu thư lúc này thoạt trông tựa hồ biết ý thuật dáng vẻ, nhưng liền Bùi Lao tới rồi cũng không dám tùy tiện bỏ thuốc tình huống, nàng lại chỉ đơn giản đem rồi cái mạch liền nhóm thuốc đan, bộ kia tùy tùy tiện tiện dáng vẻ, nhưng người làm sao tin tưởng nàng có thể trị bệnh. Hắn không tin một cái 17, 18 tuổi tiểu nữ hài có thể có cái gì tốt y thuật, coi như y thuật hảo, chẳng lẽ còn có thể cao hơn trăm năm trung y thế gia thế hệ này chuyển thừa người, được khen là quốc y Bùi lão. Trác Vân chống với Dương Dực ánh mắt, nơi nào không hiểu hắn băn khoăn, chẳng qua là hắn hít sâu một hơi, ngữ khí rất kiên định nói, ta tin tưởng Hoắc tiểu thư. Dương Dực cau mày, ngươi. Buổi chương xong, chương 297, Bùi lão, tiểu đông nhiên y thuật so với ta còn cao hơn sâu. Thứ chương 297, Bùi lão, tiểu đông nhiên y thuật so với ta còn cao hơn sâu. Dương Dực mà nói còn chưa nói xuất khẩu, bên cạnh Bùi lão đi tới, thanh âm mơ hồ mang chút kích động, mau cho thêm ta nhìn một chút phương thuốc. Mới vừa Hoắc Diểu trong hàng dược liệu danh sách thời điểm, Bùi lão liền theo bản năng đi tới nàng bên người, nhìn nàng liệt hạ mỗi một dạng dược liệu, sau đó mỗi hàng ra một dạng dược liệu đều làm hắn cảm thấy khiếp sợ, cho đến toa thuốc hàng xong, hắn trong đầu đã hoàn toàn nổ tung. Chờ hồi quá tương lai, hắn mới nghĩ không kịp chờ đợi nghĩ muốn lại xác nhận toa thuốc này. Trác Vân nhìn một cái tâm tình từ đê mê lại chuyển đổi đến lúc này phấn khởi dáng vẻ Bùi lão, cũng không chần chờ, trực tiếp đem phương thuốc đưa cho hắn. Bùi lão tưởng tượng tế tế coi lại một lần phía trên dược liệu, mới rốt cục xác nhận này tấm toa thuốc là thất truyền cổ phương phương thuốc, sau đó, hắn tay run run đem phương thuốc đan đưa trả cho rồi Trác Vân. Bùi lão. Dương Dực thấy tay hắn run có chút lợi hại, không khỏi kêu hắn một tiếng. Bùi lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Dực, phương thuốc này không có vấn đề. Đề cập tới thuật ngữ chuyên nghiệp, hắn liền không có giải thích thêm. Dương Dực vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, ngài là nói phương thuốc này có thể trị Úc Ca. Mặc dù không có thể hoàn toàn trị tận gốc, nhưng ít ra sẽ không để cho hắn thân thể trở nên hỏng bét hơn. Bùi lão chậm rãi nói, dừng lại, hắn liếc nhìn Hoắc Diểu, đột nhiên liền rất cảm khái. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, tiểu đông nhiên y thuật e rằng so với ta cao thâm hơn. Hắn nhớ lại chính mình lúc trước còn đề cập tới muốn nhận tiểu cô nương làm đồ đệ chuyện, liền thật ngượng ngùng. Nghe đến chỗ này, ta bây giờ lập tức liền đi lấy thuốc. Trác Vân kích động nói, ngay sau đó hắn cầm phương thuốc liền bước nhanh chiều biệt thự đi ra ngoài. Bùi lão cũng chiều Hoắc Diểu đi tới. Lưu tại chỗ Dương Dực, lúc này nét mặt phức tạp. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Diểu phương hướng, nghĩ tới vừa mới chính mình thái độ, cùng với những thứ kia còn không thấy được người liền vào trước là chủ cho là nàng là cái không lên được mặt bàn người, thậm chí còn trách cứ nàng hại chủ tử bệnh cũ tái phát sinh ra thành kiến, đương nhiên hắn mặt cũng có chút nóng lên. Bùi lão tại Hoắc Diểu trên ghế salon đối diện ngồi xuống, ánh mắt lại liếc về đến bên cạnh bị dập tắt an thần hương, mười phân không hiểu hỏi, tại sao không thể đốt hương? Hoắc Diểu nét mặt nhàn nhạt, hương trong có xạ hương thành phần, dùng hương chỉ sẽ tăng nhanh hắn bên trong thân thể khí máu sôi trào. Dừng một chút, nàng liếc mẫn úp một mắt, sở dĩ phải xuất hiện ho ra máu. Mới vừa đến gần Dương Dực, nghe nói như vậy, không khỏi nghĩ tới khi đó chính mình thái độ, mặt một lần nữa đỏ lên. Nguyên lai là như vậy, ta lại đều không nghĩ tới. Bùi lão lộ ra vẻ cười khổ, thật may ngươi tới rồi, nếu không ta còn muốn gây thành sai lầm lớn. Hương là hắn nhường người đốt thượng. Không việc gì, vấn đề không lớn. Hoắc Diểu lơ đến phất, quay lại nàng vừa nhìn về phía mẫn úp, Thiêu Mi hỏi một câu, ngươi chưa ăn lần trước ta cho ngươi thuốc kia? Mặc dù là nghi vấn câu, nhưng lại mang khẳng định. Mẫn úp lại ho khan một chút, thanh tuyển sắc mặt lộ ra tái nhợt bệnh thái mỹ cảm, hắn ổn định khí tức sau, ừ. Chỉ rất nhanh, hắn liền nghĩ tới, là lần trước đưa nàng đi phi trường sau, nàng cho hắn bình kia thuốc. Quên. Hắn nói. Hoắc Diểu tự tiếu phi tiếu, nàng liền nói đối phương thân thể này mỗi gặp một lần, lại càng tệ hại một lần. Mất Úc bị nàng cái này cười thấy có chút không có thói quen, quay lại chiều bên người Dương Dực phân phó một câu, ngươi đi ta phòng ngủ tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm một cái đồ có mình. Dương Dực nghe nói, cung kính hạm rồi gật đầu, xoay người, lấy nhanh nhất tốc độ lên lầu. Buổi chương xong.